Chương 304, Lạc Lâm. Nghĩ đến bị ngăn tại tiểu quán bên ngoài người nhà ngay tại chịu đói, Lạc Lâm lập tức ý chí bừng lòng. Hắn nhịn không được cầm lấy một ổ bánh bánh nhét vào miệng bên trong cắn một cái, khi phát hiện thật không ai nhìn chăm chú mình, hắn liền đem bánh mì thật nhanh nhét vào trong quần áo cất giấu. Làm xong động tác này, Lạc Lâm nhịp tim bành 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 thẳng tắp bạo tăng. Hắn xấu hổ với mình cử động, nhưng lại nhịn không được còn muốn lại giấu một ổ bánh bánh ba ba, mụ mụ, đệ đệ, muội muội, để ta lấy thêm một khối đi, lấy thêm một khối. Khi Lạc Lâm giấu đến khối thứ 4 bánh mì lúc, có cái trung đẳng cái nam tử đi tới, một câu hét phá hành vi của hắn hắc, hài tử, cái này không tốt lắm đâu. Ngươi đem tất cả bánh mì đều cầm đi, người khác ăn cái gì? Lạc Lâm đầy mặt đỏ bừng, da mặt nóng hổi, nói quanh co một hồi cầm quần áo bên trong cất giấu bánh mì lấy ra, hổ thẹn nói thật xin lỗi, tiên sinh. Ta chỉ là muốn cho người nhà cũng mang chút đồ ăn, bọn hắn đã đói bụng 2 ngày. Nha, đến chất vấn nam tử lại nhìn về phía một cái khác giấu thức ăn người như vậy ngươi đây. Cũng có người nhà chịu đói. Vâng vâng vâng, người nhà của ta ngã bệnh, ta nhất định phải cho bọn hắn làm ăn chút gì. Một cái khác giấu thức ăn người liền vội vàng gật đầu. Chất vấn nam tử lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Bất luận kẻ nào đều không cho phép mang đi đồ ăn, đây là quy định. Trái với quy định liền lăn trứng, rõ chưa? Các ngươi nếu là ăn no rồi liền rời đi đi. Nơi này không chào đón nói láo người. Lạc Lâm vừa định nói ta không có nói láo, chất vấn nam tử lại bắt đầu hỏi vấn đề khác, hỏi hắn từ chỗ nào đến, hỏi hắn gia đình tình trạng, hỏi hắn học thứ gì, hỏi xong cũng không nhiều lời cái gì, xoay người rời đi. Cái này quá không giải thích được. Một cái khác dâu thức ăn người thở dài một hơi, lại không đem vừa mới cảnh cáo nghe vào trong lỗ tai, ngược lại nói với Lạc Lâm đừng sợ, bọn hắn không thể bắt chúng ta thế nào. Chúng ta nên cầm vẫn là phải cầm. Xuân, còn cầm. Lạc Lâm đầu góc trở nên sinh động, hắn một bên ăn một bên nhìn chăm chú vừa mới cùng hắn nói chuyện người, liền phát hiện người kia căn bản không thèm để ý mặt bàn phong phú ăn uống, ngược lại một mực tại khắp nơi du tẩu, tìm người nói chuyện. Cái này nhất định là cái gì khảo nghiệm đi. Cái này không hiểu tới cơm canh khẳng định cất giấu thâm ý. Lạc Lâm không quá xác định, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn đang suy nghĩ mình vừa mới ứng đối phải chăng thỏa đáng, lại tại hối hận mình tại sao phải trộm giấu thức ăn, đây nhất định sẽ cho người phi thường ấn tượng xấu. Thật là sẽ có người để ý đối mặt mình đồ ăn lúc phản ứng a. Lạc Lâm càng không xác định. Khi hắn từ từ ăn, đều muốn đem mình ăn quá no thời điểm, lại có một người tới quát tốt, các ngươi ăn no rồi liền nhường một chút vị trí, đằng sau còn có người muốn tiến đến ăn bữa tối. Lạc Lâm đứng người lên, lưu luyến không rời rời đi bàn ăn. Hắn chưa bao giờ như ngày hôm nay ăn như vậy đến bụng căng đau nhức, loại đau này là một niềm hạnh phúc. Mà khi hắn quay người, đuổi người nam tử đông nhiên nói hài tử, không mang một điểm đồ ăn đi sao? A. Lạc Lâm vạn phần kỳ quái, hắn vốn đã hạ quyết tâm tuyệt không mang đi bất luận cái gì đồ ăn, nhưng hiện tại nam tử này lại cho phép hắn mang đi đồ ăn. Đây cũng là khảo nghiệm sao? Đây nhất định là khảo nghiệm đi. Ta nghe nói ngươi còn có gia nhân ở đói bụng, vì cái gì không mang ăn chút gì cho bọn hắn đâu? Đây chính là người nhà của ngươi nha, miễn phí đồ ăn nhưng quá hiếm có, mang một ít cho bọn hắn đi. Đuổi người nam tử thái độ hòa ái, chẳng hề để ý chỉ hướng trên mặt bàn ăn uống. Lạc Lâm lần nữa do dự, trong đầu kịch liệt giao chiến, đối phương là thật cho phép ta mang đi đồ ăn hay là giả dối thăm dò ta? Cái này quá khó lựa chọn, ai biết đối phương thiết lập loại này khảo nghiệm ý nghĩa là cái gì? Nghĩ đến người nhà mình ngay tại tiểu quán bên ngoài bụng đói kêu vang chịu gió lạnh thổi, Lạc Lâm thực sự không cách nào kháng cự mang đi đồ ăn đề nghị. Hắn trở lại trước bàn ăn cầm lấy một chương bánh mì, đem đối phương không thèm để ý, khẽ cắn môi lại nhiều mang mấy chương, còn cầm một khối thịt muối. Đuổi người nam tử từ đầu đến cuối đều không nói cái gì, chỉ là mỉm cười. Chờ Lạc Lâm cầm đủ một nhà năm miệng đồ ăn về sau, hắn mới lại mở miệng hỏi ta vừa mới nhặt được một cái chứa kim tệ túi tiền cùng một cái ngân châm lực, có ai rơi đồ vật sao? Lạc Lâm bên người, còn có cái khác mấy cái tới ăn cơm người. Nghe được kim tệ cái từ này, lập tức liền có người kêu lên ta rơi túi tiền. Lạc Lâm lại gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nguyên lai khảo nghiệm ở đây, là muốn nghiệm chứng nhân tính tham lam sao? Nhưng mà tiếp xuống xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Mang lên mấy chương bánh mì, hắn đi ra tử quán, sắc trời đã tối. Gió lạnh đập vào mặt, nhưng Lạc Lâm tâm đầu hòa nóng. Tử quán bên ngoài tụ tập không ít chờ lấy đi vào ăn uống thả cửa người, nhìn thấy Lạc Lâm bưng lấy rất nhiều đồ ăn ra, đều phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn đều cảm thấy mình cũng có thể ngay cả ăn mang cầm, thoải mái thông khoái. Lạc Lâm một nhà chỉ còn lại có phụ thân hắn còn chờ tại bên ngoài. Nhìn thấy hài tử trong tay bánh mì cùng thịt muối, vị này lão phụ lại hai mắt đẫm lệ tung hành. Ba ba, ta nghĩ ta có thể sẽ có một phần kỳ ngộ. Lạc Lâm kìm nén không được vui sướng trong lòng, hạ giọng hướng mình phụ thân kể ra, không kịp chờ đợi muốn để người nhà chia sẻ. Lão phụ không rõ ràng cho lắm lại ngay cả gật đầu liên tục, lôi kéo Lạc Lâm tay nói về trước quán trọ, ngươi mụ mụ cùng đệ đệ muội muội chịu không được cái này bên ngoài gió lạnh, nhưng bọn hắn cũng còn bị đói đâu. Trời đã tối, thành nội đường đi chỉ có giao lộ điểm bó đuốc. Phụ trách cấm đi lại ban đêm binh sĩ sẽ đề ra nghi vấn đụng phải mỗi người, ngăn cản nhân viên tùy ý đi loạn, đây là Lạc hậu dưới xã hội giữ gìn thành thị trị an thủ đoạn hữu hiệu. Hai cha con không thể không giao ra một nửa đồ ăn hối lộ cấm đi lại ban đêm binh sĩ, vội vã trở về một tòa giá rẻ quán trọ. Bọn hắn cả nhà chỗ ở tầng hầm, đen nhánh không ánh sáng, đi vào liền theo vào nhập một cái địa động. Lạc Lâm đệ đệ muội muội đã đói nói không ra lời, nghe được Lạc Lâm tiếng la mới thoáng mở mắt ra, ngửi thấy bánh mì nhàn nhạt mùi thơm. Lạc Lâm phụ mẫu ngăn cản hải tử lập tức ăn, đi trước hỏi quán chợ lão bản muốn chút nước nóng, đem bánh mì ngâm mềm lại từ từ nuốt vào bụng. Người một nhà ngay tại trong bóng tối yên lặng ăn, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thỏa mãn cười, còn có rơi lệ tiếng khóc. Chờ lấy đệ đệ muội muội ăn no tiếp đi, Lạc Lâm mới có rảnh đem mình đêm nay kinh lịch nói ra. Cha mẹ của hắn đều là trung thực người nghèo, nghe không phải rất rõ ràng, lại đều cảm thán mình hài tử giao hảo vận, chí ít cho nhà mang đến đồ ăn. Không biết là ai cử hành trận này miễn phí vào ăn, nhưng hắn khẳng định có toan tính mưu. Ta cảm thấy lấy mình biểu hiện hôm nay cũng không tệ lắm, hẳn là có thể được đến thưởng thức. Mặc kệ gọi ta làm gì, ta đều nguyện ý. Lạc Lâm một nhà không có lựa chọn, bọn hắn thấy qua vô số chết đói chết quáng, nghèo rất mùng tơi người. Trong khách sạn mỗi ngày đều có người bởi vì trả không nổi mấy cái đồng tệ phí tổn liền bị đuổi tới trên đường cái. Tối nay là bọn hắn cả nhà cuối cùng một đêm, ngày mai có lẽ ta hẳn là đi quán chợ cổng chờ lấy, thậm chí hẳn là đi cửa tiểu quán chờ lấy. Bọn hắn bạn nhất muốn tìm ta lời nói, cũng không thể bỏ qua. Lạc Lâm rời đi tiểu quán cũng chỉ cố lấy đưa đồ ăn cho người nhà, cái khác không nghĩ nhiều. Nhớ tới tiền đồ của mình thậm chí cả nhà tính mệnh đều có thể bỏ lỡ, Lạc Lâm lập tức ngồi không yên. Hắn rời đi tầng hầm, xông ra quán trọ, tại trong đêm tối né tránh cấm đi lại ban đêm binh sĩ kiểm tra, lảo đảo nghiêng ngã chạy hướng tiểu quán. Đêm đã khuya, tiểu quán bên ngoài còn tụ tập một đoàn người người. Thành nội tam giáo cửu lưu cũng nghe được tin tức, tiểu quán có cái thổ hào đang mời khách. Bọn hắn cũng mặc kệ chính mình có phải hay không thu được mời, toàn chen chúc tới, lại đều vào không được. Lạc Lâm vóc dáng thấp bé, tại đám người sau ngay cả tiểu quán đại môn đều nhìn không thấy. Hắn tất cả dự đoán đều nguồn gốc từ suy đoán, giờ phút này khó tránh khỏi lo được lo mất, tâm tình táo bạo. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Lạc Lâm quyết định vây quanh tiểu quán cửa sau đi, nghĩ biện pháp gặp một lần đã từng khảo nghiệm qua hắn hai vị kia, cửa sau xác thực quặng cuẹt chút, chỉ có một cây bó đuốc chiếu sáng cổng. Một con hắc miêu ngồi xổm ở tiểu quán cửa sau thùng rác bên trên, meo meo trực hiếu. Chương 305, một mai kim tệ. Hắc miêu tại liếm mình móng vuốt, trên mặt đất ngã 7-8 cái ngất đi thẳng xuôi xẹo. Nàng thấy Lạc Lâm liền meo vài tiếng, sau người bay ra một con tóc đỏ tiểu yêu tinh, vỗ cánh giọng dịu dàng hô chủ nhân nói, bất kỳ người nào không cho phép đi cửa sau. A, Lạc Lâm chưa thấy qua kỳ dị tiểu yêu tinh, nhưng hắn lại không dự định từ bỏ, mà là khẩn cầu nói ngài tốt, nữ sĩ, ta gọi Lạc Lâm, Ever. Lạc Lâm, ta là từ tiểu quán ra, hiện tại nhất định phải đi vào. Nghe được danh tự, tóc đỏ tiểu yêu tinh khẽ ngẩng đầu đánh giá một phen, hỏi ngược lại Ever. Đây là nữ hài danh tự. Đúng vậy, ta là nữ hài tử. Lạc Lâm sờ sờ mình đầu tóc ngắn cùng đơn giản trang phục, khẩn trương mà bứt dứt nói dạng này thuận tiện chút, nếu không dễ dàng gây phiền toái. Nhưng ta có thể giống nam hài tử đồng dạng làm việc. A, nhưng ta vẫn không thể thả ngươi đi vào. Tóc đỏ tiểu yêu tinh không lưu tình chút nào cự tuyệt nói các ngươi ngày mai đi. Có lẽ sẽ có người đi tìm ngươi. Vì cái gì? Lạc Lâm hỏi, giọng mang giọng nghẹn ngào ta đã làm sai điều gì sao? Có lẽ ngươi là tiểu thâu. Một cái tóc lam tiểu yêu tinh xuất hiện. Có lẽ là lường gạt. Tóc xanh cũng xuất hiện. Có lẽ nàng chỉ là đói bụng, cửa trước vào không được, liền muốn từ cửa sau đi vào. Tóc tím tranh luận nói. Có lẽ nàng nghĩ mị hoặc chủ nhân, mặc dù nàng không xinh đẹp. Đầu tóc vàng hô lớn. Bảy cái tiểu yêu tinh lục tục ngao ngoe xuất hiện, bay tới bay lui, cãi nhau. Lạc Lâm bị những này tiểu yêu tinh làm cho choáng váng, gấp muốn khóc không, đừng như vậy. Ta không phải tiểu thâu, càng không phải là gạt tử. Ta có người một nhà muốn nuôi, ta cần công việc. Nếu không người nhà của ta sẽ chết đói chết quóng. Các ngươi đêm nay mời nhiều người như vậy ăn cơm, khẳng định không phải không mục đích gì. Các ngươi đang chọn tuyển nhân thủ, đúng không? Ta khẳng định có thể. Van cầu ngươi, muốn ta làm gì đều được. Hắc Miêu đánh một cái ngáp, đối cái lộn phảng phất làm như không thấy hoặc tập mãi thành thói quen. Tiểu yêu tinh nhóm còn tại nói nhau nhau, cái lộn chủ đề đều biến hóa nhiều lần, rất nhanh biến thành ai thụ nhất chủ nhân yêu thích loại hình không có kết quả tranh luận. Đều đến nước này, Lạc Lâm làm sao có thể chờ xuống dưới? Nàng còn muốn cầu khẩn, lại đống nhiên sau khi thấy cửa bó đuốc chiếu dọi xuống toát ra nửa trong suốt linh nô, nhìn trái ngó phải. Tiểu yêu tinh nhóm lập tức dừng lại cái lộn, hô to gọi nhỏ hô hào chủ nhân tóc cam vượt lên trước hô đây là thứ 9 nghĩ từ cửa sau tiến vào tiểu quán ra hỏa, chúng ta thành công ngăn cản nàng. Cửa sau mở ra cái cao lớn tuổi trẻ nam tử. Tiếng thông dụng bên trong nàng cùng hắn khác biệt, nam tử trẻ tuổi ánh mắt sắc bén để mắt tới Lạc Lâm, trên dưới dò xét, ngực phẳng, mặt vàng, khô phát, cái thấp, tuyệt không giống nữ hài tử. Lạc Lâm vội vàng nói tiên sinh, ta muốn đi vào. Ta muốn tìm công việc. Tên gọi là gì? Ever. Lạc Lâm. Ta là nữ hài tử. Lạc Lâm liên tưởng tới vừa mới nghe được đối thoại, đông nhiên ý thức được cái gì. Nàng sửa sang lại mình tóc ngắn, lôi kéo góc áo, cố gắng để cho mình có cái tốt hình tượng. Ngày mai đến tiểu quán tới. Người trẻ tuổi nói xong cũng muốn quay người trước mắt quá loạn, ta không rảnh quản các ngươi. Lạc Lâm lại hô tiên sinh, có thể bây giờ nói làm sao? Ta còn có người nhà, ta có ba mụ mụ cùng đệ đệ muội muội, nhưng chúng ta đã không có tiền ăn cơm cùng dừng chân. Ngày mai chúng ta liền bị đuổi ra thuê lại khách sạn. Người trẻ tuổi lần nữa vừa nghiêng đầu, tiện tay sờ soạn cái tiền xu ném ra ngoài, cứng rắn nói chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta bảo ngày mai liền ngày mai. Lạc Lâm rũi ra hai tay tiếp được tiền xu, bày tại trên lòng bàn tay xem xét, là mai vàng nóng kim tệ, phía trên in tài phú nữ thần ốc kim ảnh chân dung. Nàng lại ngẩng đầu một cái, người trẻ tuổi đã không thấy, thoải mái đi. Chơi ạ, kim tệ a, vừa ra tay chính là kim tệ a. Xa xỉ, hào phóng, hào sảng. Loại nam nhân này thật sự là tốt. Nữ hài tử Lạc Lâm tâm hoa nộ phóng, cùng hỉ hô cảm ơn, tiên sinh. Rất đa tạ ngươi. Ta ngày mai nhất định đến, nhất định tới. Ngài muốn ta làm gì đều được. Ta cam đoan, ta có thể vì ngài làm một chuyện gì. Loảng xoảng một tiếng, chỉ có cửa sau đóng chặt động tĩnh đáp lại Lạc Lâm. Bảy cái tiểu yêu tinh đi theo nam tử trẻ tuổi đi, ngược lại là con kia hắc miêu còn hề vải ghé vào thùng rác cái nắp bên trên. Cảm ơn. Lạc Lâm rất cao hứng, nàng hướng con kia hắc miêu phất phất tay, cười nói ta hôm nay giao hảo trở, cũng mong ước ngươi cũng như thế. Ha ha ha, được cứu vớt. Lạc Lâm mang theo tràn đầy cảm giác hạnh phúc trở lại lữ điếm. Nàng một đêm không ngủ, nắm chặt lòng bàn tay kim tệ trợn tròn mắt đến hôm sau. Bởi vì nàng thực sự ngủ không được, trong đầu ầm ầm loạn hưởng, thiên đầu vạn tự nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu quán cửa sau, kim đệ ném tới một màn lặp đi lặp lại ra hiện tại Lạc Lâm náo hải, nàng một mực mỉm cười ngọt ngào, nội tâm chưa bao giờ có vui vẻ. Nghe tới quán chợ tầng hầm vang lên thô trọng bước chân, lão bản hùng hùng hổ hổ đi vào tầng hầm đến thu vào làm tiếp thuê, Lạc Lâm mới biết một đêm đã qua. Nàng từ trải tại mặt đất cỏ tranh bên trong bò lên, cẩn thận mở ra nhỏ hẹp gian phòng cửa phòng. Trong tầng hầm ngầm không khí vẫn đủ, tia sáng là không. Quan trợ lão bản dẫn theo một ngọn đèn dầu, dùng chân đá mỗi một phiến gian phòng cửa phòng, hùng hùng hổ hổ hô mau dậy đi, quỷ nghèo nhóm, giao tiền thuê nhà đã đến giờ. Không có tiền liền cút ra ngoài cho ta. Lão bản đi theo phía sau hai cái tráng kiện hòa kế, đồng dạng ác thanh ác khí. Bọn hắn đối đãi người nghèo chưa từng nương tay, không thu được tiền thuê nhà liền ra tay đánh nhau, bất kỳ cái gì cầu khẩn cũng vô dụng, trực tiếp đem người ném đến trên đường cái mặc kệ đông lạnh đói mà chết. Quan trợ tầng hầm mỗi cái trong phòng kế đều đầy áp người, ở tại loại này địa phương không có chút nào tôn nghiêm cùng danh dự có thể nói. Nhưng rất nhiều người ngay cả 5 cái đồng tệ một ngày tiền thuê nhà đều ở không dậy nổi, không thể không phí công quỷ để lão bản phát phát từ bi. Tiếng ồn nào cùng tiếng cầu khẩn liên tiếp, côn đồng vung vậy trầm đục xen lẫn trong đó, hỗn làm một đoàn. Mỗi ngày đều lòng vòng như vậy, rất nhiều người sinh mệnh kết thúc như vậy bắt đầu. Thằng đến có cái giòn tan tiếng nói đứng ra hô lão bản, nơi này tất cả mọi người tiền thuê nhà, ta tới đỡ. Cái gì? Lữ điếm lão bản thay đổi đầu, nâng lên ngọn đèn, chiếu sáng một cái gầy gò tiểu tử, cùng tiểu tử này lòng bàn tay một viên vàng nóng tiền. Vàng? Tiểu tử, ngươi từ nơi nào trộm được? Lữ điếm lão bản cao giọng mắng to, đưa tay liền đến bắt. Tráng kiện hỏa kế cũng trừng thẳng con mắt, bước nhanh tiến lên đem mục tiêu ngăn chặn. Gầy gò Lạc Lâm lại đứng bất động, ngược lại cao giọng hô ta thu hoạch được một phần cực kỳ tốt làm việc, đây là ta được đến dự chi tiền lương. Có một quý tộc đối ta biểu thị ưu ái, ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Tại đẳng cấp xâm nghiêm dị giới, quý tộc cùng bình dân có khoảng cách cực lớn ngăn cách. Trên xã hội có một đống lớn nhằm vào bình dân pháp luật pháp quy, đáng ngưỡng mộ tộc lại có được đặc quyền, có thể không nhìn những cái kia đáng sợ trói buộc. Lữ điếm lao bản vươn đi ra tay ngừng, nhìn xem kim tệ, nhìn nhìn lại gầy gò tiểu tử tấm kia tràn ngập tự tin mặt, nhất thời không dám lỗ mãng. Lạc Lâm lại khinh thường phát ra cười nhạo, đem thật vất vả được đến viên kia kim tệ ném ra ngoài đi. Thật sự sảng khoái, nguyên lai cư cao lâm hạ bàn cho là như thế thoải mái. Chương 306, học đồ. Lạc Lâm cả nhà đều là lần thứ nhất nhìn thấy kim tệ, hiện tại Lạc Lâm đem ném ra ngoài đi, ngược lại khí thế càng sâu. Nàng cái đầu rõ ràng so quán trợ lão bản thấp, nhưng giờ phút này vênh vang đắc ý, cảm giác trước mắt tất cả mọi người so với nàng thấp một đầu. Ngươi thật thu được quý tộc lão gia ưu ái? Đương nhiên. Là vị lão gia nào? Ngươi có tư cách biết sao? Quán trợ lão bản hai tay tiếp được kim tệ còn hầu nghi hỏi vài câu. Lạc Lâm đối đáp trôi chảy, khí thế càng tăng lên. Đang tìm không đến sơ hở về sau, miệng đầy răng vàng lão bản cuối cùng nhếch miệng cười to, vui vẻ lê gớm. Hào hào tốt, về sau các ngươi đều có thể ở lại đi, ở đến cái này mai kim tệ sử dụng hết cho đến. Đúng, các ngươi khẳng định đều đói, ta chuẩn bị cho các ngươi đồ ăn cùng nước nóng. Trong tầng hầm ngầm gạt ra từng cái đầu, cũng không dám tin tưởng lại có thể có người xuất ra một mai kim tệ đến giúp đỡ mình, quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Lạc Lâm phụ thân từ gian phòng đi tới, thấp giọng thở dài hài tử, đây chính là một mai kim tệ a, nhà chúng ta cho tới bây giờ không có kiếm qua như thế một khoản tiền. Đúng vậy a, thật là lớn một khoản tiền. Lạc Lâm hai vai buông lỏng, nhẹ giọng trả lời ba, chúc phúc ta đi. Lần này có người cho ta một cái cơ hội sống sót, ta cũng cho những người khác đồng dạng cơ hội. Yếu mạ tờ tại chỉ dẫn ta đem không tiếc bất cứ giá nào đi nắm chắc nó. Vì kiếm được viên kia kim tệ, quán trợ lão bản cho tầng hầm các gia đình đưa tới không ít đồ ăn. Vì lấy lòng Lạc Lâm, còn trả lại cho nàng chuyên môn đưa tới một miếng thịt. Lạc Lâm nhìn thấy khối kia không biết thả bao nhiêu năm thịt khô, rất khinh thường khua tay nói cho những người khác đi, ta muốn đi ăn tốt hơn. Quán trợ lão bản càng là kinh ngạc, càng thêm không dám tùy tiện đắc tội. Chỉ có chính Lạc Lâm biết, tối hôm qua ăn vào bụng căng đau đồ ăn đã sớm tiêu hóa xong, nàng hiện tại lại cảm thấy đói. Nhưng nàng cũng biết tại người này ăn người thế giới, mình nhất định phải đem tư thế bày ra đến, không thể để cho người coi thường. Rời đi quán chợ tiến về tử quán, lưỡng địa kỳ thật liền cách nửa cái đường phố, đi đường một hồi liền đến. Lạc Lâm phát hiện mình vậy mà không phải sớm nhất, còn có người so với nàng sớm hơn, thậm chí là một đêm không có rời đi, tại trong gió đêm thổi một đêm. Lạc Lâm tối hôm qua mang bánh mì về nhà, cha mẹ của nàng tự nhiên không có khả năng đem toàn bộ đều ăn hết, tiết kiệm đồ ăn đã thành nhà bọn hắn trong đầu thâm căn cố đế suy nghĩ. Nàng lúc ra cửa, phụ thân miễn cưỡng nhét vào bán vị diện bánh, nói câu không được liền trở lại. Không có cái gì không được, ta nhất định được. Lạc Lâm tại cửa tiểu quán chờ a chờ, đợi mấy giờ không đợi lấy tiểu quán mở cửa, ngược lại chờ lấy rất nhiều hôm qua ăn vẫn chưa thỏa mãn, hôm nay còn muốn tiếp tục người. Tối hôm qua giáo Lạc Lâm giấu thức ăn ra hỏa cũng tới, hắn còn nhiệt tình hướng Lạc Lâm chào hỏi, thương lượng như thế nào lại đi vào ăn một bữa. Lạc Lâm lặng yên tới kéo dài khoảng cách, một câu cũng không nhiều nói. Thẳng đến 10 giờ sáng nhiều, tiểu quán cửa gỗ loảng xoảng mở ra. Một tiếng táo bạo gọi vang lên, thú nhân chủ cửa hàng hùng hùng hổ hổ ra hôm nay không có miễn phí đồ ăn. Tối hôm qua tiếp vào thông báo người mới có thể tiến đến, những người khác cút ngay cho ta. Trong tiểu quán đã không có tối hôm qua thao thiết thịnh yến bài trí, chỉ có dơ giấy bẩn thỉu còn chưa kịp thu thập cái bàn. Trong không khí còn tràn ngập bánh mì cùng rượu thịt hương vị, khiến người thèm nhỏ dãi. Lạc Lâm không thấy tối hôm qua cao lớn người trẻ tuổi, chỉ có cái tự xưng rủ bị ổ ra hỏa ở bên trong chào hỏi. Lục tục ngo ngoe tiến vào tiểu quán người có hơn 20 cái. Phần lớn rất trẻ trung, ngẫu nhiên cũng có 3-40 tuổi, tất cả đều là nghèo túng bộ dáng. Còn nữ nhân, đại khái chỉ có Lạc Lâm một cái. Chờ lấy người đều đến đông đủ, rủ bị ổ ngồi tại quầy ba trước cao trên ghế hô tốt, yên tĩnh. Nếu như các ngươi không muốn bị đuổi đi ra, tốt nhất từ hiện tại lên học một chút quý củ. Hơn 20 người phần lớn lẫn nhau lạ lẫm, khi phát hiện mình tựa hồ giao hảo vận, dưới sự kích động khó tránh khỏi trâu đầu ghé thai. Nhưng dù bị ổ nói chuyện yên tĩnh, tất cả mọi người im lặng, ai cũng không dám lấy chính mình tiền đồ nói đùa. Các vị, các ngươi là may mắn, bởi vì có cái cự đại kỳ ngộ xuất hiện. Chủ nhân của ta rất có tiền, địa vị cao thượng, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Hắn nghĩ chiêu mộ một nhóm hữu dụng chi tài, cho nên mới có tối hôm qua thị yến. Các ngươi ăn vui vẻ sao? Đối mặt đột nhiên đặt câu hỏi, đám người ha ha cười không ngừng, phần lớn ngại ngùng. Dù bị ổ tiếp tục nói, nhưng chủ nhân đối các ngươi đều không thỏa mãn, phi thường không hài lòng. Có người tài năng có thể không đủ, nhưng phẩm đức phải có. Có người hơi có tài năng, nhưng phẩm hạnh thấp kém. Còn có người không tài vô đức, nhưng thông minh cơ linh. May mắn chủ nhân là tha thứ, hắn cho rằng trước mắt thế giới, mỗi người đều không hoàn mỹ. Chỉ cần có thể tính dẻo, hắn đều nguyện ý cho cái cơ hội. Lời này rơi xuống, trong tiểu quán hơi có tạp âm. Lạc Lâm liền liếc nhìn một vòng, phát hiện tối hôm qua trộm dấu thức ăn cũng tiến vào tiểu quán. Nàng không rõ vì cái gì ngay cả phẩm hạnh thấp kém người cũng thu nhận. Dù bị ổ tiếp tục nói tối hôm qua chỉ là bắt đầu. Chủ nhân của ta sẽ đối các ngươi tiến hành huấn luyện. Đương nhiên, căn cứ các ngươi tối hôm qua biểu hiện, các ngươi sẽ thu hoạch được khác biệt đãi ngộ. Chúng ta có thể giải quyết các ngươi ăn cùng ở, có thể mỗi tuần cho 2 ngân tệ trợ cấp. Nếu như biểu hiện người ưu tú, còn có tiền thưởng. Và cho ăn cho ở, mỗi tuần còn có 2 ngân tệ trợ cấp. Dưới gầm trời này lại có loại chuyện tốt này. Đám người nhìn lẫn nhau, đều hớn hở ra mặt, từng cái mừng thầm không thôi. Phổ thông cửa hàng chiêu mộ học đồ, bao trùm tương đối phổ biến, cộng thêm bao dừng lại cơm trưa cũng không tệ rồi. Còn trợ cấp, kia là tuyệt đối không có. Hiện tại học tập còn kiếm tiền, chưa từng nghe nói qua. Liền ngay cả Lạc Lâm đều trở nên kích động, một tuần 2 cái ngân tệ, cái này đầy đủ cung ứng một nhà 5 miệng ăn uống. Thành tích ưu tú còn có tiền thưởng. Ta muốn bắt tiền thưởng, nhất định phải cầm tiền thưởng. Đám người hưng phấn, dù bị ổ vừa cười nói đừng cao hứng quá sớm, vận mệnh bên trong tất cả quà tặng đều đã âm thầm tiêu tốt giá cả. Các ngươi cụ thể có thể đi bao xa, vẫn là phải nhìn riêng phần mình cố gắng. Chủ nhân rất khẳng khái, nhưng chủ nhân cũng rất tàn bạo. Hắn nguyện ý dùng tiền cho người khác cơ hội, nhưng hắn chán ghét người vô năng. Nguyện ý hướng tới hắn hiệu chung người lại rất nhiều, cho nên không cách nào thông qua khảo hạch phế vật đều sẽ bị đào thải. Đào thải? Cái từ này liền rất không ổn. Không có ai thích. Chúng ta mỗi tháng đều sẽ tiến hành khảo thí, thi hành cuối cùng đào thải. Cũng chính là trong các ngươi kém nhất kia bộ phận đừng nghĩ lưu lại kiếm cơm, tất nhiên xéo đi. Dù bị ổ ném ra ngoài cái thứ hai quy tắc. Đây càng hỏng bét, mang ý nghĩa nội bộ cạnh tranh. Đám người ra mặt tăng lên, đối mắt nhìn nhau, đều tại đánh giá mình rốt cuộc tại cái gì trình độ. Lạc Lâm mặt nháy mắt trắng xanh, đầu óc không rõ. Nàng rất rõ ràng mình cũng liền chỉ cùng một cái lão mục sư học chút cơ sở tiếng thông dụng, đọc qua một bản cực khổ chi thần hữu mạ tờ giáo điển, cái khác cái gì cũng không biết. Đối với mọi người vẻ mặt bên trên biến hóa, dù bị ổ trong lòng mừng thầm chủ nhân nhà ta cơm nào có ăn ngon như vậy. Ta đã từng bị qua tội, các ngươi hết thảy đều phải bị một lần, ai cũng đừng nghĩ tránh được. Có người tựa hồ đối với năng lực của mình rất có lòng tin, chủ động mở miệng hỏi câu tiên sinh, nếu như có thể thông qua khảo thí, chúng ta cuối cùng sẽ đạt được dạng gì làm việc? Ý của ta là, tiền lương là bao nhiêu? Ha ha ha, dù bị ổ cười biết tối hôm qua có bao nhiêu người đến ăn miễn phí đồ ăn sao? Biết chủ nhân của ta vì kia một bữa bỏ ra bao nhiêu tiền không? Chương 307, khảo thí. Tối hôm qua đến tiểu quán người nối liền không dứt, dòng người ra ra vào vào, khẳng định rất nhiều. Nhưng cụ thể tốn hao bao nhiêu, không ai biết. Tất cả mọi người ngây người chờ đáp án. Tối hôm qua có 124 người tới dùng cơm. Đem nhà này tiểu quán tồn lương toàn bộ hao hết đều không đủ, còn được đi phụ cận lương cửa hàng mua. Cái này tổng cộng tiêu hết ta chủ nhân 18 mai kim tệ. Dù bị ổ tuân ra số lượng. Hoa, lại là một trận tiếng thán phục, đây thật là xa xỉ hảo một bữa tiệc lớn. Tiểu quán bên trong không có ai có thể tưởng tượng một bữa tiêu hết 18 mai kim tệ là cái gì khái niệm, hiện tại bọn hắn biết. Dù bị ổ cũng không dừng lại hạ, tiếp tục nói ta chủ nhân bên người cho dù là cái người hầu, mỗi tháng thu nhập đều tại 1 kim 5 ngân. Nếu như có thể được đến hắn thưởng thức, thấp nhất tiền lương vì 3 kim tệ. Mà ta làm chủ nhân trung bộ, tháng thu nhập là 8 kim 6 ngân. Ta tin tưởng Thành Hàn Phong có thể cầm cái này thu nhập ít nhất là một kỵ sĩ người hầu. Cái này một chuỗi số lượng nói ra, hiện trường trực tiếp yên tĩnh, ngược lại không một người nói chuyện. Bởi vì mọi người không tin, thực sự không thể tin được. Người hầu tiền lương đều có thể lấy kim tệ luận. Quá khoa trương đi. Có thể thu được thưởng thức tiền lương chính là 3 kim tệ. Lạc Lâm cảm thấy chán mình tại căng đau, tùy theo nhịp tim bành bịch loạn hưởng. Nàng không thể không nhắm mắt lại, có chút túi đầu để cho mình bình tĩnh một chút, nhưng nước mắt lại ngăn không được từ trong hốc mắt chảy ra. Đối với người nghèo đến nói, đừng nói kim tệ, kiếm một cái tiền đồng cũng khó khăn. Bao nhiêu người bởi vì trả không nổi mấy cái tiền đồng tiền thuê nhà bị đuổi tới trên đường, bao nhiêu người bởi vì mua không nổi 3 cái tiền đồng một bang mảnh gỗ vụn cây yến mạch mà chết đói. Hiện tại có cơ hội có thể một tháng kiếm 3 cái kim tệ, đây là tuyệt đối giai tầng nhảy lên, muốn gọi người không đỏ mắt đều không được. Chỉ nói là xong thu nhập, dù bị ổ nhưng lại xuất ra một chồng thật dày có gấu giấy tốt, đừng quá hưng phấn, trước thi sát hạch. Gọi các người đám thái điều này thể hội một chút tan nếm qua khổ, dù bị ổ để đám người chỉnh lý tiểu quán cái bàn, an bài chỗ ngồi, phân phát bài thi. Hắn một bên phát một bên trong lòng cùng thiếu. Vì tăng lên dưới tay mình năng lực, Chu Thanh Phong thế nhưng là nghĩ hết biện pháp nhập học làm học tập cùng khảo thí. Dù bị ổ nguyên bản cảm thấy mình dù sao cũng là được đi học người, kết quả bị nhà mình chủ nhân học tập nội dung trà tấn muốn lên sâu. Một chương trước bàn ăn ngồi 4 người. Cỏ gấu trên giấy viết tay đầy mục, ngoài ra còn mỗi người một cây bút lông lống, dùng chung một bình mực nước. Lạc Lâm nhìn thấy đề thứ nhất liền choáng đầu, hình tròn diện tích tính thế nào? Cái này ai biết? Lạc Lâm trực tiếp mắt trợn tròn, cho tới bây giờ không có học qua a cực khổ chi thần cũng không giáo cái đồ chơi này. Ngẩng đầu một cái, ngồi cùng bàn 3 người khác cũng đang ngẩn người. Nàng thấp giọng hỏi câu các ngươi biết đề thứ nhất làm thế nào sao? Không người trả lời. Một người trong đó thật nhanh dùng tay bảo vệ bài thi, tựa hồ sợ nàng muốn chép đáp án giống như. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người tại một bước. Nhìn đề thứ hai, vẽ bác địa đại khái địa đồ, đánh dấu chủ yếu thành thị vị trí, cái này càng há hốc mồm hơn. Lạc Lâm đến từ một cái chấn nhỏ, nàng biết Thành Hàn Phong đều là bởi vì chạy nạn. Trừ cái đó ra, nàng ngay cả bắc địa là cái gì tình trạng cũng không biết. Hiểu biết địa lý là không a. Thứ ba đề, viết một đoạn ngươi biết lịch sử. Thảm rồi, Lạc Lâm trong lòng lạnh bước. Nàng chỉ đọc qua giáo điển, bên trong có chút cực khổ chi thần điệu mạ tờ giáo nghĩa, phần lớn là chút khuyên người hướng thiện văn tự. Lịch sử là cái gì? Kia là quý tộc mới có tư cách học tập đồ vật ta. Thứ tư đề, miêu tả trong lòng người lý tưởng. Lý tưởng, ăn no mặc ấm có tính không? Nơi này nghĩ tựa hồ cấp quá thấp một chút. Nhưng Lạc Lâm đối với tương lai không có quá nhiều suy tính, nàng thật nghĩ không ra cái khác đến nhà. Càng quan trọng hơn là do ở từ ngữ lượng không đủ, đầu đề viết văn thật là không tốt viết. Xong, ta nhất định là hạng chót bị đào thải cái kia. Lạc Lâm cái chán đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng lấy được cơ hội thay đổi số phận, chẳng lẽ vừa đi bước đầu tiên liền thất bại rồi? Khảo thí một giờ, dù bị ổ tự mình giám thị, bất kỳ người nào dám can đảm đạo văn gian lận, lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai trực tiếp đuổi đi. Lạc Lâm vượng vượng hồ hồ kém chút giao giấy trắng, nàng chỉ dò xét một đoạn hiệu mạ tờ giáo điển làm lịch sử đề đáp án, tại cuối cùng viết văn kia để bên trên viết vài câu. Nhưng chính nàng cũng không biết mình rốt cuộc viết chút cái gì. Khi đi ra tiểu quán lúc, tiểu cô nương này toàn thân như nhũn ra, hai mắt đăm đăm, đầu phát hồng, hoàn toàn động. Người bên ngoài như thế nào, Lạc Lâm hoàn toàn không có đi để ý nàng không biết nên như thế nào đối mặt người nhà. Nàng thậm chí không có dũng khí trở về, chỉ cảm thấy lấy mình vẫn phải chết được rồi. Khi gầy gò thiếu nữ đi tới, bên ngoài đứng một đoàn người vây xem, không ngừng có người hỏi nàng trong tiểu quán đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng một mực lắc đầu, yên lặng rơi lệ, chỉ cố hướng bên ngoài chen. Cái khác thu hoạch được cơ hội học viên cũng đều sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi đến mở mịt lại bất an. Nhân sinh chập trùng vậy không bằng đây, tâm lý tố chất không tốt, tại chỗ liền choáng. Cùng lúc đó, Thành Hàn Phong, công tử khu, Chu Thanh Phong tựa ở thuê lại phòng ngủ trên ghế nằm, trong tay là mấy chục khối thanh đồng tàn phiến, cũng có chút ngói bể phiến cái gì. Đây đều là Dạ Sơn tùy tùng ăn cấp dê béo thành quả. Đang bày tỏ mình đối cổ đại văn minh có hứng thú về sau, Dạ Sơn đem cái này trồng đồng nát sắt vụn đưa cho Chu Thanh Phong. Đại lượng tàn phiến bên trong không đơn giản có hoa văn, còn có rất nhiều cùng loại văn tự đồ hình. Hiểu biết chính xác chi môn bên trong ghi chép rất nhiều cổ đại văn minh lưu lại văn tự cùng ghi chép. Ở trong đó không đơn giản có tinh linh cùng nhân loại, còn có người lùn, bán thân nhân, địa tinh, long tộc, tự nhân, linh hắc quái, ngư nhân, xà nhân. Phi dùn vị diện bộ tộc có trí tuệ nhiều lắm. Có không ít người ý đồ phá giải cổ đại tàn phiến bên trong ý nghĩa, mục đích đều là tìm kiếm cái nào đó mất đi văn minh bảo tàng. Cổ đại tàn phiến bên trong thường xuyên xuất hiện chết văn tự, không có bất kỳ cái gì ghi chép cũng không có cái gì người nhớ kỹ văn tự. Chu Thanh Phong trong tay những này tàn phiến bên trên văn tự cũng cùng loại, tiểu yêu tinh nhóm cũng xem không hiểu. Nhưng những bùa quỷ này kiểu chữ rất đặc biệt. Nó không phải chữ cái văn tự, mà là chữ bông. Cái này quá không giống bình thường. Căn cứ hiểu biết chính xác chi môn ghi chép, phí dùn thế giới rất nhiều văn minh khác biệt cực lớn, cũng mặc kệ là chết văn tự vẫn là sống văn tự, cơ bản đều là cùng loại chữ cái văn tự. Lịch sử ghi chép bên trong minh sắc dùng chữ vương cực ít, vô cùng ít ỏi. Sắc thực nói cũng chỉ có một, đã biến mất ỉ mạt cắt cả nạ văn minh. Cái kia đến từ vị diện khác nhân loại tộc đàn, bất kính thần linh chỉ kính tổ tiên, còn đặc biệt thích làm ruộng văn minh. Hơn 60 khối cổ đại tàn phiến bên trong có thể phân biệt ra được hơn 20 cái bút họa cổ phát chữ vương. Bọn chúng đến từ phương nào? Là ai nhân thứ viết? Nhưng có truyền thừa. Không ai có thể trả lời những vấn đề này. Sách mị Sophia không ở bên người, khoảng cách quá xa cũng vô pháp thông tin. Chính Chu Thanh Phong đối văn tự cổ đại hiểu rõ cơ bản bằng không, hắn đem tàn phiến bên trên văn tự thác ấn xuống đến, chuẩn bị tích lũy tới trình độ nhất định sau cầm tới thế giới hiện thực tìm người nhận ra. Nếu quả như thật có thể bị nhận ra. Chu Thanh Phong một bên thác ấn, một bên thở dài. Thật muốn có thể nhận ra, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Y mà cả nạ văn minh đều diệt vong mấy ngàn năm, hủy diệt bọn hắn Mục Lan văn minh ở xa vờn đại lục đông cảnh, cách xa vạn dặm đâu. Tinh nguyệt phía dưới, ngửa mặt lên trời thở dài, có thể làm gì? Chương 308, trong gió lạnh loạn. Tất cả thác ấn sau tàn phiến sẽ bị chứa vào nhồi vào làm rơm rạ gỗ. Thuê tới người hầu đem hoàn thành việc này. Giữa trưa, có người đến đây bái phỏng, cũng là người quen, Mạc Dị. Chân dài, Thành Hàn Phong thứ hai thuận vị người thừa kế. Nha, Mạc Dị các hạ a tùy tiện ngồi. Chu Thanh Phong không có vẻ kiêu ngạo gì. Người hầu bẩm báo về sau, hắn liền đến cổng nên đón một chút, nhiều lắm là lại đối người hầu kêu lên đi ngược lại hai chén nước nóng. Lần đầu gặp mặt, vị này đại thiếu lộ ra cực kỳ tiêu căng. Lần nữa nhìn thấy, thái độ tốt lên rất nhiều. Hắn đeo đỉnh bạch vũ mũ, mặc mang lụa bồng miệng áo sơ mi, phủ lấy dê nhung quần lót liền, gây bên trong gây khí. Đối loại quý tộc này cách ăn mặc, Chu Thanh Phong là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đánh giá một phen Chu Thanh Phong chỗ ở, Mạc Dị mở miệng liền nói Hugo các hạ, ngươi nếu là nguyện ý, có thể ở đến ta nơi đó đi. Nơi này không phù hợp một thân phận quý tộc, ta bình thường xưa nay không đến đê tiện công tượng khu tới. Chu Thanh Phong cười nhạo vài tiếng Mạc Dị, xem ra ngươi chịu khổ đầu còn chưa đủ nhiều, vẫn như cũ như thế giả mồm. Thổ địa chưa từng phân biệt giàu nghèo. Quốc vương chỗ ở chính là hoàng cung, trong vương cung ở chưa hẳn là quốc vương. Phép cùng Mạc Dị huynh đệ hoàn toàn hai loại người. Cái trước lạnh như băng, thái độ lạnh nhạt, nội tâm cao ngạo. Cái sau là bề ngoài ngạo nghễ, trên thực tế ngược lại là rất rất dễ dàng cùng người ở chung. Bị trao phúng một câu về sau, Mạc Dị ngược lại tháo cái non xuống, gãi gãi đầu nói các hạ, ngươi thuận miệng câu này rất có triết lý, khiến người tỉnh ngộ. Từ ngân diệp thành di tích chạy trốn về sau, ta rõ ràng có rất nhiều sáng tác linh cảm, viết không ít thơ ca, đều không hài lòng. Ta muốn đem câu này gia nhập vào ta thơ ca bên trong đi. Ai muốn cùng ngươi làm sáng tác và thơ ca nha? Chu Thanh Phong căn bản không tiếp lời, vốn nên rất chính thức gặp mặt sửng sốt không có chủ đề. Mạc Dị chỉ có thể chuyện xưa trọng đàm ta là tới chính thức đối với ngài ngỏ ý cảm ơn, có thể từ bị thị chua kiến vòng vây địa hạ thành cho tới, toàn bộ nhờ ngài anh dũng cùng trí tuệ. Thành Hàn Phong người chạy ra địa hạ thành, Chu Thanh Phong hoàn toàn có thể trở mặt đối bọn hắn tiến hành công kích. Nhưng hắn ngay cả Phạm Dị đều buông tha, không có bất kỳ cái gì đối địch hành vi. Sau đó Mạc Dị bọn người có chút nghĩ mà sợ, càng có không hiểu. Chính là miệng cảm tạ sao? Chu Thanh Phong ngẩng đầu một cái. Hắn ngừng mấy giây không được đến trả lời chắc chắn, lần nữa ha ha cười nói thật sự chính là miệng cảm tạ a. Vậy ngươi tìm ta nơi này tới làm gì? Chưa thấy qua nói chuyện thẳng như vậy cắt làm, mặc gì nhất thời cả lăm, suy nghĩ lung tung cũng chỉ có một câu gia hỏa này quá thô tục. Làm sao Chu đại gia chuyển du ánh mắt thực sự có xuyên thấu tính, sừng sốt đem hắn thấy đỏ bừng cả khuôn mặt. Các hạ muốn cái gì? Mặc gì có phụ thân ấm hộ, chưa bao giờ từng gặp phải phiền toái gì nhân vật, càng không đụng phải cái gì khó chịu thời khắc. Hắn tới thời điểm vẫn như cũ còn có một tia ngạo khí, cảm thấy mình đã hạ mình tới chơi. Làm sao Chu đại gia căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, lắc đầu nói ta cùng ngươi ca ca phẹt gặp qua, hắn đối ta đến rất bình tĩnh. Cái này đủ. Tiền tài, lương thực, nhân khẩu, lãnh địa, những này ta cũng không thiếu. Nếu như ngươi chỉ là tới tìm ta ôn chuyện, kia thật là lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Chu Thanh Phong ngữ khí bình thản, thái độ thong dong, mang theo một cái cư cao lâm hạ nhìn xuống cảm giác. Mặc gì trong lúc nhất thời lại á khẩu không trả lời được, ăn nói vụ bè, không biết nên ứng đối ra sao, trong lòng không hiểu nhớ tới phạm gì lời khuyên. Victor, Hugo không rõ lai lịch, nhưng có thể tại thời gian ngắn chỉnh hợp rừng rậm đen thế lực, tất nhiên có chỗ hơn người. Từ dưới tay hắn cấu thành đến xem, hắn rất có bao dung tính, đối lợi ích tranh đoạt cũng không quá phận coi trọng. Đây là hắn thành công nguyên nhân. Nhưng dạng này người không nên cũng không an tâm đợi trong rừng rậm đen. Hắn khống chế tinh linh phế tích lại như thế nào? Đây chẳng qua là một tòa phế tích. Hắn cần đem phế tích biến thành tài phú, cho nên hắn tất nhiên sẽ lao ra tìm kiếm càng lớn không gian sinh tồn. Đối mặt Chu Thanh Phong chảo phúng, Mạc Dĩ cái trán có chút đổ mồ hôi, đầu óc của hắn từ khi ra đời đến nay chưa từng như này liều mạng suy nghĩ. Hắn nắm chắc đến một điểm gì đó, trước lặp lại Phạm Dĩ một câu ngài cần càng lớn không gian sinh tồn. Đương nhiên, Chu Thanh Phong cười nói ai không cần. Rừng rậm đen nhỏ quá, trừ một đầu sạn đạo, nó cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách. Nơi này giao thông quá bất tiện. A, không sai. Rừng rậm đen địa phương quỷ quái kia liền điểm ấy khó nhất. Ngài cần xông ra rừng rậm đen, hoặc là phát động chiến tranh, hoặc là chính là kết giao bằng hữu. Cái này nhìn ngài lựa chọn thế nào rồi? Nếu như ta lựa chọn chiến tranh đâu? Khoảng cách rừng rậm đen thành thị gần nhất chính là chân dài gia tộc thành Hàn Phong. Rừng rậm đen là của ngài sân nhà, chúng ta ném đưa không có bao nhiêu binh lực. Nhưng nếu là tại thành Hàn Phong, ngài lại có thể ném đưa bao nhiêu binh lực? Mặc gì đầu góc đông nhiên hoạt lạc, hắn có chút khẩn trương, hô hấp cũng gấp gấp rút. Hắn chưa hề nghĩ tới cách cục loại vật này, nhưng hiện tại hắn bị buộc lấy đi suy nghĩ. Thành Hàn Phong có hơn 2 vạn dân tự do, chúng ta chân dài gia tộc có cường đại vệ đội cùng vu sư đoàn. Nếu như ngài từ rừng rậm đen giết ra đến, có thể tổ chức lên bao nhiêu người? Tại thành Hàn Phong thực lực trước mặt quá buồn cười. Chu Thanh Phong cũng nghe có chút hứng thú, ra hiệu Mạc Dĩ nói tiếp. Thành chủ đại thiếu mồ hôi trán bốc lên càng nhiều trừ chân dài gia tộc, thành Hàn Phong còn có mười mấy đại quý tộc, mấy trăm cái kỵ sĩ lĩnh. Chúng ta duy trì một cái kiên cố đoàn thể. Đoàn thể bên trong bất luận cái gì một nhà lọt vào tập kích, đều đem dẫn phát thành Hàn Phong phẫn nộ. Ngài là kẻ ngoại lai, muốn khiêu chiến toàn bộ thành Hàn Phong xung quanh trật tự sao? Khiêu chiến toàn bộ thành Hàn Phong? Lấy thôn hài hòa trước mắt thế lực đương nhiên làm không được. Để Chu Thanh Phong tổ chức một cái mười mấy người đội thám hiểm, cái này không có vấn đề. Nhưng phát động một trận chiến tranh, hắn ngay cả 100 người chính thức quân đội đều góp không ra. Nhiều lắm là thuê 100 cái tán loạn mạo hiểm giả, nhưng quân đội như vậy chỉ có thể khi dễ nông nô. Chu Thanh Phong trên mặt mang ra chút tán dương ý cười. Mạc Dĩ phảng phất được đến lao sư khích lệ, hung hăng nuốt một ngụm, tiếp tục nói lắp bắp nhưng nếu như ngài hợp tác với chúng ta, hoàn toàn có thể dùng một loại phương thức khác đối ngoại khuyết trương. Chúng ta có nhân mạch có thể giới thiệu cho ngài. Ngươi có thể đầu tiên trở thành thành Hàn Phong hệ thống bên trong một quý tộc, chúng ta sẽ không cự tuyệt có thực lực kẻ ngoại lai. Chỉ cần có chúng ta cho phép, ngài có thể tự do kinh thương cùng mậu dịch. Hugo các hạ, ngài cần ta, liền như là ta cần ngươi. Lẫn nhau hợp tác đối với chúng ta đến nói đều có chỗ tốt. Ta giúp ngươi kết nối rộng lớn hơn Bắc Địa thậm chí phương Nam, ngươi có thể đi càng xa. Một hơi nói như thế lớn đoạn lời nói, Mạc Dĩ bình tức tĩnh khí, phản phất trên lớp học bị lao sư đặt câu hỏi học sinh, chính chờ đợi khích lệ hoặc răn dạy. Khi Chu Thanh Phong nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, hắn thở dài một hơi, mới phát hiện toàn thân đều ướt đẫm. Chu Thanh Phong cười công nhận Mạc Dĩ quan điểm, nhưng lại lắc đầu nói ta vì cái gì lại nhất định phải hợp tác với ngươi? Ta hẳn là cùng chân dài gia tộc hợp tác, hoặc là cùng ngươi cà cà phẹt hợp tác. Ngươi còn quá yếu. Mặc gì lúc này tranh luận nói trong thành quý tộc đều duy trì ta, bọn hắn đều hy vọng ta là đời tiếp theo thành chủ. Đó là bởi vì ngươi quá mềm yếu, thực lực có hạn, lộ ra tương đối tốt khống chế. Ta tại sao phải bốc lên đắc tội ngươi cà cà phong hiểm đến ủng hộ ngươi? Chu Thanh Phong buông tay, biểu thị mình không có đạo lý trên người Mạc Dĩ thêm chú. Phía trước một đoạn văn, Mạc Dĩ nói cực miễn cưỡng. Nhưng nghe được cuối cùng câu này, hắn lại cười nhạo nói Hugo các hạ, ngươi có lẽ thông minh, nhưng căn bản không hiểu thành nội tình trạng. Ta sở dĩ thu hoạch được đại bộ phận quý tộc ủng hộ, mới không phải bởi vì ta quá yếu. Kỳ thực là ca ca của ta chính thí đổ thành làm một cái kẻ độc tài, muốn tất cả quý tộc đều phục tùng một mình hắn ý chí. Trong thành có mạo hiểm giả đi qua thôn Hải Hòa, ngươi trong thành mời chào bộ hạ bị nhận ra. Hiện tại ta đều biết ngươi ở địa phương nào, ca ca ta rõ ràng hơn vô cùng. Chờ coi, ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn đều muốn thu thập ngươi. Chương 309, huấn luyện. Cùng Mạc Dĩ gặp mặt là có tính kiến thiết, chính là các nói các lời nói. Song phương riêng phần mình trình bày quan điểm, còn nể mặt nhau. Đây coi là chuyện tốt. Hấp dẫn nhân tài kế hoạch cũng rất thuận lợi. Chu Thanh Phong mời hơn 100 năm người tuổi trẻ ăn cơm, lấy ra 23 tên coi như có thể nhân tuyển. Những người này tất cả đều đến từ Bắc Địa các nơi, hội tụ đến cơ hội nhiều nhất thành Hàn Phong đến tìm kiếm phát triển. Câu cầu, thường thường liền cùng đường mặt lộ. Căn cứ dù bị ổ báo cáo, những người này năng lực khác nhau, nhân phẩm so le, không có một cái thỏa mãn Chu Thanh Phong yêu cầu. Bất quá bọn hắn tốt xấu tư chất coi như chịu đựng, chí ít tại tối hôm qua khảo nghiệm bên trong không có lại cố ý nói láo, không có biểu hiện đặc biệt tham lam. Cái này đầy đủ. dù sao năng lực chênh lệch còn có thể bồi dưỡng, có một chút ma bệnh thường thường là bởi vì nghèo khó, còn có thể chịu đựng. Hoàng lời nói hết bài này đến bài khác thì là thích ăn đòn, lặp đi lặp lại gõ, nếu là không thay đổi, vậy thì đào thải tốt. Khắp nơi trên đất hoang man thời đại, yêu cầu không thể quá cao. Thôn Hải Hòa trong cơ bản đều là triệt để mù chữ, huấn luyện độ khó khá lớn. Thành Hàn Phong mời chào nhân thủ tốt xấu có chút cơ sở, cho nên cùng loại chiêu sinh còn đem tiếp tục, vì Chu Thanh Phong cung cấp nhân tài. Hiện tại phiền phức có hai cái, một cái là mời người ăn cơm cử động dẫn phát không nhỏ biến động, hôm sau liền thành Hàn Phong lớn nhất tin tức, đến đây đầu nhập người nối liền không dứt. Tiếp theo là như thế nào an trí nhóm này nhân tuyển, ăn uống ngủ nghỉ cũng không tốt quản. Sự tình náo không nhỏ, Chu Thanh Phong thân phận cũng liền tùy theo công khai, đến từ rừng rậm đen thôn Hải Hòa Victor. Hugo các hạ. Đối đây hết thảy, bị chiêu mộ Lạc Lâm cơ bản ở vào ngây thơ trạng thái. Nàng lưu tâm qua cùng mình giống nhau tao ngộ đồng bạn, phát hiện chỉ cần hiểu viết người cơ bản đều thu được cơ hội. Hugo lão gia chỉ để ý năng lực, về phần nhân phẩm biểu hiện tựa hồ không quá quan tâm. Nhiều lắm thì khảo nghiệm đêm đó tương đối thuận mắt mỗi tuần 2 ngân tệ trợ cấp, nói láo liền giảm phân nửa hoặc không có. Mấu chốt là năng lực. Năng lực không đủ liền sẽ bị đào thải. Lạc Lâm lòng mang thấp thỏm bị triệu tập, đến xung làm trường học trạch viện. Đây là Chu Thanh Phong hướng giả sởn mượn dùng sân bãi. Nữ hài phát hiện trước hết nhất nên đón mình cũng không phải là cái gì phức tạp thâm ảo chương trình học, mà là vì để cho các ngươi dụng tâm học tập, lao ra nhà ta đem bao xuống các ngươi ăn ngủ, thậm chí ngay cả các ngươi thường ngày quần áo, người nhà dừng chân đều bao xuống. Người nhà của các ngươi còn có thể ưu tiên bị lao ra nhà ta thuê, xử lý đơn giản một chút làm việc. Thực tế quản lý học đồ chính là Rubio. Hắn liền cùng giáo đạo chủ nhiệm giống như đứng tại trên đài phát biểu, đem triệu tập lại nhân viên huấn sửng sốt một chút. Trong phòng tới mấy cái may vá, cho mỗi người đo thân mà làm đồng phục. Lạc Lâm cùng Khôi Lỗi giống như mặc cho người định đoạt một phen, cũng hướng Rubio thấp giọng hỏi thăm tiên sinh, ngài vừa mới nói sẽ ưu tiên thuê người nhà của chúng ta. Đúng vậy a Hugo, các hạ đối các ngươi kỳ vọng rất cao, hắn sắp hết khả năng để các ngươi đem tất cả tâm tư đặt ở học tập cùng tăng lên bên trên. Đã chúng ta bao ăn ngủ, liền cần có người cho các ngươi nấu cơm giặt giũ, sạch sẽ quét dọn. Tóm lại là muốn mướn người, dứt khoát thuê học viên ra thủ tốt. Bao ăn ngủ, tiền lương 5 ngân tệ, ngươi có người nhà nguyện ý tới làm gì? Có. Lạc Lâm dứt khoát lưu loát lên tiếng, thanh âm vang vọng đem những người khác giật mình, cha mẹ ta nguyện ý tới. Nấu cơm giặt giũ, sạch sẽ quét dọn, làm nhẹ nhàng như vậy sống liền có thể kiếm 5 ngân tệ một tháng á, còn bao ăn ngủ, có so đây càng tốt làm được sao? Chính Lạc Lâm đều muốn làm, cấp trả lời. Dù bị ổ chỉ ứng tiếng ân ngươi là ever, khảo nghiệm đêm đó biểu hiện không tệ. Để ngươi phụ mẫu ngày mai đến đây đi. Để bọn hắn chút chịu khó, chủ nhân ghét nhất chỉ riêng lấy tiền không kiếm sống người. Nhất định nhất định, cha ta mụ mụ tuyệt đối chịu khó. Lạc Lâm ngón tay dao động, khống chế không nổi cười to. Học viên khác thế mới biết ưu tiên thuê người nhà không phải chỉ là nói xuông, lập tức lại có mấy người muốn đoạt lấy chức vị. Nhưng cũng không phải là mỗi người gia thuộc đều sẽ đạt được thuê. Trừ tuyên bố trường học quy tắc, lượng áo mướn người, tiếp xuống chính là cấp cho đại lượng cỏ gấu giấy, yêu cầu tất cả học viên chép sách giáo khoa. Chu Thanh Phong dự định phổ cập tiểu học tri thức, bao quát cơ bản tiếng thông dụng, toán học, địa lý, khoa học. Không có tạo giấy thuật cùng in ấn thuật, tất cả sách giáo khoa cũng chỉ có thể là du bì ổ tại một khối bạch bản bên trên dùng bút than viết, những người khác chép tại cỏ gấu trên giấy. Cái này cơ tới chính là 4-5 ngày, sáng trưa tối đều không ngừng. Ba bữa cơm đều có đầy đủ chủ phó ăn, tận khả năng để mỗi một cái học viên đều ăn no, ngẫu nhiên còn có thịt. Khi Lạc Lâm phát hiện bữa sáng là bánh mì phối mặn muối, giữa trưa là nướng khoai tây phối đồ ăn canh, ban đêm là mì ống phối tương ớt, nàng liên tiếp mấy bữa ăn đều là ăn liền khóc lên. Không có ở đói bên trong giấy rùa qua người khó có thể tưởng tượng ăn no bụng là hạnh phúc dường nào. Đương nhiên, tốt đãi ngộ đồng thời cũng nương theo cực kỳ khắc nghiệt kỷ luật. Đúng giờ thủ tín là cơ bản nhất, buổi sáng 6 giờ rưỡi, đeo đồng hồ dù bị ổ liền sẽ gõ chuông hô rời giường, xếp hàng tập thể dục. Không sai, làm thể dục buổi sáng. Chỉnh tề xếp hàng, cân đối động tác, tập thể ý thức, những này tại xã hội hiện đại người xem ra thành thói quen sự tình, đều là từ nhỏ một chút một dọn bồi dưỡng. Liền ngay cả từ 1 đến 10 hô đếm số, đối với tản mạn quần thể cũng là nan đề. Mỗi ngày an bài trực nhật sinh, thanh lý sạch sẽ là cơ bản nhất. Tất cả kỷ luật đều phải nhớ kỹ. Bất luận cái gì kẻ vi phạm, lần đầu chịu vấn, tái phạm thể phạt, nhiều lần cũng chỉ có thể cuốn gói xéo đi. Đối với xã hội tầng dưới chót, rất nhiều thói quen là lâu dài quấn bách hoàn cảnh sinh hoạt tạo thành. Đối mặt dù bị ô mặt lạnh vô tình mặt, tất cả học viên cơ bản đều phạm qua mấy lần sai, ngay cả Lạc Lâm cũng không ngoại lệ. Cái này nhất định phải dựa vào nghiêm khắc kỷ luật cưỡng ép thay đổi. Chỉ có cường điệu kỷ luật mới có thể thay đổi tạo một người. Nô lệ một khi mất đi giám sát liền sẽ trở nên vô tự, cái này tại Chu Thanh Phong hệ thống bên trong là tuyệt đối không cho phép. Hắn yêu cầu chính là một cái có thể phối hợp lẫn nhau đoàn đội. Bình thường quý tộc xưa nay không làm chuyện này, vu sư cũng nhiều lắm là huấn luyện chút ít học đồ, đại quy mô giáo dục là đầm rồng hang hổ sự tình. 23 tên bị chọn lựa ra học viên tiếp nhận tập thể giáo dục cùng huấn luyện, đây là không tầm thường tiên phong. Chu Thanh Phong từng trong thôn Hải Hòa dùng đồng dạng thủ đoạn huấn luyện dân binh. Kết quả hệ lý dạ lúc rời đi lương thực kim tệ lưu một nửa, duy chỉ có đem những cái kia tiếp nhận mấy tháng huấn luyện cùng giáo dục dân binh toàn bộ lôi đi. Những dân binh kia nhìn xem không đáng chú ý, kỳ thực dùng tốt phi thường. Bọn hắn có lẽ còn không có cường đại cá thể thực lực, nhưng tuần tra, cảnh giới, đưa tin, điều tra, hết thể làm việc cũng có thể làm phi thường lưu loát. Hệ lý giả tại thôn Hải Hòa liền đối dân binh rất là tán thưởng, cho rằng những người này có thể tăng lên rất nhiều mình quản lý cùng năng lực phản ứng. Cho nên công chúa điện hạ thời điểm ra đi, một cái dân binh đều không cho Chu Thanh Phong lưu lại, khiến cho hắn chỉ có thể từ đầu huấn luyện một nhóm. Lạc Lâm bọn người chính là Chu Thanh Phong một lần nữa huấn luyện nhân viên, bọn hắn huấn luyện nội dung sẽ càng nhiều càng sâu, năng lực cũng đem càng mạnh. Nhóm người này chưa hề vượt qua bậc này ngày tốt lành, cũng chưa từng thể nghiệm qua tập thể sinh hoạt. Tại Chu Thanh Phong hệ thống bên trong, hết thảy đều là khiêu chiến. Cái này không đơn thuần là học một chút tri thức, cũng là cải tạo tư tưởng. Ngay tại như thế một cái giáo dục bồi dưỡng hệ thống dần dần thành hình, Chu Thanh Phong một kiện khác vật phẩm cũng chính tiếp nhận thành Hàn Phong các quyền quý do xét, bộ kia tay cầm thức máy ly tâm. Chương 310, Di dân, đài này luyện kim thiết bị đến từ vô tận thâm nguyên, là Victor Hugo cấu kết ác ma mới đến. Nó cực kỳ tinh vi, có vượt quá tưởng tượng tác dụng. Nhìn, chỉ cần lay động tay cầm, đài này máy móc liền sẽ cao tốc xoay tròn. Gia Sởn cực dương gần khen trương ngôn ngữ, hướng chân dài thành viên gia tộc cùng vu sư đoàn biểu hiện ra bảo bối của mình. Hắn đứng tại bàn thí nghiệm một bên, vân nhanh lay động máy ly tâm, máy móc bên trong nguyên bản hỗn tạp dược tề lập tức trong ngoài phân tầng. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong gạt ra một đám người. Bọn hắn hoặc người mặc trường bào, hoặc vai treo áo choàng, thần thái cách ăn mặc không hoàn toàn giống nhau, lại đều chăm chú nhìn ong ong chuyển động máy ly tâm. Trong đám người ở giữa, chân dài nhìn chăm chú thật lâu, đối máy ly tâm biểu hiện phi thường hài lòng. Hắn đối Dạ Sơn vẫy tay, ra hiệu đối phương tới gần, thấp giọng hỏi chúng ta có thể phòng theo thứ này sao? Dạ Sơn lắc đầu, đài này máy móc quá tinh vi, quá thơ bảo, ta còn không thể nào hiểu được nguyên lý. Cái này dù sao cũng là đến từ ác ma quả tặng. Xin tha thứ sự khiếp đảm của ta, tùy tiện phá giải nó, chỉ sợ sẽ dẫn phát nguyên rủa. Tay cầm máy ly tâm bên trong mấu chốt là ổ trục cùng bánh răng, tay rửa công thật đúng là không cách nào phòng ngừa, trong đó độ chính xác yêu cầu quá cao. Khi Dạ Sơn tuyệt sẽ không nói mình không giải quyết được trong đó bộ kiện, chỉ nói cái đồ chơi này đến từ ác ma, vẫn là đừng phá giải cho thỏa đáng. Phép trầm ngâm một hồi, nhìn về phía vu sư đoàn bên trong luyện kim thủ tịch Pháp Dị các hạ, chúng ta cần càng nhiều máy ly tâm, không phải sao? Các vu sư ánh mắt đều nhìn chằm chằm Pháp Dị, chờ đợi vị này luyện kim đại sư trả lời. Pháp Dị âm trầm lường mình học đồ một chút, thấp giọng nói đúng vậy, phó thành chủ các hạ. Đài này máy móc hiệu năng phi thường rõ rệt, ta cũng vô pháp lý giải hắn. Phép trên mặt mang băng sương, hắn lại quay đầu nhìn về phía Dạ Sơn, cái kia đem ngươi phòng thí nghiệm làm rối loạn giá hỏa chính là Victor Hugo. Đúng thế. Dạ Sơn đáp. Hắn dám một mình chạy đến thành Hàn Phong đến, lá gan rất lớn nha. Hắn có phải hay không cùng chúng ta thành nội một ít người có cấu kết? Phép ánh mắt lại nhìn về phía khác một bên Mạc Dị. Mạc Dị vẫn còn ngơ ngác nhìn qua máy ly tâm, thẳng đến Pháp Dị nhẹ nhàng đụng hắn, mới ý thức tới chính mình có phải hay không nên nói chút gì. Nhưng Phép lần nữa quay đầu nhìn về phía Dạ Sơn Victor. Hugo muốn cái gì? Hắn. Dạ Sơn trầm tư mấy giây, hắn gần nhất đang thu thập một chút cổ đại tàn phiến, giống như rất có hứng thú. Cổ đại tàn phiến. Phép nhìn mình sau lưng. Vũ sư đoàn đoàn trưởng, tiên đoán hệ lao vũ sư bằng sĩ liền đáp lại một tiếng, ta vừa vặn đối cổ đại tàn phiến có hiểu biết, có lẽ có thể đi cùng vị kia Hugo các hạ nói chuyện. Dạ Sơn nghe được câu này còn có chút thấp thỏm, không biết mình cái này tùy tiện lời nói sẽ tạo thành hậu quả gì. Vì đền bù mình làm bừa thí nghiệm tạo thành phá hư, Chu Thanh Phong đem một đài tay cầm máy ly tâm bồi cho Dạ Sơn. Tại mỗi phút đồng hồ mấy trăm chuyển lực ly tâm hạ, chất lỏng thậm chí thể rắn bên trong khác biệt tỷ trọng thành phần sẽ rất dễ dàng bị tách ra. Tại phối trí ma pháp dược tề hoặc chế tạo áo thuật vật phẩm bên trong, có một đài máy ly tâm đối với luyện kim thuật sĩ đến nói đâu chỉ tại thần khí. Rất nhiều phiền phức thậm chí không thể nào làm việc liền trở nên cực kỳ nhẹ nhõm, tăng lên thật nhiều hiệu suất cùng phẩm chất. Máy móc ma cơ tại học tập vật lý cùng hóa học quá trình bên trong, sợ hai thán phục tại rất nhiều tinh xảo thí nghiệm thiết bị. Nàng cầu Chu Thanh Phong làm ổ chụp cùng bánh răng, mình tạo một đài luyện tập. Đài này đồ chơi thiết bị rơi vào tay Dạ Sơn. Dạ Sơn vì tăng lên địa vị của mình, cắn răng một cái đem máy ly tâm biểu hiện ra cho thành Hàn Phong quyền quý nhìn, biểu thị năng lực của mình không thể so với lão sư Pháp Dị chênh lệch. Tinh xảo thiết bị luôn luôn có thể mang đến sợ hãi thán phục. Chu Thanh Phong có thể cung cấp máy ly tâm, tại thành Hàn Phong quyền quý xem ra, hắn chính là tại treo giá, muốn tiền tài vẫn là phải địa vị, những này đều có thể thương lượng. Nhưng Dạ Sơn nói Victor Hugo gần nhất đang nghiên cứu cổ đại tàn phiến. Lúc đêm khuya, thành Hàn Phong vu sư đoàn bảng sĩ mời Chu Thanh Phong một lần. Hai người đứng tại thành Hàn Phong tường thành trên lầu tháp, tại gió mạnh bên trong quan sát toàn bộ thành thị. Tại dưới chân bọn hắn trong lầu tháp, mấy người lính chính vây quanh chậu than ngủ gật, không có chút nào phát giác. Lão vu sư bảng sĩ dựa vào phi hành thuật bên trên tháp lâu đỉnh nhọn. Chu Thanh Phong không chút nào yếu thế, thi triển quang chi cánh chim, cũng vỗ cánh bay đi lên. Nghĩ bộc lộ tài năng, lão vu sư hơi kinh ngạc, vị này tuổi trẻ lãnh chúa đẳng cấp không cao, thực lực không thấp. Hugo các hạ, tại Dạ Sơn phòng thí nghiệm nhìn thấy ngươi lúc, ta thật không có đoán ra thân phận của ngươi. Lão bảng sĩ cười ha hả nói. Khi trời tối, toàn bộ thành Hàn Phong liền bao phủ tại mực đậm bên trong. Trên đường phố chợt có mấy cây bó đuốc, số ít binh lính tuần đêm phòng thủ cố định chặn gác. Người bình thường tại loại hoàn cảnh này cùng mù lòa không có gì khác nhau. Chu Thanh Phong có được mắt nhìn được trong bóng tối, có thể xem thấu 20 mét bóng đêm. Thính lực của hắn cũng cực dai, mấy chục mét bên trong thấp thanh âm nghe hết. Như có cần, hắn còn có hắc miêu cùng tiểu yêu tinh có thể thả ra, vài trăm mét bên trong thông tin không ngại. Bất quá ở trước mặt người ngoài, kỳ dị hầu gái không có lộ diện. Chu Thanh Phong đứng thẳng tường thành đỉnh chót, có thể nghe được trong gió đêm truyền đến thút thít cùng tiếng kêu cứu. Thành Hàn Phong trị an cũng không tốt, nhất là dân nghèo ở lại công tự khu. Trong đêm chắc chắn sẽ có dạng này như thế tội ác phát sinh, phần lớn là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, còn không bằng một trận hỏa hoạn càng có uy hiếp. Tuyệt tại như thế cái địa phương gặp mặt cũng quá kỳ quái. Chu Thanh Phong nghi ngờ nhìn về phía lão vu sư bằng sĩ các hạ, ngươi tới tìm ta liền vì để ta quan sát trong thành hỗn loạn. Ta coi là một cái có thể cùng ác ma liên hệ người, sẽ quen thuộc hỗn loạn. Lão vu sư ha ha cười nói, ngươi mượn một đài gọi máy ly tâm luyện kim thiết bị cho Dạ Sơn, phép các hạ cùng vu sư đoàn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Áo thuật bát đại học phái bên trong, năng lực cao siêu luyện kim thuật sĩ phi thường được hoan nghênh. Chúng ta luôn luôn kỳ vọng có thể có càng nhiều tốt hơn dược tề cùng vật phẩm. Không hề nghi ngờ, ngài cung cấp bộ kia máy ly tâm có thể để cho rất nhiều ma pháp dược tề giá cả đại giảm, lượng cung ứng tăng nhiều. Cho nên chúng ta muốn nhiều mua mấy đài đến từ thâm viên luyện kim thiết bị. Lão vu sư nói xong, lặng lặng chờ đợi Chu Thanh Phong mở miệng. Cái sau cổ quái cho mày, muốn nói đồ chơi kia nhưng thật ra là mình hầu gái tạo đồ chơi. Bất quá, có người muốn đồ chơi cũng là tốt. Chu Thanh Phong rất thanh sở ly tâm cơ tác dụng, cũng biết tại tách rời cùng chết xuất phương diện nhưng so sánh làm nóng trưng cất đám truyền thống phương pháp có đặc biệt ưu thế. Lão Vu sư nhìn Chu Thanh Phong không có cự tuyệt, thuận thế nói giả sờ nói, Hugo các hạ đang nghiên cứu cổ đại tàn phiến, không biết các hạ đối cái kia vương triều cảm thấy hứng thú. Vèo ân đại lục quá bao la, sinh vật có trí khôn sáng tạo văn minh chập trùng lên xuống, ngay cả tinh linh cũng không dám nói mình ghi chép tất cả tồn tại qua đế quốc cùng chủng tộc. Chu Thanh Phong thấp giọng trầm giọng nói, ta gần nhất đối cổ đại văn minh quả thật có chút hứng thú, đặc biệt là Imascatcana văn minh. Các hạ có thể cung cấp tương ứng tư liệu a? Imascatcana. Lão Vu sư nhức đầu, cái này văn minh danh khí rất lớn, tại rất nhiều trong điện tịch đều có ghi chép, nhưng nó cũng là nổi danh thần bí, không có bất kỳ cái gì cụ thể tin tức lưu lại. Năm đó người mũ lạn đối cái này văn minh phá hủy cực kỳ triệt để. Hugo các hạ, ngươi làm sao lại nghĩ nghiên cứu Imascatcana văn minh? Lão Vu sư nghi ngờ nhìn về phía Chu Thanh Phong, đột nhiên kinh hãi tóc đen mắt đen, ngươi sẽ không phải là Imascatcana gì dân a? Chương 311, manh mối. Vèo ân đại lục nhân chủng thiên kỳ bách quái. Từ màu da, màu tóc, màu mắt, mũi, hốc mắt rất nhiều phương diện liền có thể phân chia ra trên trăm cái khác biệt tộc đàn. Nhưng tóc đen mắt đen còn tóc thẳng thực tình không thấy nhiều, thậm chí có thể nói cực ít cực ít. Nhưng tại chỉ có ghi chép bên trong, biến mất trong lịch sử Imascatcana người đều là cái này là thủ. Nhưng bởi vì địa lý cùng thời không ngăn trở, ngay cả văn minh kéo dài hơn 2 vạn năm tinh linh đều đối Imascatcana biết rất ít. Chu Thanh Phong hỏi một chút, lão Vu sư bằng sĩ liền biết mình không có cách nào cung cấp tin tức gì. Bất quá, Dạ Sơn đã từng thuê một đám thái điểu tùy tùng. Đám kia lô mạng ra hỏa trong thành cướp bóc dê béo. Ta gần nhất lấy được cổ đại tàn phiến liền đến từ đám bọn hắn cướp được ba khỏa. Nếu không các ngươi giúp ta tìm tới đầu kia dê béo. Cái này không có đầu mối sự tình muốn làm sao cha? Ai biết đầu kia bị thái điểu cướp dê béo tại nơi quái quỷ gì? Nhiều lắm là nói rõ dê béo không có gì thực lực, nhưng cùng loại người ngàn ngàn vạn, làm như thế nào tìm? Như thế không có đầu mối sự tình, đổi người khác thật đúng là thuốc thủ vô sách. Nhưng lão bằng sĩ lại ha ha cười nói, có lẽ ta còn thực sự có thể giúp chút gì không? Tiên đoán hệ áo thuật liền có tìm người, tìm vật, tìm địa điểm đám cơ bản năng lực. Chuyên kỳ đại áo thuật sư có thể hồi tưởng thời gian nhìn thấy đã từng chuyện phát sinh, cũng có thể nhắc nhở sắp xảy ra nguy hiểm. Căn cứ Chu Thanh Phong cấp cho manh mối, làm cấp 9 tiên đoán hệ vu sư lão bằng sĩ nhặt lên dê béo rơi xuống ba khỏa, một chương phế phẩm thô lậu giả thú. Hắn lấy chi tắc vì thi pháp môi giới, trong miệng tổ chức chú ngữ, trầm ngâm đọc lên. Sinh vật định vị thuật. Phế phẩm gia thú phân giải thành tro, bị gió đêm thổi hướng không trung. Nó hóa thành một đầu vô ảnh chi dây thừng, chợt đông chợt tây. Lão bằng sĩ chú ngữ niệm xong, tất cả cho bụi mất đi khống chế, thoáng qua tiêu tán. Chu Thanh Phong lên người, không rõ đây là tìm được vẫn là không tìm được. Lão bằng sĩ thì cười khổ nói, Hugo các hạ, người ngươi muốn tìm còn sống, đồng thời ngay tại thành Hàn Phong công tự khu. Nhưng hắn cụ thể ở nơi đó, ta không biết. Sau đó thì sao? Người kia quen thuộc ban đêm ẩn hiện, là cái từ ngoài thành đảo vong tới lưu dân. Xin lỗi dê béo cùng gia thú tiếp xúc thời gian cũng không dài, ta đạt được tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy. Tiếp xuống cần chính ngươi đi tìm. Lão Vu sư lại chỉ hướng thỉnh thoảng truyền ra kêu khóc tiếng kêu thảm thiết thành nội thành Hàn Phong thành lập đã mấy trăm năm, nhiều lần kinh lịch chiến loạn, hủy hoại, trùng kiến. Thành nội cư dân mấy vạn, thành thị xung quanh nhân khẩu thì khó mà nhớ số. Bởi vì lịch sử lâu đời, thành nội trong đường cống ngầm cư trú đóng bùn nhau quái vật, vứt bỏ cống rãnh hội tụ bí mật sát đoàn, trong khu ổ chuột lưu thoán lấy đạo tặc cùng tà giáo đồ. Quyền quý không chút quản lý công tượng khu, nhưng người ngươi muốn tìm hẳn là ngay tại trong đó. Chu Thanh Phong nhíu môi, thành Hàn Phong quản lý sát thực quá kém. Đổi hắn tới làm thành chủ, không đem thành hồ xa thử qua lại càn quét mấy lần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại biết mục tiêu ngay tại công tượng khu, dù sao cũng là cái điều tra phương hướng. Thu hoạch đến mấu chốt tin tức, một mặt màn hình giả lập đột nhiên nhảy ra nữ thần nhiệm vụ cho ra hỏi thăm, đối mặt phủ bụi tại trong lịch sử bí ẩn, lựa chọn của ngươi là cái gì? Trong lịch sử bí ẩn, Chu Thanh Phong sở dĩ đến thành Hàn Phong, một cái trọng yếu mục đích đúng là hắn không hiểu thấu nhiều hơn cái nữ thần nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng không nói cho hắn muốn làm gì, dù sao chính là đem hắn chạy tới thành Hàn Phong. Bởi vì có cùng á ngạ giả nữ thần tiếp xúc, mặc dù không hiểu đấu, hắn cũng vẫn là tới. Dù sao thôn hài hòa quá nhỏ, rừng rậm đen khai phát độ quá thấp, muốn phát triển liền không thể tự bế không ra. Thiên địa lớn như vậy, làm cái thôn trưởng quá không có ý nghĩa. Đến thành Hàn Phong cũng đã mấy ngày, tựa hồ cũng không có gì đại sự phát sinh. Chu Thanh Phong liền giống như viên bi đông đụng tây đụng, đến hiện tại cho đến mới tính chính thức kích hoạt lên nhiệm vụ này. Imascatcana đã từng huy hoàng lại biến mất văn minh, chữ bông, tóc đen mắt đen, tính tổ lại không tin thần, còn thích trồng trọt. Chu Thanh Phong đã hưng phấn lại phiền muộn. Hưng phấn ở chỗ mình có lẽ cũng không phải là cô đơn một người, phiền muộn thì là đồng tộc của mình có lẽ đã tiêu vong ngàn năm. Nhật nguyệt đồng huy, thời không biến ảo, hết thể đã trễ rồi. Ta đến chậm a. Chu Thanh Phong nhảy xuống tường thành, trở về chỗ ở lão bằng sĩ đáp ứng hỗ trợ lưu ý loại này tin tức, nhưng hắn biết như muốn đuổi theo cây tố nguyên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bị đánh cướp dê béo là đến từ ngoại thành lưu dân, hắn vì sinh tồn không có khả năng ốn tại một chỗ bất động. Mà quen thuộc ban đêm ẩn hiện, không phải đạo tặc chính là đạo tặc, vẫn là cái thực lực thấp đạo phỉ. Đạt được đầu mối ngày thứ hai, Chu Thanh Phong liền bắt đầu hành động, tìm kiếm một cái mang theo cổ đại tàn phiến đến thành Hàn Phong, lại bị một bang thái điểu người trẻ tuổi ăn cướp ra hỏa. Hắn giải quyết vấn đề này biện pháp siêu cấp đơn giản, công tượng khu chính là cái khu ổ chuột, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh phân tranh. Kỳ dị đám hầu gái xung làm thái mắt, nơi đó có người đánh nhau, hắn liền đi nơi đó. Thu thập tới tin tức quá nhiều, nhưng cùng không may dê béo có liên quan cũng rất ít. Thì như hôm qua nghe nói có cái nháo quỷ giếng nước, chạy tới xem xét, trong giếng là bởi vì nghèo khó mà tự sát một nhà quỷ hồn. Thì như hôm trước biết được mộ gia bán ra khả nghi thịt khô hạt điếm, Cha một cái phát hiện khả nghi thịt khô tất cả đều là thịt người, nơi phát ra là tại trong thành thị bên ngoài kẻ lưu lạc. Nữ nhân cùng hài đồng thịt được hoan nghênh nhất. Tỷ như ba hôm trước có truyền ngôn ngoài thành nơi nào đó xuất hiện ôn dịch. Sự tình là thật, nhưng khoảng cách quá xa, vị trí không rõ, căn bản không đi được, tự nhiên không thể nào tra được. Đúng phải nhiều như vậy phá sự, nên siêu độ mà siêu độ, nên xử quyết thì xử quyết, nên lưu ngăn đợi điều tra sau này hay nói. Tóm lại Chu Thanh Phong rất bận rộn, có thể xưng nhiệt tâm yêu dân điển hình. Thằng đến có trời trong đêm, âm u dơ giấy bẩn thỉu gia đình sống bằng lều trong hẻm nhỏ, hai cái quần áo phế phẩm nam tử cầm trong tay côn bổng đánh tàn bạo một cái khác nam tử. Cái sau liều mạng phát ra tiếng kêu cứu. Chỉ là đầu đường cuối ngõ người người né tránh, tránh tránh không kịp. Công tượng khu mỗi ngày chỉ ít mấy chục lên cùng loại phá sự, đơn giản là nghèo khó đưa tới cướp bóc, không có nguyên nhân khác. Chu Thanh Phong đều không cảm thấy kinh ngạc. Hắn xuất hiện tại thi bạo người sau lưng, thấp giọng nói câu dừng lại, tiếp tục đánh xuống, người kia liền phải chết. Thi bạo hai người cũng không cái gì cao lớn cường tráng, nghe được có người sau lưng vội vàng quay đầu. Xác nhận Chu Thanh Phong thân cao thể tráng, một người trong đó xoay người chạy, lại bị một phát nhỏ bé mũi tên trúng đùi. Bắn mũi tên thuật, áo thuật ảo thuật mà thôi, thắng ở tầm bắn so tinh kim phi toa xa, nhưng uy lực phi thường có hạn. Chúng tên thi bạo người ngã xuống đất kêu thảm, một cái khác cũng không dám loạn động. Ngay cả trên mặt đất cái kia bị cướp đều đình chỉ kêu khóc. Trong đêm tối chỉ có dao lộ lóe lên bó đuốc ánh sáng, chật hẹp đường phố, hốt hoảng hô hấp, vành bịch nhịp tim. Chu Thanh Phong cảm giác cao nhạy cảm tiếp nhận tất cả tin tức, hắn không kiên nhẫn hỏi một tiếng rất xin lỗi quấy rầy các ngươi, ta chỉ muốn hỏi thăm một việc. Cướp bóc cùng bị đánh cướp đều là người cùng khổ, căn bản nghe không hiểu Chu Thanh Phong đang nói cái gì. Nhưng bọn hắn không dám loạn động, bởi vì nghe ngữ khí, nhìn tư thái, trước mắt vị này chính là cái thượng vị giả. Ta đang tìm một người, hắn đại khái nửa tháng trước đến thành Hà Phong, dùng một trương gia thú bọc lấy mấy chục kiện cổ đại tàn phiến. Nhưng hắn vào thành không bao lâu liền bị trong thành tiểu lưu manh cho đoạt, gia thú bên trong cổ đại tàn phiến toàn bộ mất đi. Ta không phải muốn tìm tên kia phiền phức, ta chỉ muốn biết những cái kia cổ đại tàn phiến từ đâu tới. Chu Thanh Phong từ trong túi lấy ra một viên ngân tệ tại đầu ngón tay gõ gõ nói cho ta một chút tin tức hữu dụng, ta liền cho tiền thưởng. Chương 312, tà trùng. Có tiểu yêu tinh xung làm thay mắt, Chu đại gia xem như khi nghĩa vụ trị an viên. Hắn một đêm có thể ra đánh 20-30 đỡ, ngay cả mồ hôi đều không cần ra. Khiến cho công tượng khu trị an tình trạng rất là chuyển biến tốt đẹp, những kẻ nghèo hèn đều cảm thấy trong đêm gây chuyện ít đi rất nhiều. Trong thành đường nghịch hành vô lại đều đang đồn nói gặp được vị này chủ không nên quá sợ hãi, bởi vì hắn liền một sự kiện, hỏi thăm cổ quái kỳ lạ nghe đồn, tìm một cái bị cướp thằng xui xẻo. Hoặc là nói chút trợ búa nghe đồn, hắn cũng cho tiền thưởng. Đương nhiên, cũng có người nghĩ biên cố sự lừa gạt tiền, kết quả bị vị này hiệp khách hành hung một trận. Nhưng chỉ cần xác thực nói ra hiếm lạ cố sự, có nhân vật, thời gian, địa điểm chờ tin tức cặn kẽ, thật đúng là có thể cầm tới tiền thưởng. Một viên ngân tệ không tính ít. Tiết kiệm một chút hoa, đủ người nghèo một nhà ba người hơn phân nửa tháng. Đoạt cùng bị cướp đều đang động đầu góc, ngược lại là đằng trước chúng tên vị kia mở miệng trước hô lao ra, là ta, ngươi muốn tìm chính là ta. Chúng tên ra hỏa quẹ lấy chân chạy về đến, còn xuống xoay người, mặt mũi tràn đầy cười làm lành ta đúng là nửa tháng trước mang theo một bao cái gì tàn phiến, kết quả bị một đám tiểu lưu manh cho đoạt. Ta gần nhất nghe được ngài đang tìm ta, chỉ là có chút sợ mới không dám ra. Hoang luôn kiểm định, vậy mà là thông qua. Người này mặt mũi tràn đầy đen nhánh, mạnh xem xét tất cả đều là cho bùn. Xuyên rách rách dưới, trên chân ngay cả đôi giày đều không có. Vóc người khô gầy phát ra mùi thối, đứng đắn lưu manh. Chu Thanh Phong một mực tại tìm, gia hỏa này thế mà mình xuất hiện. Hắn dò xét qua đi nhíu mày hỏi nói một chút, ngươi mang túi kia tàn phiến bên trong có cái gì? Có hơn 30 khối đồ đồng, mười mấy khối đồ sứ, cái khác ta nhớ không rõ. Chúng tên người cố gắng ngẫm lại, đông nhiên hô khối kia bao khỏa là khối gia thú, là dùng thật nhiều con thỏ già khâu lại hợp lại. Hô, Chu Thanh Phong thở dài một tiếng, cuối cùng tìm tới cái này hỗn đản. Hắn đem ngân tệ bán ra, nhưng lại lấy ra một mai kim tệ nói cho ta, ngươi từ nơi nào đào tới cổ đại tàn phiến? Từ tàn phiến vết tích nhìn, bọn chúng đào được thời gian cũng không quá lâu. Theo giả sơn phỏng đoán, đào móc hẳn là ngay tại thành Hàn Phong phụ cận. Nói cách khác khả năng có một chi ỉ mạt cắt cạ nạ di dân ở chỗ này sinh hoạt qua. Chúng tên người lại lắc đầu nói lao ra, những cái kia không phải ta đào, là ta trộm được. Ta nguyên bản ở tại thành nội bến tàu khu, nhưng gần nhất bến tàu khu xuất hiện cả người bên trên dài dòi lao nữ vu. Bến tàu khu người ngay tại đào vòng, ta đúng là một cái trong đó. Đào tàu trước đó, ta thừa dịp nữ vu ra ngoài tiến vào phòng của nàng, trộm túi kia cổ đại tàn phiến, muốn đem bọn chúng đưa đến công tượng khu đến lời ít tiền. Không nghĩ tới đến liền bị cướp. Đây thật là một vòng liên tiếp một vòng, lại chạy ra một cái dài dòi bỏ lao nữ vu. Chu Thanh Phong trầm giọng hỏi thăm bến tàu khu, cụ thể ở nơi nào? Ngay tại bến tàu khu quạ đen đường cái, một đám lưu dân tụ tập ở nơi đó bao đoàn xung làm khổ lực, cũng chỉ có 30 mấy hộ, chừng 100 nhân khẩu. Thuận đi thành tây đường liền có thể tìm tới bọn hắn. Thành Hàn Phong nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Có một con sông xuyên thành mà qua. Dọc theo sông khu vực không có tường thành, mà là xây dựng thuyền chuyển vận bến tàu. Để Chu Thanh Phong chẳng có mục tiêu đi bến tàu khu tìm cái gì lưu dân xã đoàn, kia thật là quá làm khó hắn. Hắn cần xác thực tin tức, một cái dẫn đường. Chu Thanh Phong thi triển một cái ảo thuật sáng lời thuật, chiếu sáng mặt đất vài thước vuông cho ta vẽ ra bến tàu khu quạ đen đường cái vị trí tới. Chúng tên gia hỏa lập tức nói quanh co, hắn không có nhận ra địa đồ năng lực, đông nam tây bắc đều không phân rõ. Hắn cố gắng trên mặt đất khắc họa, hơn nửa ngày nhưng căn bản họa không ra. Chu Thanh Phong không nguyện ý từ bỏ cái này manh mối, thu hồi kim tệ, nói đi theo ta đi, mang ta đi quạ đen đường cái. Chỉ cần tìm được cái kia dài dòi bỏ lao nữ vu, kim tệ chính là của ngươi. Chúng tên gia hỏa nắm nuốt tới tay ngân tệ, tính toán một hồi vẫn là túi đầu trước Chu Thanh Phong túi người. Chỉ cần còn có tiền cầm, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Căn cứ chúng tên người miêu tả, có dấu lão nữ vu quạ đen đường cái khoảng cách công tượng khu cũng không xa. đi bộ qua chỉ cần một giờ. Nhưng bến tàu khu cùng công tượng khu đồng dạng loạn, không có chuyên gia dẫn đầu, đi vào liền giống như đối mặt mê cung. Cho chúng tên người một cái trị liệu vết thương nhẹ, Chu Thanh Phong thúc đẩy đi bộ dẫn đường. Hai người tại hắc ám đường đi bên trong đi bộ đại khái nửa giờ, liền có thể ngửi được hôi thối mùi cá tanh đập vào mặt. Bến tàu khu so công tượng khu còn lớn chút, dọc theo bờ sông xây dựng đại lượng cửa hàng cùng nhà kho. Nơi này thường thường thuộc về nào đó một nhà quyền quý, trong đêm đều có hộ vệ đóng giữ. Đồng dạng, bến tàu khu tồn tại to to nhỏ nhỏ xã đoàn. Mỗi một cái xã đoàn đều lũng đoạn nào đó một hạng thương phẩm hoặc làm việc, ngay cả thanh vận đồ bỏ đi đều có chuyên môn đoàn thể phụ trách, cấm chỉ ngoại nhân nhúng tay. 7 lần quạt 8 lần rẽ đến quả đen đường cái, đây là một đầu phát ra nồng đậm tanh hôi đường đi, trăm mét dài. Đường đi cửa vào dùng miệng cống khóa lại, ven đường dựng thẳng một loạt cần trụ. Phía trên treo mấy cố hoặc khô quát, hoặc phế phẩm thi thể. Người chết tất cả đều gầy yếu, xem xét chính là phá sản lưu ly dân nghèo. Bắc địa rét lạnh, gió mạnh không ngừng. Cần trụ bên trên thi thể sẽ không hư thối, ngược lại sẽ cấp tốc mất nước, biến thành hong khô thịt khô. Có thi thể tựa hồ treo lên đi không bao lâu, có thì treo nhiều năm. Lao ra, chính là chỗ này. Chúng tên gia hỏa lấy lòng cười nói nơi này có chút dọa người, ta liền không tiến vào. Kia dẫn đường tiền, chờ ta ra lại cho. Chu Thanh Phong nhìn xem cần trục hạ đinh lấy tấm bảng gỗ, phía trên là bến tàu khu quan trị an viết bố cáo, cảnh cáo du đãng đạo phỉ, một khi làm loạn tất nhiên một con đường chết. Nhưng tấm bảng gỗ bên trên chữ viết mơ hồ, không biết là bao nhiêu năm trước viết xuống. Lại nhìn cần trục bên trên thi thể, uy hiếp hiệu quả hiển nhiên không ra thế nào điện. Bắc địa trị an luôn luôn rất loạn, cùng đường mặt lộ phá sản người chỉ có thể trở thành ác ôn, cơ hồ mỗi cái thôn trấn bên ngoài đều treo nhiều như vậy hòng khô thi thể. Nhưng điểm này dùng đều không có, phá sản quá nhiều người. Nghĩ không ra thành Hàn Phong bên trong cũng có. Tại tôn lượng cạnh tranh thời đại, vì duy trì mình thực lực, các nhà lãnh chúa càng là sẽ liều mạng bóc lột tầng dưới chót. Cùng đường mặt lộ tầng dưới chót tất nhiên phản kháng. Đây là vô giải nan đề. Trước mắt quạ đen đường cái chỉ ở lại chừng trăm nhân khẩu, không có cửa bảng số. Nếu không phải có người dẫn đường, thậm chí rất khó tìm ở đây. Nơi này cùng loại lúc trước vu độc đầm lầy, tràn ngập khí tức suy bại. Đường đi miệng cống sau lánh lánh thanh thanh, hai bên đường phần lớn là chút đơn sơ nhà cỏ. Trước đêm lưu dân đứng tại miệng cống về sau, mượn bó đuốc tia sáng, cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ ngoại lai. Khi Chu Thanh Phong đi hướng đường cái đường áp, phía sau cửa lưu dân hung tợn phát ra chửi mắng, muốn hắn rời đi. Hắn thì rút ra trọng kiếm, hô hấp ở giữa liên tục bổ kích. Mấy đạo kiếm mang rơi vào làm bằng gỗ miệng cống bên trên, nhẹ nhõm đem chém thành phế phẩm. Phía sau cửa lưu dân kinh hoàng né ra. Chu Thanh Phong đem phế phẩm miệng cống đặt ngã, nhanh chân đi vào. Dẫn đường ra hỏa tại đường cái bên ngoài lại sợ nhưng lại không cam tâm rời đi. Hắn đứng bên ngoài đầu nhìn ra xa hồi lâu, sau một lát cắn răng đi theo vào, truy sau lưng Chu Thanh Phong. Cái gọi là đường cái, kỳ thật không nhiều lắm. Quảng trường bên trong không có bất kỳ cái gì tiếp đãi ngoại nhân ý tứ. Chu Thanh Phong dọc theo bùn nhão đường đi mấy chục mét, hướng một tòa đại một phòng đi đến. Tại hắn phía sau, rất nhiều lưu dân từ đầu tường góc phòng thò đầu ra, ánh mắt quỷ dị. Phòng lớn cửa sân đẩy lên mở, trên đầu tường nhìn lưu dân đã sớm nhìn thấy người xa lạ tới gần, hướng trong phòng gào thét cái gì. Chờ Chu Thanh Phong tiến đến, trong phòng lao ra mấy cái cầm trong tay thấp kém vũ khí người. Đối phương cấp tốc vây quanh hắn, không nói một lời liền triển khai công kích, lộ ra cực kỳ bại ngoại. Lan đi. Vâng, tinh thần xung kích hướng chung quanh quyết tán, súng lại cầm giới lưu dân bị lực lượng vô hình định thân một lát, lại nhao nhao té ngã. Tâm linh gặp trọng kích, các lưu dân hoa hoa gọi bậy, không khí khẩn trương ngược lại buông lỏng. Chu Thanh Phong tay đè chuôi kiếm, có chút cười lạnh nói để các ngươi đầu ra cùng ta đàm. Cái khác cũng đừng đi tìm cái chết. Té ngã cầm giới lưu dân thụ không nhỏ rung động, nhao nhao tránh về phía sau. Trong phòng vang lên một cái khàn khàn lão phụ âm thanh tôn kính lao ra, ngươi vô cớ xông đến chúng ta những quỷ nghèo này địa phương tới làm cái gì? Quỷ nghèo? Các ngươi từng nhà cổng đều vẽ lấy một cái nhuyễn trùng đánh dấu, nếu như ta thần bí học cùng vân văn học tri thức nhớ không lầm, kia là bán thần tà trùng có gìn huy chương. Mà ngươi là cái tà trùng tế tự. Chương 313, trùng hình lão phụ, các ngươi tin ai không tốt? Tại sao phải tín ngưỡng một cái bị cầm tù tại thâm viên kẻ đáng thương? Nó có thể cho các ngươi chỗ tốt gì? Thế mà tụ tập được hơn trăm người đội ngũ. Chu Thanh Phong ngang nhiên đi vào, ấn kiếm tứ phương. Tà trùng có gìn, viễn cổ giống loài. Nó từ một đại đoàn nhúc nhích dòi bỏ cấu thành, tà ác mà vật mèo, tồn tại lịch sử xa so với nhân loại xa xưa. Nhưng tại một lần lại một lần tử vong cùng trong phong ấn, liên quan tới nó truyền thuyết dần dần không muốn người biết. Căn cứ hiểu biết chính xác chi môn bên trong ghi chép, nó tại 2 vạn năm trước liền bị thần linh trục xuất đi thâm nguyên. Bất quá loại này tà vật rất khó bị triệt để giết chết, nó kiểu gì cũng sẽ tìm kiếm nghị cách trở về chủ vật chất giới, giải nguyền rủa cùng cứu hận. Trong phòng đi ra cái giàn mua phụ nhân, nàng cong lưng, giơ một cây mộc trượng, trước mặt coi như bình thường, nhưng từ mép tóc tuyến bắt đầu liền che kín từng đầu quay quanh dòi bọ. Dòi bọ đang bò đến bò đi, giống như một đoàn sẽ sống động thịt, phát ra nồng đậm hôi thối. Bất luận kẻ nào đều sẽ nhìn đến buồn nôn, tiến tới tinh thần hoảng hốt. Người nhỏ yếu rất dễ dàng đang sợ hai bên trong bị khống chế, bị phụ thể, bị xóa đi. Lão phụ phía sau lưng hoàn toàn nát giữa, da thịt đều bị côn trùng thôn vẹ không còn, thành một cái nhiều sống thể. Theo tà trùng tế tự xuất hiện, cầm giới lưu dân lại ẩn ẩn tiến lên, một lần nữa đem Chu Thanh Phong vây quanh. Dẫn đường người nơm nớp lo sợ đi theo Chu Thanh Phong, nhìn thấy cái này đáng sợ lão phụ liền lập tức thét lên lao ra, chính là cái này tà ác nữ vu. Nàng ô nhiễm một nước, độc chết hài đồng, bức hiếp người nơi này vì nàng bán mạng, chúng ta không thể không đào vong. Lão phụ nhếch môi, cười lớn khẳng khặc nói nguyên lai là đào tẩu tạp ngư đưa tới thích xen vào chuyện của người khác mạo hiểm giả, ta chính cần tươi mới huyết nhục cung phụng chân thần, các ngươi đến giống như thức ăn ngon lên bàn. Chu Thanh Phong nắm chặt phá tà, lắc đầu nói nó không phải nữ vu, đây chỉ là một đoàn ký sinh trên cơ thể người nhuyễn trùng. Cái kia nữ nhân rất đáng thương đã sớm chết, thân thể nàng bị tà trùng lực lượng ăn mòn mới biến thành hiện tại bộ dáng này. Bị mọi người đến uống một hớp phá nguyên hình, trùng thể lão phụ giơ lên một trượng, đối bên người lưu dân quát giết hắn, giết cái này đối chủ ta bất kính dị đoan. Chỉ có giết hắn, các ngươi mới có thể còn sống. Cầm giới lưu dân cũng đúng, cũng không dám hướng Chu Thanh Phong tùy tiện khởi xướng tiến công. Trung thể lão phụ liền bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, trong tay một trượng dần dần mềm hóa biến thành một con rắn độc. Rắn độc há miệng ra, vô số buồn nôn giỏi bỏ hóa thành bay rồi phun ra ngoài. Lan đi. Tinh thần xung kích lấy hình khuyên bộc phát, vô luận là rắn độc vẫn là giỏi bỏ đều bị định giữa không trung. Bá một đạo lưỡi kiếm bắn ra, trực tiếp đánh tan đại cổ giỏi bỏ, liên đối đầu kia hoạt hóa một trượng rắn độc cũng một đao trẻ làm hai. Quang nhận dư thế không ngừng, tiếp tục tiến lên, lại tại lão phụ trước mặt đống nhiên tiêu tán, gặp được vô hình trở ngại. Trung thể lão phụ khạc khạc bật cười, khuôn mặt hiện lộ ra một trương nhuyễn trùng bộ dáng, liền liên thanh điệu đều phát sinh biến hóa. Theo tiếng cười của nó, súng lại tại Chu Thanh Phong trung quanh cầm giới lưu dân đống nhiên vọt tới trước, nhao nhao tự bạo. Bành bành nổ tung huyết nhục giống như từng quả bom, bổ sung mãnh liệt độc tố cùng xung kích. Chu Thanh Phong lách mình lùi lại, đồng thời ngưng thần phát động tinh thần xung kích, liên đối tinh kim phi toa cũng đi theo bắn ra. Siêu cường tinh thần lực giống như một thanh vô hình đại truy, không nhìn phòng ngự công kích linh hồn. Trung thể lão phụ chính cặc cặc loạt cười, cấu thành đầu giòi bọ tại tâm linh xung kích hạ đống nhiên bành trướng, dẫn phát tiêu thảm. Nhưng mà giòi bọ tản ra lại lập tức trùng sinh, vô số giòi bọ vũ hóa thành rồi, bay nào hướng về phía trước. Trước một chi tinh kim phi toa cho hạ sĩ, mới tinh kim phi toa đổi thành bạch kim ngân hợp kim vì nội hạch, bề ngoài dắt lên một tầng màu bạc trắng mục. Phi toa xuyên bắn mà tới, mục tại ma lực ra chỉ hạ sinh ra kỳ lạ hiệu quả, cự ly ngắn nội bạo phát âm nhanh kích sóng. Mục tiêu thân thể tại kích sóng hạ giống như mặt nạ nổ tung. Buồn nôn đến cực điểm giòi bọ tại phạm vi mấy mét bên trong tàn mát, lít nha lít nhít trải rộng ra. Nhưng mà đây không tính là xong. Nổ tung giòi bọ tương hỗ thôn vệ, thân thể cấp tốc phồng lớn. Mặt đất giống như nhiều mười mấy đầu cự xà, kỳ thực là thả đại thiên gấp trăm lần bỏ chúng thể. Bọn chúng há mồm phun ra hôi chua mục nát dịch, suy suy rung động, bắn tung tóe hạ chỉ cần dính vào một điểm là đủ tan rã thân thể. Cánh chim lóe sáng, Chu Thanh Phong vỗ cánh bay lên. Cự hình giòi bọ cũng hóa thành loại cực lớn rồi bay, theo sát mà lên. Phá tà kiếm mang ánh sáng vạch phá không khí, không ngừng tại buồn nôn quái vật trên thân mở ra nước vẩy ra mở miệng. Một đầu cự hình giòi bọ tại mặt đất miệng nói tiếng người, thấp giọng ngâm sướng chú ngữ. Nó la lên tà trùng chi danh, giữa không trung xuất hiện mơ hồ không rõ lấp lóe hư ảnh, là cái vặn vẹo mà không hoàn toàn thượng cổ tà vật tại hiện hiện. Quang chi cánh chim kéo theo Chu Thanh Phong lui lại, một đầu siêu đại rồi bay nào lên. Hắn trợn mắt chừng một cái, tinh thần lực hóa thành gai nhọn, xuyên thấu mắt kép ở giữa não nhân. Quái vật ngắn ngủi thất thần, tinh kim phi toa mang theo âm bạo ầm vang mà tới. Rồi bay thân thể từ dưới mà lên bị xuyên thấu. Phi toa tài liệu thi bạo liệt năng lượng tại thân thể ấy bên trong hoàn toàn phong thích. Rồi bay phần lưng nổ tung một cái độc lớn, phân màu vàng nội tạng đầy trời phun trào. Bảy cái tiểu yêu tinh tại Chu Thanh Phong phía sau xuất hiện, các nàng hát lên êm tai tiếng ca, cho mình chủ nhân kèm theo giúp ích. Linh giáp kính tượng ra tốc các loại một mạch rơi xuống. Chu Thanh Phong nhoáng một cái đồng thời xuất hiện ba cái thân hình, huy động tinh kim trường kiếm bỗng nhiên vọt tới trước, kiếm mang hàn quang giống như chém đứt không gian, đem nhào lên siêu đại rồi bay chạm kích thành mảnh vỡ. Chiến tranh trả đạn, lao xuống. Quang chi cánh chim thu liễm lướt về đằng sau. Chu Thanh Phong giống như tật phong đột kích, nháy mắt đột kích mặt đất đầu kia dẫn người mặt cự hình giòi bọ. Mặt người giòi bọ chính ngửa đầu hướng lên, lại bị một con nhảy tưng nhảy loạn hắc miêu nhiêu chửi gầm lên. Khi nó phát giác nguy hiểm tiến đến, tinh kim phi toa dẫn đầu phá vỡ phòng ngự, theo sát lấy Chu Thanh Phong một kiếm đánh xuống, đem con quái vật này cắt thành hai nửa. Trong phòng ngoài phòng lưu dân ngay tại chạy tứ tán, bọn hắn đều bị đột nhiên xuất hiện chiến đấu bị hù hoa hoa kêu to, hốt hoảng chạy loạn. Cự hình giòi bọ đổ xuống, Chu Thanh Phong thu cánh hạ lạc, móc ra một bình rực lửa nhựa cây, nhóm lửa sau hướng mặt đất bánh quẳng. Bình thủy tinh ba vỡ vụn, bắn tung tóe ngưng kết sang giấy lên nhiệt độ cao hỏa diễm. Mặt đất còn có không ít tại bò loạn tiểu hào giòi bọ, bị nhiệt độ cao đốt không ngừng tương bạo. Hỏa diễm bên trong truyền ra hoa hoa kêu thảm cùng ác độc chửi mắng, nhưng cái này đều không thể ngăn dừng thế lửa lan tràn. Giẫm chết tất cả giòi bọ, tịnh hóa các ngươi đừng đi. Mỗi một cái giòi bọ đều là tà trùng tế tự ký sinh hồn thể, không đem bọn chúng toàn diệt rơi, trong các ngươi sớm muộn sẽ còn xuất hiện nhiều sóng quái vật. Chu Thanh Phong đối chạy tứ tán lưu dân cao giọng hét lớn. Các lưu dân chạy trốn tới nơi xa, hai mặt nhìn nhau, giờ phút này mới phát hiện những cái kia giòi bọ xác thực không thể cầm ngoại lai người trẻ tuổi thế nào. Chiến đấu bình tĩnh trở lại, dẫn đường ra hỏa tăng thêm lòng dũng cảm đi lên hỗ trợ, đem giải rác giỏi bỏ từng cái dẫm chết, hóa thành lục sắc nước tương. Chu Thanh Phong hiện trường trừ ma, nguyên bản vây công hắn lưu dân nhao nhao quỳ xuống đất cầu khẩn. Có người la lớn lao ra, tha thứ chúng ta a, chúng ta cũng biết mình bị tà vật để mắt tới, cũng không có biện pháp a, chúng ta không đối phó được nó. Đánh thời điểm, tiểu yêu tinh nhóm tất cả đều ở sau lưng trợ trận. Đánh xong về sau, các nàng bay ra ngoài hô to chủ nhân, ngươi thật lợi hại, thật là lợi hại. Chu Thanh Phong mắt trợn trắng, thu kiếm vào vỏ, đối lưu dân nhóm trầm giọng nói đừng giả bộ đáng thương, ta không phải tới thu thập các ngươi. Đều đứng lên đi. Nói cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ ta có thể giúp các ngươi triệt để thoát khỏi khốn cảnh. Chương 314, khổ tình. Bóng đêm bao phủ quạ đen đường cái bên trong điểm mấy chồng đống lửa. Chừng trăm nhân khẩu, ba mươi mấy gia đình, tất cả đều tụ tập tại đường đi trên đất trống, dựa vào ánh lửa cung cấp nhiệt độ, chen thành một vòng. Chu Thanh Phong không có khó xử con đường này người, chỉ là tuyên bố có ai nguyện ý đến tâm sự, hắn liền cho người đó phát chút mặt muối, muối rất quý giá, nghèo khó lưu dân không có quá nhiều suy tính, thậm chí không chút do dự, rất nhanh liền ra. Không có ai biết Chu Thanh Phong là ai, không có ai biết hắn muốn làm gì. Nhưng dù là một chút mặn muối cũng đủ để cho bọn hắn bước lên bên trên chút phong hiểm. Phần này bất đắc dĩ cùng khổ sở đô treo ở các lưu dân trên mặt, cùng bọn hắn mù quáng theo tà trùng tế tự đạo lý giống vậy. Dẫn đường tên kia còn chưa đi, hắn làm đủ cho săn bộ dáng, thái độ hung dữ phụ trách phát muối nhưng lại hẹp hòi vô cùng. Đối mặt những cái kia lấy lòng lưu dân, hắn cảm thấy trước mắt đều là chút đến chiếm tiện nghi vô lại. Mỗi lần nhìn thấy trong bao vải móc ra một muôi muôi chỉ toàn bạch mặn muối, các lưu dân đều sẽ vui vẻ ra mặt, thiên ân vạn tạ dùng cái bồn a bát a hoặc là bẩn hề hề bàn tay nâng đi, lại ngoan ngoãn ngồi vào đống lửa bên cạnh, cách Chu Thanh Phong không xa cũng không gần. Chu Thanh Phong đã không nhiệt tình, cũng không lạnh lùng. Hắn phảng phất trời sinh chúa tể, tiện tay chỉ cái tuổi tác lớn chút lưu dân hỏi bị ta giết chết quái vật là lai lịch gì. Bị điểm ra lưu dân nói quanh co nửa tiếng, hoảng sợ nói lao ra giết quái vật vốn là chúng ta đường đi người. Nàng nguyên bản rất bình thường, nhưng trước đó không lâu bỗng nhiên là lạ, có thể điều khiển côn trùng, còn biến hóa quái xà. Chúng ta đều sợ nàng. Nàng có để các ngươi làm cái gì sao? Chính là để chúng ta hướng cái cổ quái tượng thần cầu nguyện. Đống lửa trại bên trong có cái mọc ra côn trùng đầu đầu gỗ tượng thần, đây là từ tà trùng tế tự trong phòng tìm ra tới. Trừ cái đó ra thật đúng là không tìm được thứ gì khác. Tà vật tượng thần đã bị đánh thành củi, ném vào trong lửa đốt. Dẫn đường ra hỏa bị gọi qua, Chu Thanh Phong hỏi cổ đại tàn phiến từ đâu tới. Quái vật nữ nhân có lần ra ngoài, ta nghĩ đến chạy trốn trước chỗ ít đồ. Nhưng nó trong phòng cái gì cũng không có, liền một cái bao bên trong đồng nát sắt vụn giống như giá trị chút tiền. Tà trùng tế tự phòng bị điều tra qua, bên trong xác thực cái gì đều không có, bên trong khắp nơi là giỏi bọ dịch nhẫn cùng nộ hại thi hài trùng tổ. Tà trùng có gìn từ trước như vậy buồn nôn, khiến người khinh thường. Lục soát qua đi, kia tòa nhà phòng đều bị một mùi lửa đốt. Nữ nhân này bình thường đều làm cái gì? Cùng người nào tiếp xúc? Chu Thanh Phong lại hỏi. Bị hỏi thăm lưu dân chỉ có thể lắc đầu, cái khác lưu dân đều giữ im lặng, tựa hồ đang chờ cái gì. Chu Thanh Phong cao giọng nói có ai rõ ràng. Nói ra, ta lại thưởng hắn một muôi muối. Lập tức có mấy người đồng thanh hô nữ nhân kia sẽ muốn chúng ta đi đào đồ vật. Chu Thanh Phong cười lạnh một tiếng, chỉ nhất nhanh mở miệng một người, hỏi đào thứ gì? Ở nơi đó đào. Ngay tại chúng ta phụ cận bờ sông đào. Chỉ cần đào được có mang hoa văn đồ đồng cùng mảnh ngói, quái vật liền thưởng chúng ta ăn. Nếu như tìm tới đồ đồng trên có đặc biệt hoa văn, nó còn có thể thưởng chúng ta tiền. Ngay tại bến tàu khu bờ sông bên trong đảo, mấy cái lưu dân đem Chu Thanh Phong dẫn tới quảng trường phụ cận một mảnh mấp mô địa phương, phá hư tính đào móc đem bờ sông khiến cho hoàn toàn thay đổi. Nhưng từ một chút vết tích đến xem, đầu này đường cái liền xây ở một tòa cổ đại bến đỏ di tích bên trên. Thượng, Chu Thanh Phong vung tay lên còn có khác tình huống a. Chó săn bất đắc dĩ từ chứa muối túi đào một muôi. Hắn phảng phất đưa trong tay muối xem như mình, còn xóa đi nâng lên bộ phận, chỉ cấp nhất bình muôi. Được muối lưu dân cũng đã vui mừng hớn hở, không ngừng định nọt cảm tạ. Vèo ân đại lục khắp nơi đều có di tích văn minh, mỗi một cái thích hợp sinh tồn địa phương cũng sẽ không bị lãng phí. Ngàn vạn năm đến, địa tầng bên trong tích lũy mấy đời thậm chí mười mấy đời di tích văn minh rất bình thường. Liên giống với thế giới hiện thực Tây An, tùy tiện đào một cái xẻng xuống dưới đều là mộ phần. Đi làm liền đuổi theo mộ phần không sai biệt lắm, đi đến chỗ ấy đều là danh nhân trong lịch sử mộ phần. Còn có ai biết càng nhiều sự tình? Chu Thanh Phong lại mở miệng hỏi nói ra, ta hiện tại chẳng những cho muối, ta còn cho tiền. Nghe được còn có thể lấy tiền, các lưu dân đều kích động, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết nói cái gì. Một hồi lâu có cái nữ lưu dân trong đám người yếu ớt hỏi một câu lao ra, ta có thể nói chuyện à? Cái khác lưu dân đều trừng mắt ngăn cản. Bị hù nữ lưu dân hai tay đỡ đầu gối, ngồi dưới đất không dám ngẩng đầu. Chu Thanh Phong lại cười nói đừng sợ, ta ở đây, không có ai có thể tổn thương ngươi. Ngươi đến đống lửa trước có thể ấm áp chút, từ từ nói. Nữ lưu dân liên tục khoát tay, không dám ra tới. Nàng liên trốn ở trong đám người nhỏ giọng nói mỗi cách một đoạn thời gian, quái vật đem đào được đồ vật đều đưa đến một địa phương khác đi. Địa phương nào? Ngay tại thành nội, ta không biết cái chỗ kia, nhưng ta biết là cái mang thành lũy đường đi. Bên trong có người cưỡi ngựa, mang theo vũ khí, có hơn mấy trăm người. Có nhìn qua cùng lão gia ngươi đồng dạng, là đại nhân vật. Trong thành, ở tại trong thành lũy, còn có thể cưỡi ngựa mang vũ khí, đây là trong thành nhà ai quyền quý đi. Khó trách người trong thôn ấp úng không dám mở miệng, hiển nhiên là sợ phiền phức sau bị trả thù. Chu Thanh Phong gặp phải chỉ sợ là tà trùng có gìn tại chủ vật chất giới truyền giáo người. Luôn có chút cả gan làm loạn gia hỏa không sợ chết, Newton lợi dụng tà ác lực lượng. Ân, Chu Thanh Phong cảm thấy mình đang mắng chính mình. Hắn ngược lại là tâm tình buông lỏng, đem trong tay một viên ngân tệ bán ra, còn đối sau lưng chó săn nói đem ngươi trong tay muối cho hết nàng. Các lưu dân phát ra hâm mộ xôn xao, linh muối nữ lưu dân trực tiếp cho Chu Thanh Phong quỳ xuống. Chỉ có chó săn lẩm bẩm vài câu, rất không tình nguyện đem chứa muối cái túi giao ra. Hỏi nữa vài câu, liên quan tới trùng thể quái vật đã không có khác tin tức. Không trải qua chút chỗ tốt, bầu không khí ngược lại là tô đậm, các lưu dân trở nên rất là hưng phấn. Chu Thanh Phong lại mở miệng hỏi câu các ngươi hiện tại thời gian còn có thể qua sao? Trong nhà tồn lương đủ mấy ngày? Trang diện nháy mắt quặn cú bé, đám người túi đầu im lặng. Chu Thanh Phong đảo mắt, lại ngẫu nhiên điểm một cái lưu dân hỏi trong nhà có lưu lương sao? Hồi bẩm lão gia, chúng ta không có tồn lương, một chút cũng không có. Chúng ta đều là bến tàu khổ lực, qua một ngày là một ngày. Có thuyền đến bến tàu dỡ hàng, chúng ta liền cướp đi làm việc. Đây chính là làm cái khổ lực cũng không dễ dàng, nếu là không giành được sống, chúng ta liền phải bị đói. Chúng ta cũng biết cái kia đầy người bò sát quái vật không phải đồ tốt, nhưng nó nói có thể cho chúng ta làm ra lương thực, chúng ta đành phải nghe nó. Các lưu dân đều là tràn đầy thở dài, đau khổ vô cùng. Qua đen đường cái bên trong hàn huyên một đêm, tất cả lưu dân liền vây quanh Chu Thanh Phong trong một đêm. Hưng đông lúc đống lửa còn có dư ôn, hắn trước khi đi bồi thường đáp đặt câu hỏi lưu dân phát một viên đường, ngỏ ý cảm ơn. Chó săn dẫn đường còn muốn đi theo, Chu Thanh Phong cho hắn một mai kim tệ, đuổi hắn rời đi. Điều tra quạ đen đường cái, tra được tà trùng có gìn tế tự, manh mối chỉ hướng phụ cận thành nội trúc có thành lũy đường đi. Chu Thanh Phong để tối hôm qua cung cấp tin tức nữ lưu dân chỉ đường, tiến về có thành lũy đường đi. Hắn không có lựa chọn ban đêm tiềm hành tiến vào, mà là tại giữa trưa theo người bên trong thành lưu mà đi. Xuyên qua mấy đầu rẽ đông quẹo tây quảng trường, đường phía trước miệng ra hiện phiên trực thành Hàn Phong binh sĩ. Giao lộ bên cạnh là cao lớn thành lũy tường vây hạ chính là pháp trưởng, mười mấy bộ thi thể cứ như vậy đường hoàng dán tại đài hành hình. Người ở đây người tránh không kịp. Đây là thành Hàn Phong phòng giám sát ta. Chương 315, đột phát. Vèo ẩn đại lục là thật loạn, cái gì quái lực loạn thần đều có thể chạy đến chiếm cứ một phương. Nhân loại tại văn minh chủng tộc bên trong cũng không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kiếm cùng ma pháp thế giới, nắm giữ thần chức chân thần một năm lớn. Dù là xì dịp tín đồ cũng tốt xấu là đứng đắn tín ngưỡng, là có thể thu hoạch được thần linh ban ân, đi hướng bất hủ con đường. Nhưng tại chân thần bên ngoài, loạn thất bát tao tín ngưỡng cũng nhiều như lông châu. Thâm viên ác ma cùng luyện ngục ma quỷ tại chủ vật chất giới đều có tín đồ, tỉ như mị ma mạ đi sẽ liền khống chế không ít khối lỗi. Mondino cũng cùng lão quỷ bà có liên hệ. Chu Thanh Phong tại rừng rậm đen liền lĩnh giáo qua thổ dân cường hào cùng địa tinh bộ lạc lợi hại. Ra thành Hàn Phong, hắn lại tại trong thành nhìn thấy đại lượng quái dị sự tình. Bế tàu khu xuất hiện một đám tà đồ xào huyệt cũng liền chẳng có gì lạ. Như toan dựa vào tà ác lực lượng mà mạnh lên có khối người, nhưng tín ngưỡng bán thần tà trùng có gìn thật đúng là phi thường thiên môn. Duy nhất kỳ quái là tà trùng tín đồ thế mà đang đảo cổ đại tàn phiến, còn cùng thành Hàn Phong phòng giám sát đáp lên quan hệ. Cái này rất làm cho người khác khó hiểu. Căn cứ giả sờn biên chế thành Hàn Phong nổi danh nhân vật danh sách, phòng giám sát là thành Hàn Phong bên trong độc lập thống trị cơ cấu, có được bắt thẩm vấn phán quyết quyền lực. Giám sát tổng trưởng từ chân dài gia tộc lão quản gia kiêm nhiệm, một cái cực kỳ cao tuổi lão giả, cũng là cực kỳ điệu thấp người. Ngoại giới thậm chí không biết tên của hắn, chỉ biết là hắn cực kỳ đáng sợ uy danh. Thành Hàn Phong duy trì trị an cơ cấu là tuần kiểm thự, người bình thường bị tuần kiểm thự quan trị an trộm tới còn có được thả ra khả năng. Nhưng nếu là bị phòng giám sát để mắt tới, cơ bản chẳng khác nào người này biến mất. Phòng giám sát chiếm cứ thành tây cả một đầu đường phố, tu trúc kiên cố thành lũy, nội bộ có thẩm phán đỉnh cùng ngục giam. Nó có mình mật thám cùng hành động đội, điệu thấp lại cường đại, là thành chủ vệ đội cùng vu sư đoàn bên ngoài thứ tam đại thế lực. Phòng giám sát thực lực rất mạnh a. Chu Thanh Phong trong lòng nói nhỏ. Hắn tại phòng giám sát bên ngoài đường đi thoảng qua, cũng không quay đầu lại rời đi. Tà trùng tín đồ trong thành quyết trương, trước đó bị thanh lý quạ đen đường cái chính là một ví dụ chứng. Bị xử lý tà trùng tế tự đã là cấp 4. Nếu không phải Chu Thanh Phong xa so với phổ thông mạo hiểm giả mạnh hơn nhiều, chỉ sợ còn không thu thập được đối phương. Nếu như tà trùng tế tự thật sự là phòng giám sát thuộc hạ, phòng giám sát bên trong chí ít có cấp 8 trở lên tồn tại. Chu Thanh Phong trong lòng nghi hoặc không hiểu, nhưng chân dài gia tộc rõ ràng tín ngưỡng băng xương nữ thần dịu, làm sao cùng tà trùng câu được? Tà trùng tín đồ vì cái gì lại muốn thu thập y mạt cắt cả nạ văn minh cổ đại tàn phiến? Mang theo vấn đề, Chu Thanh Phong quyết định đi tìm giả sờn hỏi một chút tình huống. Nhưng đến giả sờn tại khu bình dân nhà, hắn chợt phát hiện vị này tân tấn vu sư nhà ở phụ cận bị người giám sát. Đầu đường cuối ngõ có mật thám ngụy trang người qua đường, nếu không phải Chu Thanh Phong tinh thần lực cực mạnh, đều rất khó phát hiện dị trạng. Hắn đối với cái này tình huống hảo hảo kỳ quái, nhưng lại chỉ có thể quay đầu rời đi. Nhưng khi Chu Thanh Phong muốn đi, giả sờn trong trạch viện tuôn ra một đám người. Hai mươi mấy cái tuổi trẻ học viên bị như lang như hổ binh sĩ đẩy ra, thô bạo áp lên rừng ở giao lộ xe ngựa. Những người tuổi trẻ này chính là Chu Thanh Phong tốn sức vất vả chiêu mộ tới học viên. Bởi vì hắn tại thành Hàn Phong không có bất động sản, những người này được an trí tại giả sờn trong nhà tiếp nhận giáo dục. Các học viên tất cả đều khóc ròng ròng, cực kỳ chật vật. Lạc Lâm ngay tại trong đó. Đáng thương cô nương hai tay bị ngược lại xoay, ý phục phá thoái, diện mạo tất cả đều là máu. Nàng nhìn thấy đứng tại xe ngựa phụ cận Chu Thanh Phong, lộ ra ánh mắt cầu cứu. Nữ hài nhi vẫn như cũ ý đồ vững vàng, nguy nan trước mắt cũng không có tùy ý la lên mở miệng. Nhưng phía sau nàng đứng ra mấy người, là giả sờn trước đó thuê cái đám kia đầu đường lưu manh. Bọn hắn liếc mắt nhận ra Chu Thanh Phong, thích hợp miệng binh sĩ cùng mật thám la lớn là Victor. Hugo, phản nghịch đồng bọn. Mật thám cùng binh sĩ lập tức hướng Chu Thanh Phong đánh tới, mấy người cầm trong tay vũ khí triển khai nửa vây quanh, thét ra lệnh hắn tuân theo phòng giám sát mệnh lệnh, lập tức thúc thủ chịu trói, tiếp nhận điều tra. Mắt thấy lưỡi búa ra thần, tinh kim phi toa bỗng nhiên mà ra, xuyên thấu một tên binh lính yết hầu, đem mấy tên mật thám ép liên tiếp lui về phía sau. Phá tà kiếm quang chớp động, không lưu tình chút nào chém giết mấy người. Đầu đường huyết quang chợt hiện, hỗn loạn tương mừng, vây bắt binh sĩ cùng mật thám nhao nhao triệt thoái phía sau, người qua đường đều khóc tránh né. Lạc Lâm thừa cơ tránh thoát trói buộc, nhào lên hô Hugo các hạng, cứu lấy chúng ta. Xảy ra chuyện gì rồi? Chu Thanh Phong âm mà hỏi. Đột phát loạn cục để hắn cũng mất đi tất vông. Phòng giám sát mật thám tới bắt giả sờn các hạ, nói hắn tham dự lật đổ chân dài gia tộc phản loạn. Giả sờn các hạ trốn, cho chúng ta lên lớp rú bị ổ tiên sinh ý đồ bảo hộ chúng ta, lại bị những binh lính kia tại chỗ giết chết. Phản loạn. Chu Thanh Phong đầu góc nhanh chóng chuyển động, mới phát hiện trên thị trường tình huống rất bất thường. Bị hắn giải cứu học viên chính chạy tứ tán, trên đường người đi đường cũng đang kinh ngạc thốt lên kêu sợ hãi, nơi xa chính chuyện đến đủ đủ tiếng vó ngựa. Một đội trang bị tinh lương hộ giáp kỵ binh trên đường phố xuất hiện. Bọn hắn giục ngựa dương đao, theo mặt dưới mũ giáp chuyển đến nghiêm nghị hô quát phù phép. Chân dài các hạ mệnh lệnh, chấn áp phản nghịch mạp gì cùng với đồng bọn. Xếp hàng kỵ binh như tường như rừng, tiếng chân chấn động, bên đường bay thẳng. Chu Thanh Phong tại mười mấy mét bên ngoài buông tiếng thở dài có lầm hay không? Nói xong hắn liền móc ra một bình rực lửa nhựa cây, cái bật lửa một điểm, văng ra ngoài. Vỡ vụn ngưng kết sang tại bắn tung tóe bên trong cháy bùng. Bọn chúng có dính tại kỵ binh hộ giáp bên trên, có rơi vào kỵ binh tọa kỵ bên trên. Hỏa diễm một đốt, xông lên đội kỵ binh liệt lập tức ngao ngao trực hiếu, lẫn nhau va chạm. Người hô ngựa hí, mặt đường loạn hơn. Chu Thanh Phong chậm rãi nhìn chằm chằm Lạc Lâm Dạ Sơn là đi theo phệ nha. Phệ muốn trấn áp mập gì, bắt Dạ Sơn làm cái gì? Dực lửa nhờ cây đem thành chủ vệ đội kỵ binh đốt quỷ khóc sói gào, Lạc Lâm bị hù toàn thân phát run, sẽ chỉ hung hăng kêu khóc. Một thất chiến mã vùng thoát khỏi trên lưng kỵ binh, Tê Minh gọi bậy xuống lại. Chu Thanh Phong bước xuống Lạc Lâm, bắt lấy yên ngựa xoay người nhảy lên, run run dây cương, nhanh chóng rời đi. Khu bình dân xung đột phảng phất là cái động thủ tín hiệu, bình tĩnh thành Hàn Phong bị bỗng nhiên xúc động, như vậy trở nên cực kỳ hỗn loạn. Vu sư chi tháp phương hướng có thể nghe được liên tục không ngừng ù ù âm thanh. Giữa ban ngày sớm chớp, tựa hồ có hai nhóm vu sư đang dùng lớn uy lực pháp thuật đối hoành. Trên đường phố xuất hiện thành đội kỵ binh cùng kỵ sĩ. Bọn hắn đeo khác biệt gia huy, giơ khác biệt cờ sĩ, tương hô la lên từng đôi chém giết, lẫn nhau quát mắng. Song phương đều gọi đối phương là phản địch, động thủ liền muốn gây nên đối phương vào chỗ chết, mặt đất giết là máu chảy thành sông. Trong thành quan trị an tại yêu cầu tất cả quảng trường giới áp, chặt đứt toàn bộ giao thông. Khắp nơi đều có binh sĩ đang hô hoán bắt phản địch, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn là đang đánh phá tiệm hàng, bốn phía cướp bóc, chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Chu Thanh Phong cưỡi ngựa ra đường, lập tức liền có lệ thuộc phủ thành chủ vũ trang nhân viên xuất hiện tại đầu phố, dùng miệng khiến hỏi thăm thân phận của hắn. Một khi không đáp lại được, hắn liền sẽ lúc này lọt vào công kích. Khi liên tục mấy đội ngăn cản thất bại, đến đây tìm Chu Thanh Phong phiền phức người thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng xuất hiện tại hắn trước mặt vậy mà là thành Hàn Phong Vu sư đoàn đoàn trưởng lão Bằng Si. Vị này tiên đoán thủ tịch mang theo một đám người, nhìn thấy Chu Thanh Phong liền cau mày. Hắn cao giọng quát Hugo các hạ, xin đừng nên làm vô vị chống cự. Người phản loạn đã bị trấn áp, mời ngươi xuống ngựa tiếp nhận thẩm tra đi. Chân dài các hạ đối ngươi vẫn là rất xem trọng. Chỉ cần ngươi cùng phản loạn không quan hệ, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Khi cái này cần ngươi tuân thủ mệnh lệnh của chúng ta. Có thể nói cho ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Thanh Phong hỏi. Lão Vu sư cầm trong tay pháp trượng, cao giọng quát thành nội một bộ phận quý tộc mưu toan thu hoạch được không để lại quyền lực. Bọn hắn bị mắc gì? Chân dài mê hoặc, lựa chọn đối kháng thành chủ các hạ thân chọn pháp định người thừa kế. Thành Hàn Phong phòng giám sát mấy tháng trước liền phát hiện mưu đồ của bọn họ, hôm nay là bọn hắn xúi dục phản loạn thời gian. Ta tuân theo thành chủ các hạ mệnh lệnh, đối tất cả phản loạn nhân viên giúp cho trấn áp. Chu Thanh Phong biết chân dài gia tộc muốn phát sinh nội loạn, thật không nghĩ đến mình có thể vừa vận đụng vào loạn cục phát sinh. Hắn càng nghĩ chuyển nửa ngày đầu óc, hỏi một câu. Mắc gì? Chân dài là cái phế vật, nhưng từ trong thành hỗn loạn đến xem, ủng hộ hắn người tuyệt đối vượt qua một nửa. Xem ra đại đa số người thật không hy vọng phép. Chân dài thượng vị. Điều này cùng ta dự đoán hoàn toàn không giống, các ngươi vụng trộm chỉ sợ so với ai khác đều khẩn trương. Nếu như là ta, khẳng định sẽ nghĩ biết đối phương trận doanh đến cùng đều có chút người nào. Cho nên, Chu Thanh Phong trầm ngâm mấy giây, hỏi lần nữa các ngươi có phải hay không lẫn nhau xếp vào nhân viên tại đối phương trận doanh nội ứng. Ta thậm chí hoài nghi ngươi cái này Vu sư đoàn đoàn trưởng là cái cỏ đầu tượng. Bên kia thế lớn, ngươi liền đầu nhập bên kia. Lão Vu sư mặt trầm xuống, đối sau lưng Vu sư cùng Vũ Trang tùy tùng quát vô vị mà ngu xuẩn vòng đo. Giết tiểu tử này, không thể thả hắn rời đi. Chương 316, Thâm Viên Tế Tự. Tiên đoán hệ là một loại rất vô dụng lại rất hữu dụng áo thuật môn phái. Nói vô dụng, là tiên đoán hệ Vu sư đơn đả độc đấu năng lực cực yếu, tương đối thích hợp khi học giả. Nói hữu dụng, là tiên đoán hệ Vu sư đang đánh hội đồng lúc phi thường đáng sợ, có thể tạo được tứ lạng bạc tiên cân tác dụng. Thành Hàn Phong bên trong thế lực rắc rối khó gỡ, không có hắc bạch phân minh tuyệt đối giới hạn. Bất luận cái gì quyền quý đều đang thẩm vấn lúc độ thế, lựa chọn đối với mình có lợi nhất đi hướng. Trong thời gian này chân đạp hai con thuyền là trạng thái bình thường, giữa lẫn nhau có kẻ mặc cả cũng có thể lý giải. Tại không có hoàn toàn đem nắm trước đó, bất kỳ cái gì một phương đều không muốn ngả bài, sẽ chỉ vì thế bình tĩnh. Trừ phi có người chủ động công kích, thôi động tình thế phát triển, hoặc là có người bị động bị tập kích. Chu Thanh Phong vừa mới nghĩ minh bạch điểm ấy, lão Vu sư Bằng Xì liền hạ lệnh công kích. Hắn vu cánh bay lên sông lên giữa không trung, liều mạng ngạnh kháng một phát thiểm điện buộc cũng không chịu lưu lại liều mạng. Bởi vì đối diện cấp 6 trở lên cao thủ mấy cái, không liều mạng liền căn bản đánh không lại. Bay đến không trung, toàn bộ thành Hàn Phong tại Chu Thanh Phong trước mắt triển khai. Thành nội chí ít có 10 cái lửa điểm, Vu sư chi tháp cùng phụ thành chủ phương hướng chém giết càng kịch liệt. Chân dài gia tộc phụ thành chủ kỳ thực là băng xương nữ thần tại thành Hàn Phong giáo hội cứ điểm. Vu sư đoàn ngay tại sống mái với nhau băng xương mục sư, thành chủ vệ đội chia ra thành hai bộ phận quyết đấu, song phương giết khó phân thắng bại. Chu Thanh Phong đối với mấy cái này đều làm như không thấy. Hắn thoát ly lão Bằng Xì công kích về sau, cấp tốc chuyển hướng thành tây thành Hàn Phong phòng giám sát. Toàn thành đều đánh rối loạn, chỉ có nơi này vẫn như cũ yên lặng, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Phòng giám sát chỗ quảng trường trải rộng chẳng gác, tường vây cảnh giới tháp bên trên lính gác rất dễ dàng liền thấy phi hành xuất hiện kẻ ngoại lai. Mặc dù xa xa không cách nào nhận ra thân phận, nhưng toàn thành đại loạn lúc đến gần người tuyệt không phải đến du lịch. Phòng giám sát từ mấy chục tòa nhà chuyên một kết cấu kiến trúc cấu thành, chủ thể dùng tảng đá dựng. Bức tường có đơn giản lỗ châu mai cùng tháp lâu, nhưng không có chiến hào. Tường vây sau trọng yếu nhất là một tòa 5 tầng cao thành lũy kiến trúc. Chu Thanh Phong xuất hiện dẫn phát giám sát thành lũy độ cao cảnh giác. Tháp canh binh sĩ tại hô to, tường vây cùng lỗ châu mai sau rất nhanh vang lên chuẩn bị chiến đấu cảnh báo. Từng bóng người tại kiến trúc bên trong lắc lư, độ cao đề phòng. Theo Chu Thanh Phong, phòng giám sát nội ứng nên 300-400 người. Thành lũy trên tường rào bày ra mấy cỗ trọng nỏ, chú đóng ở ý vị rất đậm. Nhưng thành nội đại loạn, bọn hắn thế mà án binh bất động. Đây cũng là ly kỳ. Không thân thiết dò xét cơ cấu đồng dạng đều có tương đương kỷ luật, nếu không không cách nào vận hành. Thành Hàn Phong phòng giám sát ngoài lòng trong chặt, đối mặt Chu Thanh Phong hiển nhiên không dám phớt lờ, tuyệt không bởi vì người tới chỉ có một cái mà bưng lòng. Cánh chim thu liễm, Chu Thanh Phong vượt qua tường lây, rơi thẳng vào phòng giám sát bên trong. Hắn rất nhanh nghe được tiếng người la lên cùng tiếng bước chân. Có nhân viên tại tổ chức điều động, hướng hắn khởi xướng vây quanh. Đối mặt bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm, hắc miêu meo meo cảnh giác trừng to mắt. Nàng rời đi chủ nhân đầu vai, chui vào một dãy nhà cửa sổ. Không bao lâu, trong kiến trúc truyền đến tiếng chửi rủa. Chờ Chu Thanh Phong cầm đao xông vào, hai tên ngồi xổm ở bên trong phòng giám sát binh sĩ đi lòng vòng vung đao loạn hô. Trên người bọn họ nhiều chỗ bị lợi trảo vạch phá, chính đuổi theo meo meo chạy. Xâm nhập Chu Thanh Phong huy kiếm lớn chặt, đem hai tên váng đầu binh sĩ giết liên tục rút lui. Chém vào bên trong, đối phương mặc dù liên tiếp bị thương mà kêu thảm, nhưng vẫn là hết sức bảo trì lẫn nhau hiểm hộ, thẳng đến binh khí bị phụ ma kiếm mang chặt đứt mới bị giết chết. Cái này phòng giám sát nhân viên nghiêm chỉnh huấn luyện a. Chu Thanh Phong túi đầu liếc nhìn đẫm máu thi thể, nhíu mày. Động tác của hắn nhìn như chém loạn gió vô tự, kỳ thực đơn giản trực tiếp, tàn nhẫn mau lẹ. Sống chết trước mắt vô số lần ma luyện, để Chu Thanh Phong trong chém giết không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Binh lính bình thường dù là hết sức chăm chú, cũng không phòng được hắn mau lẹ cùng lực lượng, bị một kiếm đánh chết cũng vô pháp tiến hành hữu hiệu chống cự. Nhưng phòng giám sát binh sĩ chống cự như vậy mấy lần, nhảy qua thi thể, Chu Thanh Phong tiện tay rút cái rực lửa nhờ cây vứt xuống, đem kiến trúc nhóm lửa. Hắn cũng không biết mình xâm nhập phòng giám sát địa phương nào, nhưng người nơi đâu nhiều, hắn liền hướng nơi đó xung kích. Chuyển qua một cái góc tường, mấy cây nỏ mũi tên siêu siêu từ lầu 2 bay vụt mà đến, từ Chu Thanh Phong đỉnh đầu cướp bay mà qua, đâm vào phía sau hắn tường gỗ, phát ra ăn vào gỗ sâu 3 phân tiếng va đập. Phòng giám sát trong kiến trúc tiếng người huyên náo, thân ảnh lắc lư, khắp nơi đều có bao vây chặn đánh. Chu Thanh Phong cũng không liều mạng, ngược lại bốn phía du tẩu. Có hắc miêu meo meo cùng tiểu yêu tinh nhóm bốn phía dò đường, hắn cấp tốc hướng phòng giám sát hoạch tâm thành lũy tiến lên. Không bao lâu, tiến lên trên hành lang xuất hiện mấy khổng vũ hữu lực cầm thuần võ sĩ. Bọn hắn từ nhiều cái phương hướng ngăn chặn con đường, ý đồ đem Chu Thanh Phong vây khốn tại nguyên chỗ. Trong đó có người lớn tiếng quát hỏi, muốn kẻ xông vào cho thấy thân phận đồng thời lập tức đầu hàng. Chu Thanh Phong nhìn về phía sau lưng, bảy cái tiểu yêu tinh bỗng nhiên bay lên đồng tiến nhập ẩn hình, phòng giám sát nhân viên phản ứng tương đương nhanh. Bọn hắn đang cố gắng phát động bọc đánh, cắt đứt đường lui. Đằng trước cầm thuần võ sĩ bất quá là cái hấp dẫn kẻ xông vào chú ý mồi nhử. Tinh kim phi toa nháy mắt bắn ra, xuyên qua tấm thuần ở giữa khe hở, muốn để cầm thuần võ sĩ phía sau gọi hàng tên kia ngậm miệng. Đối phương nâng đao muốn đem phi toa đánh rơi, nhưng cường hóa phi toa tại không đến nửa mét trong khoảng cách phát ra âm bạo, đánh gãy mục tiêu trường đao, bắn nổ đầu. Cầm thuần võ sĩ phát hiện mình muốn bảo vệ đồng bạn thế mà chết rồi, mặc dù kinh hoàng lui lại nhưng không có xoay người bỏ chạy. Phần này ứng đối đã phi thường chững chạc. Địch nhân không dễ đối phó a, hôm nay chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Chu Thanh Phong giơ kiếm ngạnh sông, kiếm mang liên tục bổ kích trọng thuần. Khảm thiết thuần bị đánh liên tiếp nổ tung, một cầm thuần võ sĩ kiệt lực đổ xuống, tránh ra thông hướng phòng giám sát nội bộ con đường. Phòng giám sát bên trong một đầu hành lang tiếp lấy một cái khác đầu hành lang, rất dễ dàng chạy đầu góc choáng váng. Trung quanh đều có người ý đồ đem Chu Thanh Phong ngăn lại, chặn đường nhân viên thực lực cũng đang nhanh chóng lên cao. Cấp thấp nhất binh lính bình thường cấp tốc biến thành 2-3 cấp phòng giám sát mật thám cùng hành động đội viên. Một đống vũ trang nhân viên truy tại Chu Thanh Phong cái mông phía sau gọi. Hắn thì lưu loát từ bên hông móc ra mấy bình rực lửa nhựa cây, điểm sau tùy tiện ném loạn. Nổ tung hỏa diễm đốt người truy kích hoa hoa kêu to, liên đối còn dẫn đốt làm bằng gỗ kiến trúc. Hỏa diễm đốt cực nhanh, rất nhanh liền có mấy tòa nhà một phòng ở hô hô bốc khói. Chu Thanh Phong đặt vào thành Hàn Phong loạn cục mặc kệ, chỉ là một cái kình xung kích phòng giám sát thành lũy. Hắn ngay tại tìm một cái có thể trả lời vấn đề người. Bảy cái tiểu yêu tinh ở giữa không trung phi hành, cho tán loạn Chu Thanh Phong chỉ đường, thông báo địch nhân đang từ nơi nào bọc đánh. Khi hắn tạ đột hữu thiểm trước đi vào một gian trống trải đại sảnh, liền phát hiện mình bị triệt để bao vây. Đại sảnh xung quanh bốn phương thông suốt, mấy chục tên vũ trang nhân viên nhao nhao tràn vào, chặn đứt Chu Thanh Phong chạy trốn con đường. 5-6 tên xuyên pháp bảo vu sư đứng ra, hoặc thi pháp hoặc triệu hoán, trận địa sẵn sàng. Vu sư sau lưng, một xuyên cầu da lão giả chậm rãi đi ra. Hắn da thịt lỏng, khóe mắt biến thành màu đen, ánh mắt mờ nhạt, cầm trong tay một cây pháp trượng, mỗi đi một bước tựa hồ cũng tốn sức khí lực. Nhìn thấy Chu Thanh Phong về sau, cái này cực độ già yếu người mang theo nồng đậm ho khan, thấp giọng hỏi Victor: "Hugo, ngươi xâm nhập ta phòng giám sát làm cái gì? Ngươi biết ta? Ta là thành Hàn Phong giám sát tổng trưởng. Nếu ngay cả đại náo rừng rậm đen, bức ám nhật trở về thần quốc, khai quật ngân diệp thành ngươi cũng không biết, chẳng phải là rất thất trách?" "Nha." Chu Thanh Phong buông tiếng thở dài, "ta đến kỳ thật nghĩ câu nói. Các ngươi thành Hàn Phong phòng giám sát khắp nơi thu thập y mã cắt cả nạ văn minh di vật làm cái gì?" Giám sát tổng trưởng mở nhạt ánh mắt đột nhiên sáng lên Victor: "Hugo, ngươi biết rất nhiều nha. Tóc đen mắt đen, tối hôm qua là ngươi giết ta tại bến tàu khu bộ hạ a. Ta vừa ký phát đối ngươi lệnh truy nã, ngươi lại dám giết đến tận cửa. Cũng bởi vì muốn truy nã ngươi, cùng ngươi kết giao Dạ Sởn cho là ta muốn truy nã hắn. Dạ Sởn chạy tới Vu sư đoàn, đem vết chân dài rất nhiều bố trí đem ra công khai. Kết quả chính là toàn thành đại loạn." "Victor, Hugo, ngươi thật đúng là cái thai tinh." Gượng cười âm thanh hỗn tạp ho khan, tại phòng giám sát thành lũy trong đại sảnh quân quẩn. "Thai tinh? Chuyện không ăn nhằm gì tới ta?" Bầy địch đảo mắt phía dưới, Chu Thanh Phong bĩu môi lại hỏi, "Vẫn là trả lời một chút vấn đề của ta đi. Căn cứ ta biết quái vật học, ngươi giàn mua, suy bại, tối ra tái tạo ra mà không chết hình thái rất giống giai đoạn thứ 3 thâm viên tế tự. Ngươi một cái tà trùng có gìn tín đồ làm sao lại trở thành thành Hàn Phong giám sát tổng trưởng? Ngươi lại là làm sao trở thành chân dài gia tộc quản gia? Tại sao phải thu thập ý mà cắt cả nạ văn minh cổ đại tàn phiến?" Cự độ già yếu tổng trưởng các hạ nguyên bản còn tại cười, đột nhiên bị hét phá thân phận, nó giận tím mặt, giơ cao pháp trượng quát, "Vĩ đại nhuyễn trùng hành giả muốn làm gì, có liên quan gì tới ngươi? Kẻ khinh nhẫn, đi thâm viên sám hối đi." Pháp trượng đỉnh bắn ra một đạo lục quang, trực tiếp chúng còn tại đặt câu hỏi Chu Thanh Phong. Thân thể của hắn nháy mắt hóa thành cho tàn, ngoại tạo, phân ly thuật. Cái này đủ hung ác. Chương 317, lại tiến thành Hàn Phong, lao ra, chúng ta đến thành Hàn Phong. Zubi ổ dùng khăn xoa xoa mồ hôi trán. Phía trước 20 mấy mét cao nguy nga cửa thành chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, nhất định phải ngước đầu nhìn lên. Thành này thật là đủ lớn. To lớn kiến trúc thiên nhiên mang theo mãnh liệt đánh vào thị giác, càng có thể cho tầng dưới chốt thực hiện tinh thần uy áp, hiện lộ rõ ràng giai tầng thống trị hợp pháp tính. Từ cổ chí kim, nhân loại đều thích làm lớn công trình. Khi Chu Thanh Phong từ rừng rậm đen thôn rách ra, bầu trời trong xanh hạ liếc thấy một tòa cự thành, cũng từ đáy lòng cảm thấy từ đáy lòng tính sợ. Càng đừng đề cập chưa thấy qua việc đời quỷ nghèo, bọn hắn sẽ chỉ ở trong tiềm thức cảm thấy mình vĩnh viễn ti tiện. Cầu treo buông xuống, nắm mâu binh sĩ lần lượt thu lấy thuế đầu người, còn thuận tay từ vào thành nông hộ dò hàng bên trong bắt vài thứ. Nông hộ nhóm vụn vặt lẻ tẻ đứng xếp hàng, câu khẩn cửa thành thuế vụ quan ít thu một điểm, phi thường thành thật. Cách sông hộ thành, ngoài thành là tùy ý dựng liền khối tốt đều. Dân nghèo tại dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh bên trong vừa đi vừa về tán loạn, không ít bùn khỉ hài tử tội nghiệp nhìn qua vào thành dòng người, nhất là chú ý có tiền lao ra. Ruby ổ vung vẩy một trượng, mệt đến đầu đầy mồ hôi. Hắn gặp thời khắc cẩn thận to gan lớn mật đám tiểu tệ tử tới gần. Một khi ăn xin không thành, bọn hắn thế nhưng là sẽ nhanh chóng nhào tới tại trên lưng ngựa nắm, bắt đến cái gì tính là gì, căn bản không sợ chết. Lưng ngựa hoặc con la bên trên trở đi tiếp tế. Tiểu ăn mày nếu là thật sự bắt đến cái gì, Chu Thanh Phong là tuyệt sẽ không nhẫn tâm xuất thủ đi đoạt trở về. Hắn sẽ chỉ nhận xui xẻo nhìn chằm chằm Ruby ổ, giữ gìn lao ra mặt mũi việc này vẫn thật là quản gia chức trách. Đối với Ruby ổ cảm thán, Chu Thanh Phong không rảnh đáp lại. Hắn vừa mới xâm nhập thành Hàn Phong phòng giám sát, gặp được một cấp 9 thâm viên tế tự, bị một phát phân ly thuật diệt sát, lấy được tin tức lại không ít. Bán thần tà trùng có gìn, bị khu trục đến thâm viên viễn cổ giống loài. Nó tại hạ lệnh chủ vật chất giới tín đồ thu thập y mạt cắt cạ nạ văn minh di vật. Mà cái này sớm đã biến mất văn minh đã dẫn phát Chu Thanh Phong mãnh liệt hứng thú cùng chú ý. Tà trùng tín đồ vậy mà chiếm cứ thành Hàn Phong, đầu mục vậy mà trở thành thành nội phòng giám sát tổng trưởng, quyền hành không nhỏ. Thực lực còn mạnh hơn thôn Hải Hòa. Chu Thanh Phong xông vào quấy rối, lớn nhất thành quả cũng chính là thiêu hủy mấy tòa nhà không đáng tiền phòng ở, sau đó liền lâm vào trùng đây. Đánh chết hắn vẫn là một phát phân ly thuật. Ha ha, nếu bản về vu sư thích nhất lại ghét nhất cái gì áo thuật, phân ly thuật tuyệt đối xếp hạng thứ nhất. Cái này cấp 6 áo thuật tại trở thành truyền kỳ trước đó liền có thể học tập, uy lực a. Nếu như mục tiêu thân thể đủ mạnh mềm dai liền chỉ tiếp nhận giảm phân nửa tổn thương, không đủ bền bị liền hóa thành cho bụi. Chán ghét chính là cái này hóa thành cho bụi phân ly thuật liên quan mục tiêu mang theo tất cả trang bị cùng ma pháp vật phẩm cùng một chỗ hủy diệt, bất kỳ cái gì chiến lợi phẩm cũng sẽ không lưu lại. Bán ra phân ly xạ tuyến pháp trượng chỉ sợ là tà trùng có gìn tự mình ban cho. Tại bên bị đối kháng bên trong, bán thần cấp gia chỉ quá lợi hại, Chu Thanh Phong trực tiếp xong đời. Đụng phải bực này không nói lý trang bị, hắn chỉ có thể hoa 1600 điểm khoán loạt. Nhưng việc này không thể cứ như vậy xong. Loạt trở lại tiến vào thành Hàn Phong một khắc này, Chu Thanh Phong sau khi đi vào không có lại đến chỗ tản bộ. Lúc trước hắn mua sắm hàng hóa, để dù bị ô lại đi mua, hành hiệp trượng nghĩa sự tình, để ạt gì ẩn lại đi làm một lần. Hắn tiện thể đem mình không cần đến trang bị cũng chia một điểm. Sở lục lưới mâu tầm bắn quá ngắn, tại có thể tinh thần lực điều khiển tinh kim phi toa về sau, thứ này đưa cho dù bị ổ phòng thân. Mê vụ chiếc nhẫn thì cho thích đông tránh tây tạng ạt dị ẩn. Lão bằng hữu giả sờn chỗ ấy tạm thời không cần đi, nguyên bản bồi thường tay cầm máy ly tâm còn tại luyện kim công xưởng bên trong đây. Ngược lại là tăng thêm phun lửa tiêu ra cường phiên bản thể lực dược tề còn giữ lại phối phương, không tính trăm bận bịu một trận. Về phần truy ý mà cắt ca nạ văn minh, chính diện cứng rắn phòng giám sát độ khó quá lớn. Không thể lao nghĩ đến đi địch nhân sân nhà, phải đem địch nhân dẫn ra mới được. Chân dài gia tộc hai cái người thừa kế ngay tại minh tranh ám đấu, thế cục rắc rối phức tạp. Từ thôn hài hòa góc độ cân nhắc, để lạnh lùng mà cường ngạnh phẹt thượng vị hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Từ lần trước vào thành tình huống nhìn, ủng hộ mạm gì thế lực thế mà chiếm đa số, nhưng bọn hắn đều là năm bẻ bảy mảng cỏ đầu tường. Cũng bởi vì Chu Thanh Phong tùy tiện chạy tới giết tà trùng tế tự, dẫn phát hai phái buộc phát xung đột. Lần này lại đến, tìm một chỗ trước ở lại đi. Chu Thanh Phong đối công tượng khu rừng chân hoàn cảnh cũng không quá hài lòng, nhớ tới lần trước thân phận bại lộ về sau, mạm gì đã từng chủ động tìm tới cửa. Hắn gãi gãi cái cầm, lần này chúng ta thay cái tốt đi một chút chỗ ở. Pháp gì tên kia ở chỗ nào? Chu Thanh Phong nhớ tới mình kẻ thù cũ. Lần trước tại tinh linh di tích bỏ qua hắn, dù sao cũng nên dùng tới cái tầng quan hệ này. Thành Hàn Phong nội loạn, hắn hẳn là có tốt hơn điểm vào. Ạt gì ẩn hồi đáp Phạm gì là thành Hàn Phong luyện kim thủ tịch, hắn tại Vu sư chi tháp bên trong là có chuyên môn nửa tầng không gian. Nhưng trừ không phải Hugo các hạ có thể trực tiếp cho thấy thân phận, nếu không muốn gặp hắn chỉ sợ không dễ dàng. Chủ tớ mấy cái tiến thành, dừng ở một chỗ giao lộ thương lượng. Có cái gầy còm tiểu gia hỏa sợ hãi dựa đi tới, hướng về phía trên lưng ngựa Chu Thanh Phong hỏi một câu: tiên sinh, ngài cần người hầu không? Ta làm việc rất sắc bén tác, đầu não rất cơ linh, sẽ còn sao chép, một tháng chỉ cần 2 viên ngân tệ. Đi đi đi, đừng lại gần. Ruby ổ chính chờ chủ nhân phân phó. Phi thường cảnh giác ngoại nhân tới gần, hắn vung vẩy một trượng liền muốn đuổi người, lời nói đều không muốn nhiều lời vài câu, chỉ cần nghĩ đến quấy rối, Chu Thanh Phong đầu liền rất linh quang. Hắn đang lo lắng có phải là để hắc miêu meo meo đi đi một chuyến, đem phạt gì cái này kẻ già đời kéo xuống nước. Chờ một chút, liếc nhìn đến cầu làm việc tiểu gia hỏa, Chu Thanh Phong ngăn cản dù bị ổ. Hắn nhớ kỹ chương này bẩn hề hề mặt, là Ever, Lạc Lâm, giả mạo Nam Hải giả tiểu tử, người sẽ sao chép? Giả tiểu tử liền vội vàng gật đầu sẽ, lao ra. Ta là cực khổ chi thần tín đồ, đọc qua giáo điển, sao chép phi thường trôi chảy. Sẽ viết đường viền thể. Dù bị ổ nhắc nhở Chu Thanh Phong láo ra, đọc qua giáo điển cũng sẽ sao chép thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Loại này tiểu ăn mày khắp nơi đều là, luôn yêu thích miệng đầy mê sảng, hắn khẳng định đang gần ngài. Giả tiểu tử vội vàng khoát tay, gấp giọng nói láo ra, ta chưa từng gặp người. Ta thật sẽ sao chép. Ta sẽ còn chân chạy, đối thành Hàn Phong rất quen thuộc. Chu Thanh Phong hướng dù bị ổ chỉ mình cổ áo phân biệt láo ngực hoa, cái sau lúc này ngậm miệng. Hắn đối Lạc Lâm rất có hảo cảm, hướng chuyện này tiểu tử cười cười nói ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền thuê ngươi. Láo ra, xin ngài phân phó. Lạc Lâm đầy cõi lòng chờ mong, đi một chuyến Vu sư chi tháp. Lạc Lâm tâm giật mình, tìm một cái gọi Phạm Dị ra hỏa. Hắn là trong thành Vu sư đoàn luyện kim thủ tịch. Lạc Lâm tâm lạnh, nhìn thấy Phạm Dị về sau, hỏi hắn tâm linh quấy nhiều khí cải tiến xong chưa. Chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản. Lạc Lâm khuôn mặt nhỏ đều trắng, khó xử lắc đầu lao ra, ta không dám tới gần Vu sư chi tháp. Trông coi sẽ trực tiếp giết ta. Đinh một tiếng, có mai tiền thưởng bắn ra ngoài. Lạc Lâm theo bản năng tiếp được. Nàng cúi đầu nhìn hồi lâu, không ngừng xoa con mắt, đầu óc quanh trống không, đánh tới là một cái kim tệ. Tiền này có thể bán mệnh của nàng. Giả tiểu tử khẽ cắn môi, kinh ngạc mấy giây nhìn chằm chằm Chu Thanh Phong nhìn. Nàng đầu óc có chút bất tỉnh, không rõ hạng người gì sẽ tiện tay cho ra một mai kim tệ. Lao ra, ngươi muốn ta làm cái gì? Đi Vu sư chi tháp tìm luyện kim thủ tịch Phạm gì? đồng dạng đối thoại lặp lại một lần. Lạc Lâm nhịp tim bành bịch do dự một hồi, lại thở dài mấy âm thanh. Nàng cuối cùng hướng phía sau mình vẫy tay, gọi tới nhỏ hơn đệ đệ muội muội, trịnh trọng đem kim tệ đưa qua đi, cũng dặn dò bọn hắn mau về nhà, không cho phép dừng lại. Đệ đệ muội muội không rõ ràng cho lắm, coi là tỷ tỷ giao hảo vận, cầm kim tệ lập tức liền đi. Lao ra, ta nguyện ý đi Vu sư chi tháp. Lạc Lâm mím môi, mang quyết tuyệt chi ý, phản phất muốn đi khẳng khái chịu chết. Adrian nhẹ nhàng qua âm thanh, mặt mỉm cười. Rubio thì đến về nhìn xem, thầm nghĩ đứa nhỏ này có chút ý tứ. Đi thôi, chúc ngươi may mắn. Chu Thanh Phong lệch ra đầu, nếu như Phạm Di muốn gặp ta, để hắn đến trong thành thú nhân tiểu quán tới. Ta ở nơi đó chờ hắn. Ghi nhớ, nhất định muốn gặp đến Phạm Di bản nhân nha. Chủ tớ ba cái phảng phất đối ném ra ngoài đi kim tệ đều không để ý, cũng không có nhìn chằm chằm nhóc đáng thương nệ vợ. Lạc Lâm, bọn hắn trực tiếp rời đi. Giả tiểu tử thì nắm chặt song quyền, cắn răng mím môi, càng không ngừng cho mình động viên nệ vợ. Đây là một cơ hội, có thể tùy tiện cho một mai kim tệ lao ra sẽ không để ý cái mạng nhỏ của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nắm chặt. Hiện tại ngươi chính là cả nhà hy vọng, một mai kim tệ đủ để mua xuống tính mạng của ngươi. Cho nên cho dù là chết, ngươi cũng phải đem tin tức đưa đến. Chương 318, Vu sư chi tháp. Tại người bình thường trong mắt, Vu sư chi tháp từ trước là thần bí chi địa, bởi vì nó luôn luôn bị nồng vụ lượn lờ, trong lúc vô tình đi vào cũng tìm không thấy đường. Coi như ngươi có thể đánh bậy đánh bạ đi vào tháp hạ, cũng không thể mở ra cửa để ngươi đi vào. Người trẻ tuổi luôn luôn đối thần bí mà cường đại Vu sư tràn ngập chờ mong, mỗi ngày đều có người tại thành Hàn Phong Vu sư chi tháp bên ngoài bồi hồi. Bọn hắn truyền bá đại biểu hảo vận truyền thuyết, đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi cái nào đó Vu sư mắt bị mù chiêu mộ mình khi học đồ. Rất nhiều người hao phí cả đời, tan hết gia tài, lại ngay cả áo thuật cánh cửa đều không có sở đến. Nếu là phổ thông tiểu lưu manh, cầm quyền quý lao ra kim tệ xác định vững chắc quay đầu liền đi, mới sẽ không đi Vu sư chi tháp tìm suối quậy. Nhưng Lạc Lâm khác biệt, Chu Thanh Phong nhìn qua dù bị ổ cùng ạt gì ẩn đối nàng đánh giá, lần này hắn dự định lại khảo nghiệm một chút. Nếu thật là cái không tệ người kế tục, vậy thì trọng điểm bồi dưỡng. Tuy nói thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có, nhưng cũng tạo chi tại nhưng thật ra là cực kỳ khó được. Bao nhiêu lão sư khát vọng có cái học sinh tốt ta. Lạc Lâm đem kim tệ cho đệ đệ muội muội, một người hướng Vu sư chi tháp đi đến. Ngoài tháp quảng trường dòng người cuồn cuộn, nơi này vốn là cái thương nghiệp nơi trốn, các vu sư tại quảng trường xung quanh mở cửa hàng, bán ra cùng mua ma pháp vật liệu cùng vật phẩm. Khi một cái bẩn hề hề ăn mày xuất hiện tại ngoài sân động, mọi người đều đáp lại khinh bỉ ánh mắt. Duy trì trật tự binh sĩ hướng nàng quát to lan đi, tiểu tử này, đây cũng không phải là địa phương ngươi có thể tới. Ta không phải đến ăn xin, ta vì một vị đại nhân vật truyền cái tin tức. Lạc Lâm yếu ớt nói thu tin tức người là vu sư đoàn luyện kim thủ tịch Phạm Dị các hạ. Có lẽ là cảm thấy mình khí thế quá thấp, giả tiểu tử lại không thèm đếm xỉa hết thể ưỡn ngực, nhìn chằm chằm nắm mâu binh sĩ hô đừng xem thường ta, ta mang đến trọng yếu lời nhắn. Ta muốn đi Vu sư chi tháp. Quảng trường binh sĩ ngược lại là bị Lạc Lâm cho hù dọa, xác thực sẽ có loại chuyện này phát sinh. Hai cái không tiện trực tiếp gặp mặt đại nhân vật ở giữa phái cái không quan trọng gì tiểu nhân vật đến liên hệ. Ngươi tốt nhất là thật sự có lời nhắn. Nắm mâu binh sĩ hung tợn trừng mắt nhưng ta cũng phải nhìn ngươi làm sao tiến Vu sư chi tháp. Ngoài tháp 10 mét phạm vi không có mưa hay, cái này phảng phất một đạo cấm địa biên giới, mọi người rất có ăn ý không áp quá gần. Chân chính Vu sư tự nhiên thản nhiên đi vào, trên người bọn họ sẽ mang theo bí pháp ấn ký, có thể mặc qua Vu sư chi tháp đạo thứ nhất phòng hộ. Thứ bên ngoài nhìn vào, ngoài tháp bất quá là khối bãi cỏ, nhưng chỉ cần vượt qua 10 mét biên giới, Lạc Lâm cảnh vật trước mắt liền biến thành đồng vụ. Nàng rốt cuộc thấy không rõ mặt đất, ngay cả đưa tay đều sẽ lâm vào trong sương mù dày đặc. Tập trung tinh thần, hướng về phía trước. Lạc Lâm nhớ lại Chu Thanh Phong bàn giao, trong lòng mặc niệm nói đồng vụ bất quá là che đậy tầm mắt tiểu thủ đoạn. Chân ngươi hạ con đường vẫn tồn tại như cũ, chú ý chớ đi lệch. Trên quảng trường người xem ra, gây yếu đứa bé ăn xin vượt qua giới tuyến sau liền dừng bước, phản phất đã mất phương hướng. Mỗi ngày đều có mấy cái như vậy người ý đồ vượt quan, nhưng bọn hắn trong mê vụ không kiên trì được bao lâu, có sẽ còn khóc đến tê liệt ngã xuống. Lạc Lâm giống như mù lòa vươn tay, từng bước một tiến về phía trước. Đi qua 10 mét về sau, nàng phát hiện mình vẫn là lệch chút phương hướng, nhưng thuận lợi đến tháp hạ. Vu sư chi tháp đại môn chính là lấp kín thật tâm tưởng, trên tường khắc một viên đầu heo. Đây cũng không phải là lợn nhà, mà là có thô cứng rắn lông bẩm cùng huyết tinh răng nanh lợn rừng. Nên có người tới gần, lợn rừng hai mắt sáng lên, miệng lớn mở ra quát nơi này là thành Hàn Phong áo thuật hiệp hội, thần bí nữ sĩ che chở chi địa, mà vong cứ điểm. Không cho phép ai có thể mời quay đầu rời đi. Ta. Lạc Lâm bị viên kia lợn rừng đầu hù đến răng cằn nhằn va chạm, nàng cố gắng để cho mình đem lời nói rõ ràng ra, ta là đưa tin người, muốn tìm thành Hàn Phong luyện kim thủ tịch Phạm Dị các hạ. Nha. Lợn rừng đầu ngữ khí là rất không tin, hoài nghi hỏi ngươi có tin tức gì có thể từ ta thuật lại. Nếu là phổ thông người mang tin tức, làm đến bước này liền không sai biệt lắm. Nhưng Lạc Lâm đánh cược tính mệnh chạy tới lại không phải dừng ở ngoài tháp. Nàng khẽ cắn môi, lắc đầu nói ta nhất định phải chính miệng đem tin tức nói cho Phạm Dị các hạ, ngoại nhân không thể thuật lại. Ân, lợn rừng phát ra kêu rên, cặp mắt mang đại tác, tựa hồ rất tức tối. Lạc Lâm lui lại hai bước, lại cố chấp nói xin chuyển cáo Phạm Dị các hạ, có trọng yếu tin tức chỉ có thể bản thân hắn tiếp nhận. Giang co mấy giây, thật tâm trên tường lợn rừng đầu ngược lại thỏa hiệp trước. Nó hừ lạnh một tiếng tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng nói láo, nếu không ta sẽ đem ngươi ném cho tử linh hệ những cái kia biến thái. Hiện tại tiến về phía trước một bước, vào đi. Lạc Lâm đã toàn thân mồ hôi ướt, thở dài một hơi. Nàng tiến về phía trước một bước tới gần lợn rừng đầu, lại phát hiện mình xuyên qua thật tâm tưởng, đi vào một cái từ sao trời bố trí đại sảnh. Quang mang cùng bóng ma đang không ngừng biến hóa, ca ngợi nữ thần ca tụng tiếng ca tại huyện chuyển thăng nhẹ. Ma pháp năng lượng bốn phía trào lên, hóa thành lấp lánh ngân bạch sắc hỏa diễm, phù văn chú ấn tại bốn phía phiêu tán. Đứng thẳng trong đó, mọi người giống như tại trong vũ trụ phi hành. Theo ta đi, đừng ngốc đứng. Thanh âm đến từ đại sảnh cửa vào, có có cái trẻ tuổi vu sư học đồ đang theo dõi Lạc Lâm. Lợn rừng trong đầu thanh âm chính là hắn phát ra. Giữ cửa vu sư học đồ dẫn đường, bước nhanh rất nhanh. Lạc Lâm còn chưa từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhất định phải chạy chậm đến mới có thể đuổi theo. Nàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm trong sảnh lui tới người, thấp giọng hỏi đây là địa phương nào? Sao trời lại sảnh, ca ngợi ma pháp chi mẫu chỗ. Nơi này mỗi một cái thang lầu xoắn ốc đối ứng một cái học phái. Giữ cửa học đồ giải thích nói, khác biệt thang lầu đối ứng khác biệt vẻ ngoài. Dễ nhận biết nhất chính là tử linh hệ, hoàn toàn dùng hài cốt cấu trúc. Tiên đoán hệ thì là hơi mở, khác biệt góc độ chợt hiện chợt ẩn. Tố năng hệ dứt khoát từ hỏa diễm, hàn băng, dịch axit, điện quang, độc tố cấu thành. Môn phái khác đều có đặc sắc, luyện kim hệ thì là vàng nóng một mảnh, phản phất dùng kim tệ chế tạo. Học đồ đem Lạc Lâm dẫn lên thang lầu, xuyên qua một đạo màn che, tràng cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Lạc Lâm đi vào một gian phòng học, 10 cái học sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay nhanh chóng sao chép lấy cái gì. Đem đối ứng chính là trước phòng học phương ngồi cái trung niên vu sư, hắn đứng tại một trường ngực nổi lên bàn thí nghiệm trước. Ngoại nhân xâm nhập dẫn phát trung niên vu sư lạnh lùng chừng một cái, dẫn đường học đồ vội vàng cáo xin lỗi nói tôn kính phạm gì các hạ, phi thường thật có lỗi quấy rầy ngài. Có tên ăn mày nói muốn cho ngài đưa tin, còn chỉ có thể nói cho ngài bản nhân. Gầy gò nho nhỏ Lạc Lâm đứng ra, dẫn phát trong phòng học một trận cười vang. Trung niên vu sư đứng tại bàn thí nghiệm sau lạnh lùng quát đã nói bao nhiêu lần rồi, ta lên lớp trong lúc đó không cho phép quấy rầy. Dù là thành chủ tới, cũng làm cho hắn tại bên ngoài chờ lấy. Lời này mang theo lớn lao hỏa khí, trong phòng học rất nhanh yên tĩnh, câm như hến. Dẫn đường học đồ liền vội vàng không người nói xin lỗi thật có lỗi, các hạ, ta đợi chút nữa lại đến. Ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ nghĩ đợi chút nữa lại đến quấy rầy ta một lần sao? Trung niên vu sư phẫn nộ quát. Dẫn đường học đồ hoảng hồn, tiến tối lượng nan hắn trùng điệp đẩy Lạc Lâm một thanh vị này chính là phạm gì các hạ, mau nói lời nhắn của ngươi. Nhưng nơi này không chỉ phạm gì các hạ một người. Lạc Lâm bảo trì cố chấp, tin tức còn chưa lối ra, nàng liền còn nắm giữ chủ động để ta tiện thể nhắn người nói chỉ có thể nói cho thành Hàn Phong luyện kim thủ tịch bản nhân. Dẫn đường học đồ nổi giận, thầm nghĩ cái này đều đã nhìn thấy tôn quý luyện kim thủ tịch các hạ rồi, còn chưa đủ à? Hắn nhìn phạm gì một mực mặt lạnh lấy không nói lời nào, cảm thấy mình liền không nên mang cái này tên ăn mày ra hỏa đi lên. Thật có lỗi, các hạ, có lẽ là cái này đưa tin người đầu góc có vấn đề. Ta lập tức đem hắn lấy đi. Dẫn đường học đồ một phát bắt được Lạc Lâm cánh tay, muốn đem nàng kéo ra ngoài. Bàn thí nghiệm sau phạm gì lần nữa tăng hắn một cái, trừng mắt Lạc Lâm quát hỏi để ngươi truyền lời người hình dạng thế nào. Bầu không khí không đúng, Lạc Lâm cũng có chút hơi sợ. Nàng không còn dám kiên trì, vội vàng nói để ta truyền lời người muốn hỏi phạm gì các hạ, ngài tâm linh quấy nhiều khí cải tiến thành công sao? Phạm gì sắc mặt trước mắt liền sụp đổ. Tâm linh quấy nhiều khí, đây chính là luyện kim thủ tịch bí mật nghiên cứu trang bị, hắn chỉ công khai dùng qua một lần. Biết thứ này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả hắn học đồ đều không rõ ràng. Ngây người ở giữa, phạm gì minh bạch là cái nào thai tinh tìm đến hắn rồi. Chương 319, thay cái người hợp tác. Thú nhân quán ba chính là Chu Thanh Phong đã từng hào phóng mời khách địa phương. Giữa trưa khách nhân không nhiều, nơi hẻo lánh bên trong lại hô quát không ngừng. Thú nhân chủ cửa hàng lớn tiếng gầm rú, mấy cái tiểu quỷ ở bên chợ uy. Dù bị ô nắm chặt một mai kim tệ, khẩn trương nhìn chằm chằm mặt bàn, Chu Thanh Phong đang cùng chủ cửa hàng vật cổ tay, mặt đỏ tới mang tai. Thú nhân chủ cửa hàng cánh tay lông xù, trường thường nhân eo thô. Hắn bên ngoài lồi răng nanh không ngừng khép mở, ngao ngao trực hiếu. Thằng đến đem nhân loại người tuổi trẻ mu bàn tay đặt ở trên mặt bàn, hắn trùng điệp một truy cái bàn, hô lớn ta thắng. Tiểu quỷ nhóm cười ha ha. Dù bị ổ cùng ạt di ẩn một bộ sớm biết như thế, làm gì trang bức hối hận biểu lộ. Bởi vì bọn hắn hai đặt cược cược nhà mình lao ra thắng, ai ngờ vị này ngày thường không có tiết tháo chút nào đại gia vậy mà lại thua. Không sử dụng kỹ năng gian lận, Chu Thanh Phong lực lượng khoảng cách thú nhân còn kém chút. Hắn nuốt nuốt mang theo đau nhức cánh tay tốt ta, ngươi thắng, ngươi khí lực lớn. Cho trong tiệm tất cả mọi người đến chén rượu, coi như ta. Thú nhân chủ cửa hàng được khích lệ cao hứng phi thường, vui vẻ tiếp kim tệ, ngược lại vô người tuổi trẻ bả vai làm nhân loại, lực lượng của ngươi không nhỏ, nhưng vẫn là không bằng chúng ta thú nhân. Lạc Lâm đi vào tử quán, nhìn thấy chính là bực này rối bời vui đùa ẩm ý nàng nhận ra Chu Thanh Phong, rụt rè vòng qua lung la lung lay tử quỷ, thấp giọng nói lao ra, ngài phân phó sự tình, ta hoàn thành. Pháp gì các hạ tại tử quán lầu 2. Chu Thanh Phong vô vỗ Lạc Lâm bả vai, đối rủ bị ổ phân phó nói cho đứa nhỏ này đổi thân y phục, lấp đầy bụng của nàng, dạy nàng chút quý củ. Chú ý, đây là nữ hải. Dù bị ổ chính ảo não mình thua một mai kiếm tệ, đối Lạc Lâm không có gì sắc mặt tốt. Tiểu cô nương lại âm thầm gieo họ, đi lên hành lễ. Hạt gì ân càng thêm thoải mái, chủ động tự giới thiệu, để thú nhân chủ cửa hàng bên trên một ít thức ăn. Tiểu quán lầu 2 phòng, Pháp gì gặp được người chính mình không muốn gặp. Hắn đối đẩy cửa người trẻ tuổi hỏi Hugo các hạ, ngươi luôn luôn như thế tùy hứng sao? Ngươi có thể đến ta thôn Hải Hòa quấy rối, ta liền không thể đến thành Hàn Phong tìm ngươi. Chu Thanh Phong cười ngồi xuống lại nói, ngươi thiếu ta. Mặc kệ là tại thị chua tổ kiến vẫn là tại Ngân Diệp thành phế tích, ngươi cũng thiếu ta. Hai người trước đó có chút ân oán, nhưng không có vẻ mặt. Pháp gì ăn hai lần thua thiệt, dứt khoát cách Chu Thanh Phong xa xa. Giờ phút này nhìn thấy tiểu tử này, hắn không khỏi nhíu mày hỏi Hugo các hạ, ngươi muốn cái gì? Nghe nói thành Hàn Phong chân dài gia tộc hai cái người thừa kế náo không thoải mái. Chu Thanh Phong cười hỏi ta hẳn là với ai thân cận tương đối tốt. Pháp gì quát khẽ nói Hugo các hạ, ngươi cũng không phải thành Hàn Phong trị hạ quý tộc, tốt nhất vẫn là đừng cuốn vào việc này. Có lẽ ta nghĩ tại thành Hàn Phong trong phạm vi không chế thu hoạch được một khối lãnh địa đâu. Chu Thanh Phong nhún nhún vai, biểu thị hết thảy đều có thể. Pháp gì biểu lộ trở nên nghiêm trọng. Hắn suy nghĩ sau khi trầm giọng nói ngươi tìm đến ta là dự định hướng mặt gì? Chân dài hiệu chung. Ai u, nói cái gì hiệu chung nha, quá nghiêm túc. Lại nói, ngươi hiệu chung cái kia ăn chơi thiếu gia. Không hiệu chung, ngươi còn muốn lãnh địa. Nếu quả thật hiệu chung, ta có phải hay không nên tìm chân chính thuận vị người thừa kế phép? Chân dài, Hai người ngôn ngữ giao phong vài câu, Phạm Di đối loại này vô lại lý do thoái thác không có biện pháp. Hắn lần nữa quát hỏi Victor. Hugo, ngươi chạy đến thành Hàn Phong đến cùng muốn làm gì? Ta chẳng lẽ không nên tới? Chu Thanh Phong buông tay nói có lẽ ta nên đi hỏi một chút ngươi nguyên bản học đồ Jackson. Hắn hẳn là càng cần hơn trợ giúp của ta, cũng càng dễ nói chuyện chút. Nói tới Jackson, Phạm Di đã tức giận nhưng lại không thể không áp chế lửa giận. Hắn tựa như đại học vô lương truyền thụ, liều mạng không cho thủ hạ tài giỏi nghiên cứu sinh tốt nghiệp, kéo lấy cho mình làm việc. Dạ Sơn vừa chạy, tổn thất của hắn cũng không phải ít cái trợ thủ. Tỉnh táo sau Phạm Di âm mặt vẹt cũng không phải là cái đáng giá đầu nhập người. Băng xương nữ thần tín đồ tất cả đều tự tư mà vô tình, trong thành ủng hộ Mạp Di người xa so với ủng hộ vẹt hơn nhiều. Vậy các ngươi vì cái gì ủng hộ Lao Chân Dài? Bởi vì Lao Chân Dài đủ mạnh A cấp 12 băng xương mục sư, lại thêm thành chủ vệ đội, trong thành ai cũng không đối phó được hắn. Nhưng Lao Chân Dài sắp chết, vẹt thực lực vẫn chưa tới phụ thân hắn 1/10, kia dĩ nhiên liền không ai sợ hắn. Cho nên các ngươi công nhiên ủng hộ Mạp Di, liền không sợ đem kia tiểu tử hại chết ta? Nói đến đây, Phạm Di âm lãnh cười không có Mạp Di cũng có thể có những người khác. Vấn đề căn nguyên ở chỗ Chân Dài nhà cũng không đủ mạnh người. Cùng mình dự liệu tình trạng hoàn toàn giống nhau, thành nội tất cả quyền quý đều là tinh xảo lợi mình người. Chu Thanh Phong nghe rõ, hắn thở dài một tiếng như thế nói đến, ta cũng có thể ủng hộ Mạp Di. Chân Dài, điều kiện là đem thành Hàn Phong mặt phía bắc đồng dạng cái lãnh thổ tự trị cho ta. Hugo các hạ, ngươi nằm mơ lặc, há miệng liền muốn thành Hàn Phong mặt phía bắc lãnh thổ tự trị. Pháp Di nhìn chằm chằm Chu Thanh Phong, tựa hồ tại đánh giá thôn Hải Hòa thực lực đáng giá đầu nhập giá lớn bao nhiêu đi lôi kéo. Dựa vào cái gì? Chu Thanh Phong nhẹ nhàng giơ tay, luyện kim công xưởng từ từ mở ra. 10 cái linh nô nối đuôi nhau mà ra, ngay trước mặt Pháp Di thao tác bàn thí nghiệm, điều phối thể lực dự thể. Hấp dẫn nhất ánh mắt không hề nghi ngờ là bộ kia tay cầm máy ly tâm. Đối với cái này loại sách tay luyện kim công xưởng, Pháp Di là thèm nhỏ nước dãi. Hắn tại tổ kiến ngay tại trong đó điều phối dự thể, biết rõ trong đó diệu dụng ngươi muốn đem luyện kim công xưởng dâng ra đến đổi lãnh địa. Ngươi nằm mơ lặc, ta chỉ bất quá biểu diễn cho ngươi một chút tân tiến nhất luyện kim kỹ thuật. Chu Thanh Phong chỉ thị hạ, máy ly tâm nơi tay trôi lay động hạ cao tốc xoay tròn, hỗn hợp dược dịch cấp tốc tách rời. A! Pháp Dĩ con mắt to trợn, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên đứng lên xoay tròn, có thể dùng xoay tròn phương pháp tiến hành dược dịch phân tầng. Hắn bước nhanh đi đến máy ly tâm trước nói với linh nô để ta thử một chút, nhanh để ta thử một chút. Mượn nhờ lực ly tâm đến phân chia khác biệt chất lượng chất lỏng cùng thể rắn, cái này không có gì không thể lý giải. Khó khăn là chế tạo hợp cách ổ trụ cùng bánh răng, cần nhất định cơ gia công thủ đoạn. Pháp Dĩ chỉ thấy mặt ngoài, lúc này ha ha cười nói Hugo các hạ, ngươi sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới luyện kim phương pháp. Cái này quá giản tiện, quá cao hiệu. Linh nô đem thể lực dược tề tách rời, dùng nhỏ cốc chịu nóng chưa đưa cho Phạm Di. Luyện kim thủ tịch là biết hàng, hắn ném đi mấy cái kiểm tra áo thuật, cũng nhẹ nhàng ngửi ngửi, cuối cùng uống một ngụm. Lần này dùng chính là kinh điển phối phương. Khi độ tinh khiết tăng lên tới 95% trở lên, dược hiệu trở nên cực mạnh. Uống qua sau Phạm Di liên tục gật đầu, khen không dứt miệng. Chính hắn còn thân hơn tay thao tác một lần, cũng thí nghiệm mặt khác mấy loại dược tề. Máy ly tâm chẳng những có thể lấy đối hỗn hợp chất lỏng tiến hành chiết xuất, đối thể rắn dược liệu cũng có thể tiến hành tách rời thuần hóa. Quá khứ cần phức tạp thủ đoạn mới có thể hoàn thành quá trình, hiện tại thời gian trên diện rộng rút ngắn, hiệu quả càng tốt hơn. Pháp Di làm xong thí nghiệm sau vậy mà không nỡ buông tay. Đối với luyện kim thuật sĩ đến nói, hao phí ở trong phòng thí nghiệm thời gian vĩnh viễn là không đủ, không có người nào có thể chống cự một kiện có thể để cho diện rộng hạ thấp cường độ lao động cùng lúc dáng dấp thiết bị. Hugo các hạ, cái này thiết bị, ta muốn lãnh địa. Pháp Di nói chuyện trở nên khách khí, Chu Thanh Phong cũng càng thêm trực tiếp. Pháp Di các hạ, ta vừa mới nhìn ngươi chế tạo thử minh tưởng dược tề, ngươi phải biết nó đối vu sư đến nói so thể lực dược tề quan trọng hơn. Còn có hồ chi xào trá, loại thuốc này có thể trực tiếp tăng lên trí lực. Hai loại dược tề phối hợp, có thể để một cái vu sư chạm đến càng sâu tầng ma võng, có nhiều hơn pháp thuật vị. Còn có cái gì so với chúng nó càng khiến người ta si mê sao? Vu sư cần tiến vào minh tưởng trạng thái mới có thể câu thông ma võng, khôi phục nhanh chóng tinh thần lực. Nhưng như thế nào càng nhanh càng sâu thậm chí tùy thời tùy chỗ minh tưởng lại từ trước là cái đầu đau vấn đề. Ngoài ra còn có trí lực, quyết định vu sư có thể chạm đến mấy tầng ma võng, quyết định tinh thần lực mạnh yếu, cũng quyết định pháp thuật vị nhiều ít. Mỗi cái vu sư đều khát vọng trở thành như cự long thông tuệ tồn tại, nhưng hiện thực thường thường cực kỳ tàn khốc. Pháp Dĩ không khỏi hít một tiếng, ta đi cùng Mạp Dĩ đàm, để hắn ra mặt tiếp nhận ngươi trở thành thành Hàn Phong một viên. Còn lãnh địa, thành Hàn Phong mặt phía bắc lãnh địa đều là có chủ, tuyệt không có khả năng đằng một khối tặng cho ngươi. Việc này độ khó quá lớn. Chu Thanh Phong lắc đầu, lạnh lùng nói chính là bởi vì độ khó lớn, cho nên càng cần hơn đi tranh thủ. Thế lực của ta không xông ra rừng rậm đen, cũng tất nhiên đối mặt bên trong quyền hóa uy hiếp. Cho nên, không có cái gì không thể nào. Chương 320, nữ nô. Khi Lạc Lâm từ trong ngủ mê tỉnh lại, cảm giác bên trong thế giới xuất hiện khác biệt cực lớn. Ảm đạm thành thị trở nên càng sáng hơn, cho dù là đơn giản nhất màu trắng đen trạch, cũng có thể phân chia ra khác biệt cấp độ. Đây đại khái là bởi vì tâm tình đột nhiên biến tốt. Xoay người rời giường, trong tay là giày mới quần áo mới, trước bàn ăn cơm, trước mắt là phong phú thức ăn, cất bước đi ra ngoài, chung quanh là ghen tị ánh mắt ghen tị. Lạc Lâm đi đường đều nhẹ nhàng, lòng bàn chân giống như đạp lên bông mềm, nàng cảm thấy mình đại khái là ở trong mơ. Không, trong mộng đều chưa bao giờ có chuyện tốt bực này. Lạc Lâm. Dù bị ô nói một tiếng dựa theo lão gia phân phó, chúng ta được mướn người xây một tòa kho hàng, chiêu mộ một nhóm có thể đọc sách viết chữ trợ thủ, tổ chức một chi vận chuyển đội. Nhiệm vụ của ngươi là đi mua một nhóm nữ nô. Vẫn là gian nào thú nhân tử quán, miễn phí mời người ăn cơm sự tình không có. Chu Thanh Phong biến mất phía sau màn, để dù bị ổ ra mặt đặt bao hết khi làm việc điểm, lấy luyện kim thủ tịch Phạm Dĩ danh nghĩa, dán ra bố cáo lương cao nhận người. Sáng sớm, tiểu quán bên ngoài liền chật ních tìm kiếm làm việc dân nghèo. bởi vì muốn xây kho hàng, rất nhiều người đều là đến nhận lời mời kiến trúc khổ lực. Vận chuyển đội đối người lực tố chất yêu cầu cũng không cao, tất cả mọi người muốn phần có thể sống tạm làm việc. Lạc Lâm làm việc chính là mua một nhóm nữ nô. Nàng rất nhanh phát hiện mình là cỡ nào may mắn, dị giới người nghèo sinh hoạt khổ, nữ tính càng khổ. Bởi vì nghèo khổ, trong thành người nghèo đối với bán nhi bán nữ không có quá nhiều mâu thuẫn. Rất nhiều người chỉ cầu một miếng cơm ăn, không có chút nào yêu cầu. Thành nội nô lệ trên thị trường, nữ nô càng là muốn so nam nô tiện nghi một nửa, thậm chí là một phần ba giá cả. Nếu không phải tại tối hậu quan đầu bị Chu Thanh Phong thu lưu, Lạc Lâm vận mệnh không thể so với nô lệ tốt đi đến nơi nào. Bắc địa thừa dân số, kia cũng không thiếu người. Các nô lệ bị giam trong lồng, mỗi ngày chỉ có một ngụm nước, khối nhỏ cứng rắn bánh mì đen. Nếu như ban không được, bọn hắn liền sẽ bị giam đến chết, thẳng đến thay đổi một nhóm tiền đến. Có cái phiến nô đầu mục phái người đưa tin, nói trên thị trường tới một nhóm chất lượng không tệ nữ nô, từ 7-8 tuổi đến mười mấy tuổi, đều rất trẻ trung, giá cả cũng rất rẻ, hỏi dù bị ô muốn hay không. Dù bị ô vội vàng tạp vụ, liền để Lạc Lâm mang theo mấy cái làm thuê mạo hiểm giả đi xem một chút hàng, nếu như mặt hàng quả thật không tệ, liền mua xuống mang về. Cái gọi là làm thuê mạo hiểm giả, đều là ạt di ẩn mời chào thành hồ sát thử. Nhóm người này là lấy tiền làm việc mà thôi, từng cái đầu hoang mắt chuột, cười lên âm lãnh khủng bố. Đối diện với mấy cái này không đáng tin cậy thủ hạng, lơm lớm lo sợ Lạc Lâm khắc chế mình quay đầu chạy trốn xúc động, ngồi xe ngựa đến phiến nô thị trường. Nhưng thành hồ xã thử nhìn Lạc Lâm cũng phải bồi tiếp cẩn thận. Bởi vì Chu Thanh Phong vì đem Phạm Dị xuống nước, ngạnh sinh sinh đem nàng nhét vào vu sư đoàn, thành một dự bị vu sư học đồ. Tiểu cô nương giờ phút này liền mặc cấp thấp nhất xanh đen sắc pháp bảo. Cứ như vậy một kiện không có bất kỳ cái gì trang trí tô điểm áo choàng, tại thành Hàn Phong bên trong lại đại biểu thanh quý thân phận, đồng thời được vu sư đoàn bảo hộ. Dự bị vu sư học đồ, ý vị này đem tiếp nhận chính thống áo thuật học tập. Dù là cuối cùng không thể trở thành vũ sư, cũng có thể trong thành thu hoạch được một phần phi thường hậu đãi chức vị. Mặc vào cái này thân pháp bảo, Lạc Lâm hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Nàng đi đến một đầu áo cơm không lo, tiền đồ quang minh con đường. Mặc kệ là thành hồ xã thử vẫn là thuế lại quân tốt, đều không thể tùy tiện khi dễ nàng. Đây chính là đứng đắn giai tầng nhảy lên. Cái gọi là nô lệ thị trường chính là cái có xây tường vây sân động, tường đất nhà bằng đất, sân bãi đơn sơ. Lạc Lâm sau khi đến, phía nô đầu mục chỉ viện tử một góc, hàng ở nơi đó. Quy củ cũ, nữ nô ba ngân tệ một cái mạng mới giá trị ba cái ngân tệ. Lạc Lâm mỗi lần nghe được đối phương báo giá liền lại sợ vừa hận. Nàng trong tiềm thức vẫn là đem mình làm nô bộc, cảm thấy mình có lẽ giá trị một hai cái kim tệ, lại cảm thấy mình kỳ thật không đáng một đồng. Viện tử nơi hẻo lánh dùng đầu gỗ xây cái lồng lớn, bên trong chất đống chút cỏ khô, trong bụi cỏ là hai mươi mấy cái thần sắc chết lặng nữ nhân, không ai khóc, không ai hô, tất cả mọi người ngơ ngác. Rất nhiều con ngã trên mặt đất, đói thoi thóp. Cái gọi là không tệ mặt hàng, kỳ thật tất cả đều là chút bẩn hề hề gầy yếu thân thể. Phía nô đoàn khắp nơi thu mua cái này mặt hàng vận đến thành Hàn Phong, cũng không biết vận chuyển trên đường chết bao nhiêu. Lạc Lâm chỉ nhìn một chút, liền đối phiến nô đầu mục nói ta muốn hết, cho các nàng làm lướt nước cùng ăn, đừng để các nàng chết ở nửa đường bên trên. Phiến nô đầu mục giơ cái bó đuốc đi theo một bên, nghe vậy cười ha ha, giơ tay đối thủ hạ hô có nghe thấy không? Đi làm chút nước cùng ăn, chúng ta khách hàng lớn đem những này nữ nô toàn mua. Trong viện vang lên một đống quái khiếu, nô lệ con buôn như là cuồng hoan. Bọn gia hỏa này cũng mặc cũ nát, răng hô lệch ra mắt, phát ra hôi thối, thuộc về bất nhập lưu tầng dưới chót. Bọn hắn liền dựa vào phiến nô cái này tà ác hoạt động kiếm tiền. Ngược lại là nghe được Lạc Lâm hô cấp nước cho ăn, trong lồng gỗ nữ nô ngược lại có chút tinh thần, muốn nhìn một chút mua xuống mình khách hàng là ai. Các nàng đi đến chiếc lồng bên cạnh cố gắng gạt ra mấy phần tiêu dung, hy vọng cho tân chủ nhân lưu lại cái ấn tượng tốt. Đầu năm nay căn bản không cần đi đoạn, tự bán làm nô đều bỏ lớn. Nô lệ chỉ cầu có cái nhân từ chút chủ nhân tốt mà thôi. Lạc Lâm vội vàng kiểm kê nhân số cũng trả tiền, còn muốn an bài xe ngựa đem người mang đi. Thế lực khác không cần nữ nô là ghét bỏ người yếu người không làm được sống lại. Chu Thanh Phong sở dĩ muốn nữ nô là vì giải quyết mình trong thế lực nam nữ không cân bằng vấn đề. Nữ nô không dễ dàng chạy trốn, giá tiền còn tiện nghi, chỉ cần huấn luyện thỏa đáng là rất có lời. Ăn chút kém đồ ăn, hai mươi mấy cái tuổi tác không đồng nhất nữ nô được an bài lên xe ngựa. Xe ngựa số lượng không đủ liền chen một chút, chen không hạ đi theo sau xe đi bộ. Lạc Lâm trên xe dưới xe bận rộn, đối việc này đã là quen tay hay việc. Trên xe ngựa, mấy cái nữ nô cũng đang đánh giá Lạc Lâm. Có cái tuổi nhỏ nữ nô ôm đầu phế phẩm tấm thảm, run rẩy mà hỏi chủ nhân của chúng ta thế nào? Có thể một ngày cho một trận cơm ăn sao? Lạc Lâm chỉ muốn nhanh lên rời đi phiến nô viện tử, liền từ trong túi lấy ra một ổ bánh đưa tới cầm, từ từ ăn, không cần nghẹn. Về sau các ngươi có thể mỗi ngày ăn ba trận, còn có quần áo mới xuyên. Ta cam đoan các ngươi sẽ không hối hận. Ba trận. Quý tộc lao ra cũng ăn không được ba trận đi. Lạc Lâm nói rất nhẹ, nhưng trong xe ngựa nữ nô đều nghe rõ ràng. Các nàng nhao nhao phát ra thấp giọng xôn xao, vàng như nến trên mặt dâng lên mấy phần huyết sắc, nửa là vui vẻ, nửa là chất vấn. Tại đến thành Hàn Phong trên đường, tất cả nữ nô đều gọi được chịu đủ cực khổ, mình đầy thương tích. Dựa theo tiêu chuẩn tịnh hóa quá trình, các nàng muốn ăn khu trùng thuốc, tạo đi tất cả lông tóc, thiêu hủy toàn bộ cung áo, như có điều kiện còn muốn bị cách ly mấy ngày. Chu Thanh Phong cho mỗi cái nữ nô thi triển trị liệu hơi tổn thương, cái này đem tăng lên trên diện rộng các nàng sinh tồn trạng thái, làm dịu bệnh của các nàng đau nhức, cũng thu hoạch một chút giá rẻ cảm kích. Lạc Lâm cho tất cả mọi người đăng ký tính danh, cũng dạy bảo các nàng như thế nào làm một cái ưu tú hầu gái. Đối với mình tự mình chiêu mộ người hầu, Chu Thanh Phong vẫn là rất dụng tâm nhất thiết phải để các nàng giống như ngươi thông minh một chút. Đúng rồi, các ngươi thể lực đều không tốt. Ta chỗ này có chút đặc biệt thể lực dự tề, có thể để các ngươi phấn chấn tinh thần, thể lực dồi dào. Đang khi nói chuyện, Chu Thanh Phong xuất ra từng cái bịt kín nhỏ bình, cũng không đủ bình thủy tinh, cũng chỉ có thể dùng trên thị trường mua bình gốm khi vật chứa. Chu Thanh Phong nạp liệu bản giá rẻ thể lực dược tề chính thức đăng tràng, chính hắn không uống, chuyên môn dùng để cung ứng thủ hạ. Lạc Lâm đối tân chủ nhân tuyệt đối tin lại, không chút do dự nắm lên bình gốm uống một hớp lớn. Uống xong về sau, nàng khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, hai mắt tóe lửa, đầu óc nháy mắt nổ tung, phi thường văn tĩnh khiếp đảm nữ hài tử chửi ầm lên một câu. A, ai ở bên trong thả quả ớt? Chương 321, khuyết trương. Vào thành, kết giao, mua sắm, mua hầu gái, tiếp xuống chính là xây kho hàng. Chu Thanh Phong phảng phất đem phòng giám sát cùng y mạt cắt cạ nạ sự tình quên mất, tập trung tinh thần sung làm ngoại lai lãnh chúa nhân vật. Sau giờ ngọ mặt trời ấm áp, phơi góc đường lưu dân nhiều hơn mấy phần tinh thần. Bọn hắn bẩn thỉu nhét chung một chỗ, nói chút nhàm chán lời nói, trông cậy vào qua đường lão gia phát phát thiện tâm. Nhưng thiện tâm là không có. Đi ngang qua xe ngựa không để ý mặt đất cái hố, thân xe sốc này, ai cũng dơ roi đi nhanh. Chỉ vì con đường này là công tượng khu cùng quý tộc khu đường ranh giới, một mặt dơ giấy bẩn thỉu nước đọng, một mặt thoáng sạch sẽ chút. Các lưu dân dựa vào công tượng khu kia mặt, nói nhỏ nhìn về phía một mảnh vừa mới dỡ bỏ gia đình sống bằng lều. Ở tại trong đó người nghèo không kịp thu thập nhà mình điểm này phế phẩm, liền bị vô tình đuổi đi. Nói là gia đình sống bằng lều đều tính ca ngợi người nghèo chỗ ở đó bất quá là dùng mấy cây rắn chắc gậy gỗ dựng lên hình tam giác, trải lên lá cây cùng cỏ tranh tre vừa che. Nhưng cái này âm u ẩm ướt còn chịu không được mưa gió không gian chính là cái nhà. Trong thành binh sĩ đi lên đá một cước, dạng này nhà liền sẽ sụp đổ. Ở tại bên trong quỷ nghèo chỉ có thể kéo nhi mang nữ hoảng sợ chạy tứ tán, giống như một tổ bị phát hiện con rắn. Các binh sĩ sát thực giống đối đãi con rắn đối đãi quỷ nghèo, chửi rủa, ẩu đả, xua đuổi, hận không thể bọn hắn toàn bộ chết sạch. Gặp quỷ nghèo sẽ chỉ cầu khẩn, lại ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết. Phu cận lưu dân việc không liên quan đến mình, chỉ nhìn cái náo nhiệt. Đem phạ bị xuống nước chỗ tốt chính là hắn tại thành Hàn Phong danh khí lớn. Dù bị ổ đánh lấy luyện kim thủ tịch chiêu bài đi làm việc, trên cơ bản không trở ngại chút nào. Không cần quá nhiều quan hệ xã hội thủ đoạn, trong thành cho dù ai đều muốn cho chút mặt mũi. Chu Thanh Phong hứa hẹn, chỉ cần mình tại thành Hàn Phong dừng chân, liền đưa một đài tay cầm máy ly tâm cái pháp gì. Cái này hứa hẹn như có dán tại con lừa đầu trước cà rốt, để pháp gì tức giận không thôi nhưng lại không thể không vì đó ra mặt. Có cái ngụy trang tại, Chu Thanh Phong am hiểu vung tệ nhận người chơi gây xây liền toàn diện trải rộng ra. Hắn từ thôn Hải Hòa điều đến một nhóm cốt cán thôn dân, trong thành công tượng khu vòng hai mẫu đất, chuẩn bị đóng một tòa hai tầng kho hàng. Cái này chính là tập tồn trữ, chuyển vận, dừng chân, thương mậu, thông tin làm một thể kho hàng. Dù bị ổ tuyển chọn tỉ mỉ thuê hơn 300 lao lực, cũng mượn nhờ ươn phương pháp, chiêu mộ hai mươi mấy cái công tượng khởi công làm kiến thiết. Có thôn Hải Hòa kiến thiết kinh lịch, dù bị ổ năng lực không còn giới hạn trong khi một tên gian thương. Hắn hiểu được như thế nào tại quy hoạch bên trên đem làm việc làm tỉ mỉ, như thế nào đều đâu vào đấy an bài nhân thủ, như thế nào bảo hộ tài chính hiệu suất cao sử dụng. Pháp gì tại thành Hàn Phong ngoài có trang viên. Chiêu mộ tới nữ nô cùng khổ lực cũng không có gấp gáp lấy làm việc, trước đưa đến trang viên ăn mấy ngày cơm no, học thượng chút kính ngữ, để bọn hắn có thể nghe hiểu mệnh lệnh, biết ngắn gọn nhanh chóng biểu đạt mình gặp phải tình huống. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Thôn Hải Hòa chính là dựa vào bộ này đơn giản hữu hiệu phương thức huấn luyện, đem hơn 1.500 thôn dân bệnh thành một sợi dây thừng, tăng lên rất nhiều lao động hiệu suất. Hiện tại bộ này phương thức huấn luyện bị rời đến thành Hà Phong. Đối với ngay cả tả hữu đều không phân khổ lực đến nói, cơ bản huấn luyện quá có cần thiết. Ngày đầu tiên, bọn hắn phạm sai lầm đem trang viên cư dân cười sặc sụa. Ngày thứ hai, đội ngũ huấn luyện giống như con ruồi không đầu tại đi loạn. Ngày thứ ba vẫn là như cũ, cũng không có kỳ tích phát sinh, nên phạm xuẩn vẫn là phạm xuẩn. Nhưng ngày thứ ba, huấn luyện khổ lực thiếu đi 1/3. Những cái kia thực sự ngu dốt không chịu nổi thúc đẩy, Chu Thanh Phong cũng không hứng thú sẽ dạy, đuổi đi xong việc. Nhiều lắm là lãng phí 3 ngày tiền cơm, lại sẽ không để phế vật liên lụy chỉnh thể hiệu suất. Cũng không biết là ăn 3 ngày cơm no lớn chút đầu óc, vẫn là 3 ngày đơn giản huấn luyện đưa đến hiệu quả. Dù sao khi giảm biên chế 1/3, còn lại phế vật khổ lực liền cùng chịu vài roi tử, tất cả đều khai khiếu không ít. 3 ngày thời gian, Chu Thanh Phong còn từ thôn Hải Hòa cho mình vận đến đại lượng làm bằng sắt công cụ. Hơn 200 chuỗi quốc, xẻn sắt, truy, xà beng. Bởi vì chất lượng thép tốt, dùng tài liệu đủ, rèn tôi vào nước lạnh công nghệ tinh xảo, dẫn tới công cụ khổ lực đều tán thưởng. Có tốt công cụ, có trí thông minh cơ bản online khổ lực, thành nội kho hàng lập tức khởi công. Hai mẫu đất tốt lều bị san bằng, mặt đất vẽ lên thực tuyến cùng hư tuyến, nền tảng mở đảo. Nhà khác quyền quý lập nhà, khổ lực đều lười rào rạc, cần phải có cầm roi giám sát ở bên cạnh mắt lom lom nhìn chằm chằm. Nhưng Chu Thanh Phong lập nhà, khổ lực nhóm từng cái tay chân lưu loát, mồ hôi đầm địa, gian khổ làm ra thật hiền. Nhà khác quyền quý thúc đẩy khổ lực, có thể cho phần cơm ăn cũng không tệ rồi, tiền công là cực ít, thậm chí chiêu mộ lao dịch, một vóc dáng cũng không cho. Chu Thanh Phong thúc đẩy khổ lực, huấn luyện trong lúc đó liền có thể ăn cơm no, mỗi tuần phát lương, cộng thêm thể lực dược tề bao no. Đệ tử Thâm Viên phun lửa tiêu thật sự là đồ tốt, a nó sinh trưởng tại hoàn cảnh ác liệt miệng núi lửa, thiên nhiên ẩn chứa phong phú năng lượng. Dùng nó điều phối thể lực dược tề, giá cả thấp, hiệu quả tốt, uống một ngụm có thể khiến người ta tinh lực dồi dào, toàn bộ ngày không buồn ngủ. Chu Thanh Phong vẫn không quên hướng Phạm Di chào hàng mình thiên tài phát minh. Chỉ là nghe được cái đồ chơi này tăng thêm đến từ Thâm Viên vật liệu luyện kim thủ tịch xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vị tay có thể để chấn tinh thần, xúc tiến tiêu hóa, tăng cường thể chất, cải thiện giấc ngủ. Tại món chính bên ngoài, cho khổ lực phối hợp thể lực dự tề, hợp lý dinh dưỡng, đồ ăn cân đối, thực sự là thi công kiến thiết chi hàng cao cấp, nhà ở lữ hành chi thiết yếu. Chu Thanh Phong còn tại mù nói nhảm, cũng mặc kệ hắn nói thế nào, chính là không ai tán thành hắn vị tay thể lực dự tề. Pháp Dị cân nhắc qua cho nhà mình nô lệ dùng, có thể hỏi cái giá, biết được một bình giá bán 5 ngân tệ. Hắn trực tiếp lắc đầu, không có chút nào hứng thú. Cho một đám khổ lực uống đắt như vậy dự tề, cũng chỉ có ngươi Victor Hugo có thể làm đến ra. Pháp Dị phê phán nói chúng ta vẫn là tình nguyện uống 10 kim tệ một bình truyền thống khẩu vị dự tề, kiên quyết không uống ngươi cái này nạp liệu. Ta cái này định giá đã đủ tiện nghi. Uống dược tề khổ lực làm việc bán thêm sức lực a không dám nói một cái đỉnh 10 cái, nhưng ít ra đỉnh 3 cái. Lập nhà đào đất cơ là nặng lao động chân tay, thân thể cường tráng người đều không thể thời gian dài kiên trì. Nhưng Chu Thanh Phong chiêu mộ tới khổ lực uống một ngụm dược tề liền mắng to ai thả quả ớt, sau đó đổ mồ hôi như mưa chơi lên hơn nửa giờ. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, lại hết một ngụm vị cay đồ uống, khổ lực nhóm lại tiếp tục làm. Hơn 200 khổ lực 24 giờ luân phiên, trời tối đều muốn khêu đèn đánh đêm. Bọn hắn phát huy ra 4-500 người lượng công việc, công trường mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Nô lệ còn nhiều, rất nhiều, tại sao phải lãng phí tiền? Pháp Dĩ thừa nhận Chu Thanh Phong xác thực làm ra chút có ý tứ giá rẻ dược tề, nhưng hắn vẫn là không có hứng thú. Loại này ban ơn cho xã hội tầng dưới chốt tổ chức quản lý cùng cường hóa dược tề chỉ có Chu Thanh Phong mới cần dùng đến. Các quyền quý căn bản không có hứng thú, bởi vì hắn ý nghĩ chính là cùng người khác không giống. Để nô lệ chuyển hóa thành dân tự do, bọn hắn tính tích cực sẽ cao hơn a. Để nô lệ có sung túc thể lực, tỷ lệ tử vong sẽ cực kỳ rất xuống. Bọn hắn sẽ trưởng thành vì thuần thục công a. Có đầy đủ thuần thục công, mới có thể đi vào đi phân công xã hội hợp tác a, mới có thể phát triển cao cấp hơn sản nghiệp a, mới có thể có được thực lực mạnh hơn a. Có thực lực mạnh hơn, ta mới có thể tại thành Hàn Phong tốt hơn đặt chân nha. Đối với Chu Thanh Phong giải thích, Pháp Dĩ một câu liền đối trở về, một cao quý vu sư không cần những thứ này. Chương 322, đứng vững chân. Sắc trời dần dần biến thành đen, đường đi u ám, dòng người thưa thớt. Con đường cái khác hài hòa kho hàng công trường nhưng như cũ náo nhiệt. 3 năm cái tráng kiện phụ nhân dẫn theo thùng sắt đi vào công trường, ngay tại mở đào đất cơ khổ lực ngẩng đầu nhìn vài lần, không dám nhìn nhiều, tiếp tục làm việc. Lạc Lâm mang theo nữ nô gói bó đuốc, đem công trường chiếu sáng. Bó đuốc muốn gói kiên cố, ngâm lỏng dầu sau mới có thể thiêu đốt càng lâu. Mỗi một cái khâu nhất định phải làm đủ, nếu không sẽ bị mắng. Gói tốt bó đuốc cắm vào giá đỡ, dù bị ổ từ trong túi lấy ra cái bật lửa, lạch cạch một chút điểm. Mỗi lần hắn châm lửa, công trường đều nho nhỏ một trận sợ hãi thán phục. Một đám đồ nhà quê thật không có gặp qua như thế giản tiện dùng tốt vật phẩm. Dù bị ổ tay vừa nhấc, phản phất không để ý nhấc nhấc ống tay áo, lộ ra đồng hồ trên cổ tay. Hắn mắt nhìn thời gian, ra lệnh một tổ nghe lệnh, đình chỉ làm việc, bày ra tốt công cụ. 20 tên khổ lực liền cùng máy móc, dừng lại riêng phần mình vùng vẫy cốt xẻng, đứng xếp hàng đi đến công trường bên cạnh. Đội hình nếu là không chỉnh tề, tổ trưởng phó tổ trưởng liền sẽ thấp giọng quát mắng. Công cụ cất kỹ, dù bị ổ hạ lệnh một tổ ăn cơm. Thu được mệnh lệnh khổ lực lại đứng xếp hàng đi tráng kiện phụ nhân trước mặt. Bọn hắn trước muốn rửa tay, nhận lấy bộ đồ ăn, phân phát đồ ăn, cũng tại 10 phút đồng hồ thời gian bên trong ăn xong. Hết thảy tất cả nhìn qua đều ngay ngắn rõ ràng, nhưng vài ngày trước lại không phải dạng này. Đầu một ngày, Chu Thanh Phong cường điệu khi đầu bếp phụ nhân nhất định phải nắm tay mặt rửa sạch sẽ, tóc bó chặt. Có người không lo chuyện, lập tức chịu đống nhân roi, rút roi ra người đến từ thôn Hải Hòa, mấy tháng trước cũng bị Chu Thanh Phong hung hăng quất qua. Đầu một ngày, mỗi đến giờ cơm, trên công trường khổ lực liền như ong vỡ tổ toàn trào ra. Đến từ thôn Hải Hòa cốt cán đoán ra giờ khắc này, cầm dính nước roi bạo quất, mấy tháng trước, bọn hắn cũng như thế. Đầu một ngày, dù bị ổ đem biết hầu hàm ách, cũng không có mấy cái khổ lực có thể nghe hiểu mệnh lệnh. Đánh lên mấy trận sau cuối cùng có người khai thiếu. Đầu góc chậm chạp sẽ có lần thứ hai cùng cơ hội lần thứ ba. Một mực đầu góc chậm chạp liền lăn trứng đi. Kho hàng công trường đã trở thành thành Hàn Phong một cảnh, mỗi ngày đều có số lớn thị dân sang đầy xem hiếm lạ. Quyền quý đánh chửi người hầu không phải cái gì hiếm lạ sự tình, khả năng đem đánh chửi tăng lên thành một loại quản lý kỹ năng liền mới lạ. Đại đa số quý tộc lao ra chỉ biết là sinh khí, nhưng lại không biết nên như thế nào đem mình ý đồ nói cho người hầu. Người hầu không bị qua giáo dục, ngu dốt không hiểu, bị đánh bị mắng ngược lại càng thêm loạn bên trên thêm phiền. Thôn Hải Hòa tới cốt cán bị huấn luyện mấy tháng, đã thành thói quen có quy luật sinh hoạt, cũng dùng cái này cảm thấy tự hào. Có bọn hắn đảm nhiệm tổ trưởng cùng phó tổ trưởng, phụ trách cho mới chiêu mộ khổ lực làm mâu chính xác hành vi. Lấy lao mang mới hiệu quả phi thường tốt, cái này đã tận khả năng nhân tử. Nhưng đối mặt một đám mù chữ, có đôi khi chỉ có cảm giác đau có thể để cho bọn hắn làm sâu sắc ký ức. Loại này quản lý thủ đoạn thô bạo điểm, nhưng hữu hiệu liền tốt. Bởi vì trước mắt quý tộc quản lý càng hỏng bét, ngạnh sinh sinh đem Chu lão gia phụ trợ thành quản lý đại sư. Đối với công trường hiệu suất cao biểu hiện, dù bị ổ phi thường hài lòng. Hắn hạ lệnh tổ thứ 7 khổ lực bắt đầu làm việc, luân phiên 20 người sớm chờ ở công trường bên ngoài. Tổ trưởng đem tất đặt tốt công cụ phân phối xuống dưới, phó tổ trưởng ở một bên nhìn chằm chằm. Đơn giản, trực tiếp, không có quá nhiều nói nhảm. Tổ thứ nhất ăn cơm no về sau, ngoan ngoãn đi công trường phụ cận dựng tốt lều nghỉ ngơi đi ngủ. Tráng kiện phụ nhân sẽ đem tới thứ 2 thùng bữa tối, sau đó tổ thứ 2 đình công, lại để cho tổ thứ 8 bắt đầu làm việc. Mỗi ngày thay phiên 3 ca, như thế vòng đi vòng lại. Bố trí tốt bó đuốc, Lạc Lâm mang theo nữ nô đi nghỉ ngơi. Vừa mua được nô lệ thể chất rất kém cỏi, uống thể lực dược tề đều vô dụng, mỗi ngày chỉ có thể làm chút công việc nhẹ để khôi phục làm chủ. Chu Thanh Phong đối nữ nô coi như tha thứ, không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ là nữ nô nghỉ ngơi, Lạc Lâm lại còn không thể nghỉ ngơi, nàng còn muốn đi học tập. Lần trước Chu Thanh Phong đại yến tân khách chiêu mộ cần dùng đến phần tử trí thức, nhưng toàn bộ quá trình quá mức thô lậu, phụ trách tầng thứ nhất giữ cửa hải chính là cái đứng đắn mù chữ thu nhân, dựa vào nhìn tướng mạo phán đoán phải chăng có nắm giữ trí thức. Một lần nữa, Chu Thanh Phong liền không làm như thế đập chán quyết định. Đồng dạng là tại thú nhân tử quán, từ thôn Hải Hòa chạy tới sách mị Sophie ạ phụ trách sàng chọn. Sophie ạ biết nên như thế nào tính tròn diện tích, biết vần đại khái lịch sử cùng địa lý, cũng có đầy đủ tri thức. Nàng có thể huyễn hóa thành nhân loại bình thường bộ dáng, xung làm Chu Thanh Phong thư ký. Tử quán bên ngoài dán ra chiêu mộ sao chép viên cùng học đồ báo cáo, sự vang dội tự nhiên không bằng đại yến tân khách. Nhưng đầu một ngày tới cửa nhận lời mời liền vượt qua 30 người, đơn giản sàng chọn có 1/3 phù hợp yêu cầu. Liên tục 4-5 ngày, trên cơ bản đem thành nội nhàn tản người có thể dùng được kéo vào được hơn phân nửa. Theo lẽ thường thì cho những người này ăn no mà cấm, sau đó tiến hành đào thải tính huấn luyện. Sophie ạ cần đi theo Chu Thanh Phong bên người, nàng chỉ ngẫu nhiên xung làm lão sư. Càng nhiều dạy học làm việc từ 10 cái linh nô tới đảm nhiệm, dạy học điểm liền an bài tại Phạm Dĩ ở ngoài thành trang viên. Ngươi thế mà để Linh Nô tới làm lão sư. Khi Phạm Dĩ biết được việc này, liền muốn thở phì phò đến bác bỏ Chu Thanh Phong một phen, đây chính là tốt nhất luyện kim trợ thủ. Mặc dù loại này kỳ dị sinh vật không có gì thi pháp năng lực, nhưng chúng nó đầy đủ thông minh. Nghe luyện kim thủ tịch ý tứ, đây là tại phung phí của trời. Chu Thanh Phong lại rất bất đắc dĩ, dưới tay ta cũng chỉ có Linh Nô tương đối thích hợp làm chuyện này. Linh Nô là mị ma mã đi sẽ tặng, bọn chúng cũng là đến từ vị diện khác sinh vật, bản chất là một cái linh lực quan đoàn. Bọn chúng tại thủy triều ma lực bên trong sinh ra, trải qua trăm ngàn năm diễn hóa mới có trí khôn. Chu Thanh Phong trong tay Linh Nô liền tương đương với người bình thường, sức chiến đấu cơ bản là không, nhưng phụ trợ công việc vẫn là có thể làm rất tốt. Nhưng chúng nó huyễn hóa trở thành nhân loại nữ tính, dùng để xung làm thầy giáo vỡ lòng là dư xài. Nếu có người không vui lòng hướng nữ tính học tập, có thể xéo đi. Trên thực tế không ai không vui lòng. Bởi vì Chu Thanh Phong tại thiếp chiêu sinh bố cáo lúc, tại văn mặt tăng thêm một câu thành tích người ưu tú có thể tiếp nhận tiến giai tính áo thuật giáo dục. Liên một câu nói kia, trong thành muốn làm vu sư lại không cách nào nhập môn người tất cả đều cảm thấy hứng thú. Không ít người chèn phá đầu muốn gia nhập Chu Thanh Phong lớp huấn luyện, 50 người danh ngạch rất dễ dàng liền chiêu đầy. Mới nhóm này học viên không có quá tốt đãi ngộ. Bọn hắn cần tại Chu Thanh Phong dưới tay vừa học vừa làm mới có thể kiếm lấy một chút trợ cấp, trong đêm còn muốn uống vào vị cay bản thể lực dược tề, con mắt cùng da mặt đều đỏ rừng rực tiến hành học tập. Bởi vì huấn luyện thi hành đào thải chế, cái này buộc mỗi một cái học viên đều phải liều mạng. Mặc kệ là vì nhét đầy cái bao tử vẫn là vì giai tầng nhảy lên, mất ăn mất ngủ là cơ bản nhất thao tác. Như thực sự có người tư chất ưu tú, Chu Thanh Phong không ngại đem bồi dưỡng thành vu sư học đồ. Nhưng chân chính có thể trở thành vu sư trong trăm không có một, đại đa số đều trở thành cơ sở công vụ nhân viên, vì văn minh phát triển làm một viên nho nhỏ đinh ốc. Khi Chu Thanh Phong thành Hàn Phong đứng vững gốc chân, hắn mục đích thực sự cũng dần dần hiện ra. Hạt Dị Ân làm hắn mật thám, mấy ngày nay một mực từ Hắc Miêu Meo Meo phối hợp điều tra phòng giám sát tại thành Hàn Phong bên trong tình trạng. Y Mạt Cát Cả Nạ văn minh sớm đã phủ bụi trong lịch sử, trở thành sách bên trong ít có người biết truyền thuyết. Nhưng cái này văn minh mang đến cho ta mãnh liệt thân cận cảm giác. Tại sao tới từ thâm viên tồn tại lại đột nhiên ở giữa đối với nó cảm thấy hứng thú? Ta chung người sùng bái không có khả năng từ không sinh có phát triển, đầu lĩnh của bọn hắn là như thế nào trở thành phòng giám sát tổng trưởng? Ta không thu thập được phòng giám sát, như vậy, trước chặt đứt bọn hắn tại thành Hàn Phong hát thủ. Chương 323, tiền tệ, đang cùng Phạm Dĩ đạt thành thỏa hiệp cùng ăn ý về sau, Chu Thanh Phong cho thành Hàn Phong mang đến một trận kinh tế phồn vinh. Tại đường đi một góc, áo mặc phai màu cũ bảo, đem mình cách ăn mặc thành phổ thông thị dân. Hắn lặng lặng xuyên qua đường phố, đi theo một chiếc xe ngựa đi vào hài hòa kho hàng công trường. Áo đối loại này phồn vinh rất tin tưởng. Hắn tại thôn hài hòa rèn đúc trận công tác hơn 2 tháng, cũng vì loại này phồn vinh nỗ lực qua lớn lao cố gắng. Nhưng đối với kia đoạn thời gian, hắn là nghĩ lại mà kinh. Bởi vì tùy tiện trộm lấy rèn cơ mật, thành Hàn Phong mật thám cùng thợ rèn chi vương mục sư Martin bị bắt quả tang. Hai người không có gì tiết áo, hỏi cái gì nói cái gì. Kết quả vốn nên đợi tại rừng rậm đen Ely Dạ đột nhiên dẫn đội đi xa. Công chúa điện hạ không có quá khó xử hai cái tiểu đâu. Tại thành Hàn Phong xác nhận tin tức độ chuẩn xác về sau, nàng tiếp tục xôi nam vì phục quốc đại nghiệp mà phân đấu, thuận tay đem cùng Martin đem thả. Ely Dạ rời đi thành Hàn Phong không bao lâu, Chu đại gia tại tinh linh di tích đại phá thị chỗ kiến, chiếm trước ngân diệp thành, đắc thắng mà về. Sau đó hắn liền bị mấy cái nữ thần buộc cũng tới thành Hàn Phong, trong thành tình trạng xa so với rừng rậm đen phức tạp nhiều. Lần thứ nhất vào thành tìm kiếm lấy thất bại mà về. Trên xe ngựa trang bị ngực kính 30cm tả hữu vật liệu gỗ. Bọn chúng từ ngoài thành đốn tuổi trận vật đến, trở thành kho hàng chủ yếu vật liệu xây dựng. Khổ lực nhóm đem dài 4 mét vật liệu gỗ một đoạn vóc nhọn, đốt đen, đánh vào nền tảng trung thành vì tường đây. Vật liệu gỗ thương đô là hàng có sẵn hiện kết, kéo tới một xe vật liệu gỗ, lập tức liền có thể đạt được tương ứng tiền hàng. Các thương nhân được tiền thì lập tức đi vào hài hòa kho hàng qua loa bố trí lâm thời phiên chợ, đem vừa tới tay vàng bạc tệ tiêu xài. Xem ở Phạm Dĩ trên mặt mũi, trong thành quyền quý đối đến từ rừng rậm đen hài hòa kho hàng bảo trì cơ bản hữu hảo thái độ. Chu Thanh Phong nguyên bản lo lắng gặp phải phiền phức tạm thời không có xuất hiện. Trừ bán cho thành nội vụ sư đoàn các loại cực hiệu dược tề, Chu Thanh Phong còn có thể hướng thành Hàn Phong bình dân cung cấp hút hàng hàng hóa. Bao kéo đi theo xe ngựa đi vào phiên chợ, rực rỡ muôn màu làm bằng sắt công cụ là tiêu thụ trọng điểm. Thôn hài hòa bộ kia rèn cơ thật có thể dùng. Bao tại trước sạp nắm lên một thanh truy, thiện tay quơ cơ. Mua bán chủ quán rất nhiệt tình hô tiên sinh, đây chính là tinh chế búa rèn, chỉ cần 2 ngân tệ. Tuyệt đối hàng cao đẳng. Bán so trong thành truy còn đắt hơn. Bao thấp giọng đầu đen rau muống. Hắn là người trong nghề, ước lượng truy, nhìn lại quan trạch, liền biết thôn hài hòa bán truy so trong thành thợ rèn chế tạo muốn tốt. Thể lỏng sắt rót vào khuôn đúc, định hình sau lại tiến rèn cơ, lặp đi lặp lại sự rèn dập sau tôi vào nước lạnh thêm giảm độ nóng, mặt ngoài cứng lại. A sĩ đem mình tại thế giới hiện thực lấy được tri thức hoạt học hoạt dụng, thôn hài hòa rèn đúc trận sản phẩm chất lượng tăng lên một cái cấp bậc. Cho dù là cái nho nhỏ truy, cũng phản ứng kỹ thuật tiến bộ. Đến mức Chu Thanh Phong đối ngoại tiêu thụ sản phẩm sắt không đi giá thấp lộ tuyến, ngược lại quý hơn. Chú ý, dịu, cái cưa, cuốc, xẻng, dao cụ, nồi sắt, móc sắt, trên thị trường bán ra làm bằng sắt công cụ đã dẫn phát mua dậy sóng. Dù sao có đem tốt kim loại công cụ có thể tăng lên rất nhiều làm việc hiệu suất. Tỷ như một thanh cơ bằng kim loại liền có thể để đốn tuổi trở nên càng nhẹ nhõm, có thể đem càng nhiều vật liệu gỗ vận ra bán, kiếm càng nhiều tiền. Bao kéo đứng tại trước sạp, hắn rất muốn hỏi thôn hài hòa người, rèn đúc trận bộ kia rèn cơ đến tột cùng là thế nào giải quyết độ tin cậy vấn đề. Đây chính là hắn khổ tư nan giải câu đố, đáp án giống như đang ở trước mắt, làm sao cũng nhìn không thấu. Mua mấy cái truy cùng dịu, bao kéo móc ra túi tiền thanh toán. Bán hàng rong cười hỏi tiên sinh, ngài phó kim tệ, có thể đánh 10% giảm giá. Vì cái gì? Bao kéo dừng lại tay, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lão gia chúng ta quy định, hắn nói hắn tương đối thích kim tệ. Bán hàng rong giải thích nói, Dị giới tiền tệ hệ thống tương đối loạn, mọi người phổ biến sử dụng chính là ấn có tài phú nữ thần Úc Kim ảnh chân dung vàng bạc tệ. Chỉ cần bảo đảm vàng bạc hàm lượng, bất kỳ người nào đều có thể rèn đúc đồng loại tiền tệ. Úc Kim nữ thần có thể từ thương phẩm giao dịch bên trong thu hoạch tín ngưỡng. Nàng sẽ chúc phúc mỗi một mai phù hợp tiêu chuẩn tiền tệ, cũng nguyền rủa rèn đúc tiền giả người. Bất quá làm tiền giả nhiều vô số kể, các loại thế lực tà ác mới mặc kệ Úc Kim có cao hứng hay không. Cho nên phân biệt trên thị trường tiền tệ là mỗi một cái thương nhân thậm chí cư dân thiết yếu kỹ năng. Bao giờ bán tín bán nghi, nhưng vẫn là dùng kim tệ thanh toán sổ sách. Bán hàng dòng tìm về ngân tệ cùng đồng tệ, quả nhiên tiện nghi một điểm. Bởi vì thích kim tệ. Lời giải thích này quá gượng ép, nhưng một giảm giá lợi ích đủ để cho mọi người điên cuồng. Có người chuyên môn chạy tới làm kim tệ hối đoái ngân tệ nghiệp vụ, cũng có thể kiếm tiền. Trên thực tế là Chu Thanh Phong phát hiện dị giới kim tiện ngân quý, vàng bạc so giá tại 10:1. Nhưng tại thế giới hiện thực, vàng bạc so giá có thể đạt tới 100:1. Kém như vậy giá quả thực chính là tại đưa tiền, hắn tự nhiên mà vậy muốn thu tập hoàng kim. Dù là dị giới hoàng kim độ tinh khiết không cao, nhưng ạ xỉ hoàn toàn có năng lực đối nó tiến hành tinh luyện. Tại thế giới hiện thực, hoàng kim là so ngoại hối còn cứng chắc đồng tiền mạnh. Ngân hàng được hoàng kim, hắn không thể thân Chu Thanh Phong mấy ngụm. Chu Thanh Phong mỗi ngày 20 cân vận chuyển hàng ngạch, tuy tiện tốn chút món tiền nhỏ liền có thể cho Thành Hàn Phong mang đến đại lượng ngân tệ cung ứng. Thanh quang máy móc bản sự khác không có, dập một nhóm ốc kim ngân tệ liền cùng chơi giống như. Bảo cầm bán hàng rong tìm về ngân tệ, phát hiện so sánh thị trường lưu thông phổ thông ốc kim ngân tệ, Chu Thanh Phong làm ra ngân tệ càng tinh mỹ hơn. Ngân tệ phi thường quy phạm, diện ngoài còn mang một vòng giang văn, nhận ra độ cực cao. Victor, Hugo lại tại làm cái quỷ gì? Bảo cầm ngân tệ đi đến một cái khác sạp hàng trước. Nơi này bán ra rừng rậm đen sản xuất tảng hóa, chủ yếu là chút qua quýt bình bình cây nấm. Hắn cũng mua chút, thiện tay ném đi mấy cái đồng tệ. Bán cây nấm bán hàng rong tay chân lưu loát, thu tiền lại tìm về một thanh càng vụn vặt tiền lẻ. Hắn nhìn thấy một loại chưa từng thấy qua tiền, cũng là in ốc kim ảnh chân dung, màu trắng bạc nhưng lại không phải ngân tệ. Đây là cái gì tệ? Tiền sắt. Cái gì? Người không nên gạt ta, sắt là màu đen, thế nào lại là màu trắng bạc? Bảo cảm thấy thông minh của mình nhận vũ nhục, nhưng cầm trong tay hắn cũng xác thực không phải ngân tệ. Bán hàng rong cũng nói không rõ, chỉ nói Hugo lão gia chính là như thế định. 10 tiền sắt hối đoái 1 đồng tệ. Kỳ thực là dị giới tiền tệ bên trong đồng tệ giá trị tiền quá lớn. Nếu như nói kim tệ tương đương với 1000 khối, đồng tệ tương đương với 10 khối. Như vậy 10 đồng tiền trở xuống thương phẩm làm sao bây giờ? Không có cách nào. Thành Hàn Phong một con gà đều muốn 2 đồng tệ, so gà tiện nghi đồ vật muốn làm giao dịch liền khó mà dùng tiền tệ cân nhắc. Đây đối với thương nghiệp phát triển là rất bất lợi. Dị giới thương nhân cũng ý đồ đẩy ra tiền sắt, nhưng bọn hắn nhưng không có chịu mài mòn chống ăn mòn y nuốt. Phổ thông gang tạp chất quá nhiều, không dùng đến mấy ngày liền dị xét, căn bản không có cách nào đối ngoại mở rộng. Chu Thanh Phong cảm thấy tự chế ngân tệ đều làm, tiện thể lại làm điểm y nuốt tiền sắt cũng thuận lý thành trương. Có đầy đủ tiền lẻ, đối kinh tế lưu thông cũng là một loại kích thích. Hắn thậm chí dự định đẩy ra bạch kim tệ. Không nên hiểu lầm, Chu đại gia bạch kim mới sẽ không dùng bạch kim dạng này kim loại hiếm. Hắn dự định trực tiếp bên trên nhôm mạ tiền hợp kim, liền cùng loại tiền trò chơi. Có khoa học kỹ thuật thay mặt trên lệch tình huống dưới, thu chút tiền đúc thuế mà thôi, không quá phận a. Dù sao dị giới khó mà tinh luyện nhôm mạ tiền, hai loại tương đương với cấp thấp ma pháp kim loại, có đặc thù giá trị. Trước đó kia mặt có thể chống cự phụ năng lượng ngân thuận chính là nhôm mạ tiền hợp kim chế tạo, nhẹ nhàng kiên cố. Cái này nếu có thể thu hoạch được dị giới xã hội tán đồng, để các vu sư liều mạng đến hối đoái, một viên bạch kim tệ hối đoái 10 mai kim tệ, chẳng phải là có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Thế nhưng là, dị giới tiền tệ lượng lưu thông quá nhỏ, Chu Thanh Phong cẩn thận tính qua sau rất cảm thấy bề ngoài, đẩy ra bạch kim tệ giống như cũng kiếm không là cái gì đồng tiền lớn. Nhưng theo Pavel, Victor, Hugo vậy mà bắt đầu làm tiền tệ cải cách. Mặc dù trên thị trường lưu thông chỉ là so đồng tệ còn thấp một ngăn tiền sắt, nhưng cái này nghiễm nhiên là một chỗ quân chủ mới có quyền lực. Chương 324, kinh tế. Hài hòa kho hàng chủ yếu thương phẩm chính là làm bằng sắt công cụ, bán phi thường tốt. Nhưng eo biết Victor, Hugo trong tay hút hàng hàng cũng không chỉ đồ sắt, mùi ăn, dược phẩm, mũi tên, những này nhu yếu phẩm trong thôn hài hòa đều có bán ra. Nhưng ở Thành Hàn Phong Lâm Thời phiên chợ bên trên lại không nhìn thấy. Lâm Thời phiên chợ ngay tại kho hàng trên công trường mở, phiên chợ bên cạnh chính là chân chính mở đảo nền tảng cùng cống rãnh. Một đoạn ống gốm ghép lại sau tạo thành cống thoát nước. Đây là quý tộc khu mới tu kiến công trình, công tượng khu nước bẩn tùy tiện sắp xếp. Victor, Hugo thật sự là bỏ được dùng tiền. Bảo thấp giọng cảm thán. Hắn tại thôn Hải Hòa liền nghe nói qua Chu Thanh Phong tiêu tiền vung tay qua chán. Cái sau không có thăm dò ngân diệp thành trước đó liền hoa mấy ngàn kim tệ làm kiến thiết, hiện tại tài lực chỉ sợ đã là vô cùng vô tận. Tại đến thành Hàn Phong trước đó, Chu Thanh Phong điều tra xung quanh thành trấn liền phát hiện một cái quỷ dị tình trạng, tất cả mọi người nghèo, nhưng càng nghèo càng không nguyện ý dùng tiền. Cho dù là quyền quý cũng tình nguyện đem tiền tồn tại địa trong hầm. Kết quả chính là thắt chặt tiền tệ. Nguyên nhân một trong chính là lấy quặng cùng giá luyện nghiệp quá kém, trên thị trường kim loại hiếm tiền tệ số lượng quá ít, đến mức tiền quá đáng tiền. Người nghèo trong tay căn bản không có đầy đủ tiền tệ, có cũng bị quyền quý lấy thu thuế hình thức vơ vét sạch sẽ. Bao kéo là sẽ không hiểu đạo lý trong đó, hắn cũng chỉ nhìn thấy Chu Thanh Phong tại trắng trận hối đoái kim tệ, đồng thời hướng Thành Hàn Phong thị trường tung ra đại lượng ngân tệ cùng tiền sắt. Tiền tệ lượng tung ra sẽ cực lớn kích thích tiêu phí. Theo thế giới hiện thực hậu thế thuyết pháp liền gọi là lũ lụt tới tràn siêu giao hàng tệ. Hiệu quả làm sao không dễ nói, nhưng hài hòa kho hàng âm thầm sung làm Thành Hàn Phong ngân hàng trung ương nhân vật. Chu Thanh Phong chỉ cần liều mạng phát hành tiền tệ, liền có thể thu hoạch được cần vật tư cùng lao lực. Hắn mục đích rất đơn giản, sơ kỳ là nhân tạo thương nghiệp phồn vinh. Trung kỳ là khống chế vật tư lưu thông, hậu kỳ chính là tài chính lũng đoạn. Mặc kệ là nhà kia quyền quý, nếu như muốn từ Thành Hàn Phong mua thương phẩm, bọn hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện giá hàng ở trên trướng, nhân công ở trên trướng, có tiền cũng mua không được hàng, thu mua người đại giới đang lên cao. Đây là một cỗ đến từ tử bang bên trên kiềm chế chi lực. Cái này đem cho Chu Thanh Phong mang đến càng lớn quyền nói chuyện. Thế gian này đại bộ phận vấn đề đều là vấn đề kinh tế. Có tiền thật rất đáng gờm. Chỉ cần phát triển tốt, bồi dưỡng được đầy đủ nhân tài, kho hàng liền có thể biến thành mang tài chính công năng thương xã. Dự trữ, hối đoái, vay, những sự tình này đều có thể làm a. Chu Thanh Phong cảm thấy mình cần gì muốn phí sức đi truy tra phòng giám sát tà trùng tín đồ. Để những cái kia tà đồ chậm rãi cảm thụ thực lực của hắn. Thành Hàn Phong quyền quý đều là cỏ đầu tượng, chỉ cần lợi ích đủ lớn liền có thể thu mua. Đến lúc đó thật có đối thủ quấy rối, tới một cái liền làm thịt một cái. Chỉ cần hao chút công phu, Thành Hàn Phong chính là hắn sân nhà. Không ai nghĩ đến Victor. Hugo dã tâm sẽ như thế chỉ lớn. Bảo không cảm giác được thương nghiệp được không uy hiếp, hắn còn không có cái kia đầu óc. Cái này mật thám ánh mắt đảo qua Lâm Thời phiên chợ bán hàng rong, còn đảo qua tiến triển nhanh chóng công trường. Hắn chú ý chính là thực vụ. Hơn 200 khổ lực ngay tại tăng giờ làm việc, ăn uống no đủ giống như máy móc không ngừng làm việc. Toàn này kho hàng kiến thiết tốc độ xa so với trong dự liệu càng nhanh. Mỗi ngày đều có mấy tên cùng loại giám sát giá hỏa gia nhập công trường, đều là đến từ thôn Hải Hỏa cốt cán thôn dân. Bọn hắn có tương đương kỹ năng, cũng biết nên như thế nào dẫn đầu khổ lực. Có cốt cán thôn dân dẫn đội, chiêu mộ tới khổ lực sẽ nhanh chóng dung nhập vào mới quản lý hệ thống. Bọn hắn tiến vào sau sẽ rất khó rời đi, bởi vì nơi khác tìm không thấy cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh cùng đãi ngộ. Tại thôn Hải Hỏa những dân binh kia là như thế, Thành Hàn Phong khổ lực cũng là như thế. Victor, Hugo xác thực không tầm thường. Hải Hỏa kho hàng công trường liền giống với một cái lò luyện. Khổ lực giống như khoáng thạch bị không ngừng luyện hóa, tại lao động bên trong bị giã luyện, bị rèn, bị tôi vào nước lạnh. Tại bỏ đi tạp chất về sau, bọn hắn sẽ thành càng có giá trị vật liệu thép. Ngay tại bèo ra vào Lâm Thời phiên chợ một lát, lại có mấy chiếc xe ngựa cho công trường vận đến vật liệu xây dựng cùng hàng hóa. Trong thành quyền quý đều vui với cùng Hài Hòa kho hàng làm giao dịch. Bởi vì nơi này mua sắm số lượng nhiều, trả tiền thông khoái, còn cung cấp phong phú thương phẩm. Liền ngay thành bên trong nhất thanh quý vu sư đoàn cũng không thể ngoại lệ. Các vu sư ngàn kim nhất ném, chẳng những mua cực hiệu dược tề, còn bao gồm đến từ ngân diệp thành tinh linh vật dụng. Đồ sứ, hoa tác, pho tượng. Trong thành thị dưới mặt đất móc ra vật phẩm dẫn phát mua phong trào, Chu Thanh Phong xoay tay một cái liền có thể bán lấy tiền. Kho hàng công trường bên ngoài còn đẩy một đầu hàng dài. Không ít không nghề nghiệp người đến nhu cầu làm cái khổ lực, hoặc là muốn gia nhập kho hàng vận chuyển đội, tóm lại chính là muốn một công việc. Bảo trong lòng im ắng thở dài. Cái này công trường càng là náo nhiệt, hắn càng là không thoải mái. Hắn vội vàng muốn phát hiện chút gì bí ẩn, nhưng Victor, Hugo đem mình sở tác sở vi toàn bày ra trên mặt bàn, hết thảy đều là dương ưu. Rời đi công trường, Bảo trong thành đường đi bốn phía ghé qua. Cẩn thận xác nhận không người theo dõi về sau, hắn lượn quanh một vòng tròn lớn, lại trở lại công tượng trong vùng bộ một cái ổ lều trước. Túp lều trước ngồi xổm cái bẩn hề hề lao khất cái, liếc mắt vào kẹo, không có phản ứng. Bảo thì chui vào túp lều, nhìn như thấp bé không gian, nội bộ kỳ thực rộng lớn. Cái này nghiễm nhiên là cái bị huyễn thuật ngụy trang qua an toàn phòng. Trong phòng bày biện một cái bàn lớn, 4-5 người chính thấp giọng thương thảo. Thấy kẹo tiến đến, trong đó một tên lão giả trầm giọng hỏi hải tử, người đi qua cái kia công trường không có? Đi qua. Bảo từ bã lô bên trong lấy ra tại Lâm Thời phiên chợ mua thiết truy đẳng hóa vật Victor. Hugo đem hắn trong rừng rậm đen bộ kia đem đến thành Hàn Phong. Ta đánh cược hắn bộ kia sức gió rèn cơ đã thành lập xong được. Trước bàn mấy người thay phiên nắm lên trôi này thiết truy, cuối cùng chuyển đến lão giả trong tay. Lão giả cẩn thận chạm đến tinh mịn bóng loáng truy mặt, cũng đem cùng cái khác mấy món làm bằng sắt công cụ va chạm vào nhau, lắng nghe thanh thúy kim loại giòn vang. Đây chính là dùng rèn cơ chế tạo đồ sắt. Lão giả hỏi chất lượng quả thật không tệ, nhất định phải là tốt nhất thợ rèn mới có thể chế tạo. Bao kéo lắc đầu ta tại thôn Hải Hòa rèn đúc trận làm 2 tháng, thứ này chính là học đồ chế tạo. Nó trong thành bán so phổ thông truy quý một lần. Victor, Hugo ngay tại mở rộng hắn vận chuyển đội. Mỗi ngày có 2-3 cỗ xe ngựa vận đến đại lượng hàng hóa, nhưng hắn đồ sắt vẫn như cũ quý hiếm. Lão giả nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại chúng ta khả năng cùng Victor, Hugo hợp tác sao? Không biết. Bao kéo lắc đầu, oán hận nói Phạm Di thái độ đã thay đổi. Trước đó thế nhưng là hắn giật dây ta đi thôn Hải Hòa trộm mật, bây giờ lại đáng xấu hổ cho Victor, Hugo khi chó, thế mà không bị đến bất kỳ khó xử. Trong thành quyền quý cũng không có động tĩnh, cho dù là trưởng khống thành Hàn Phong chân dài gia tộc cũng bảo trì thái độ bàng quan. Có lẽ là bởi vì hiện tại lợi ích cũng đủ lớn, bọn hắn tham lam tạm thời đạt được thỏa mãn. Trong phòng đám người nhìn lẫn nhau. Ánh mắt tập trung tại mặt bàn thiết truy bên trên. Không người xem thấu Chu Thanh Phong bố trí, bảo thậm chí không có sách tiền tệ sự tình. Bọn hắn chỉ biết là đến từ rừng rậm đen Victor. Hugo tại thành Hàn Phong chính thức biểu diễn. Cái này vừa có mặt liền xây dựng rầm rộ, đã bỏ ra rất nhiều tiền, cũng kiếm lời rất nhiều tiền. Lão giả lại hỏi bèo ngươi mang tới cái kia Martin mỗi ngày hướng chúng ta đòi tiền muốn người, nói nhất định có thể tạo ra bản đầy đủ sức gió gen cơ. Nhưng ta nhìn hắn mỗi ngày bận bịu đến bận bịu đi, lại cái gì cũng không có làm thành. Chu Thanh Phong nắm giữ mấy hạng nghề chế tạo kỹ thuật thực sự rất có tiền đồ, đỏ mắt mơ ước có khối người. Bao kéo làm tự mình xâm nhập hiểu rõ mật thám, càng là biết trong đó lợi nhuận lớn đến bao nhiêu. Nhưng mà kỹ thuật chính là kỹ thuật, bày ở trước mặt, người học không được cũng đã làm sốt ruột. Bao kéo bỏ ra mấy trăm kim tệ mua bản vẽ, thật là tạo lại phát hiện khắp nơi đều là kỹ thuật hàng rào. Lão giả nhìn chằm chằm vào chúng ta nhất định phải có mình rèn cơ. Vô luận như thế nào, nhất định phải nắm giữ bí mật trong đó. Bao trầm giọng nói cái này cần chút thời gian, nhưng ta sẽ hết sức đi làm rõ ràng. Chương 325, thăm dò. Công tượng khu hoàn cảnh luôn luôn tràn ngập mùi thối cùng tử vật. Đây là cái tàng ô nạp cấu chi địa, một gian lại một gian đơn sơ túp lều trải rộng trong đó, mỗi ngày đều có vô số bẩn thỉu cùng tà ác sự tình phát sinh. Bảo che mũi nhảy qua một đầu bài ô câu, trong khe luôn luôn chảy xuôi nước bẩn, mèo chết chó chết rất phổ biến, xác người cũng có. Trước đó nhìn chằm chằm hắn lao khất cái nằm dạp trên mặt đất, con mắt mờ nhạt, diện mạo bò đầy vết bẩn, thậm chí bao gồm giỏi bò. thật buồn nôn. Công tượng khu quá loạn, giống như đống rác, gọi người hận không thể một mùi lửa sẽ đem nó đốt. Nơi này hỗn tạp các lộ châu quỷ xà thần, bắt náo thế lực rất nhiều. Lam Mật Thám, báo chức trách chính là chạy khắp nơi. Hắn đã có thể liên hệ với Thành Hàn Phong quyền quý, cũng có thể cấu kết lại Vu sư đoàn thủ tịch, còn có thể kết giao tầng dưới chốt cùng đồ. Hắn năng lực rất mạnh, nhưng tuyệt không hiệu chung với bất kỳ bên nào. Đối Bèo mà nói, đây là cái phản bội cùng lừa gạt sen lẫn thế giới, mỗi người đều tùy thời chuẩn bị bán chút gì, cũng phải lo lắng bị bán. Chân dài gia tộc, Vu sư đoàn, Phạm Di, Phép, thậm chí giấu ở công tượng khu cái nào đó bí mật xa đoàn, đây đều là Bèo hộ khách. Hắn nguyên bản ở cái thế giới này chơi không chút phí sức, thẳng đến rừng rậm đen thế lực đột nhiên quật khởi. Victor, Hugo trực lăng lăng xâm nhập Thành Hàn Phong vòng tròn. Hắn không có chút nào thăm dò, không có phụ thuộc bất kỳ bên nào, vẹn vẹn đem Phạm Dị xung làm một mặt nguy trang, liền tùy tiện trong thành xây kho hàng. Trong thành quyền quý giống như tham lam kênh kền, xoay quanh tại Victor, Hugo chung quanh. Bọn hắn đối với ngoại lai thế lực xuất hiện cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại rất có kiên nhẫn nhìn đối phương trong thành giành dụm thế lực. Công trường, phiên chợ, thương mậu, nhân khẩu, một hệ liệt hoa mắt thủ đoạn tựa hồ đem thành nội quyền quý làm hồ đồ. Bọn hắn đang bị chân dài nhà phân liệt làm cho đau đầu, rất ăn ý lựa chọn tạm thời quan sát, chờ đợi một đầu dê béo chậm rãi lớn lên. Về phần vừa mới cùng Béo liên hệ nhóm người kia, là chiếm cứ trong thành hơn 10 năm bí mật xa đoàn. Bọn hắn tại công tượng trong vùng làm sằng làm bậy, xung bái vị diện khác tà trùng, lấy thủ đoạn quỷ dị mà lấy dưng. Tà đồ nhóm tại công tượng khu phát triển rất ổn định, cùng thành nội đạo tặc các ôn đạt thành thế lực cân bằng. Cái này dơ giấy bẩn thỉu địa phương giống như giường ấm, không ngừng nở ra cái này đến cái khác tà ác tổ chức. Trong đó lao giả là tà trùng tế tự. Dựa vào các loại hiến tế thủ đoạn, tà đồ có thể tại trong ngắn hạn cấp tốc tăng thực lực lên. Đối với nhóm này quỷ dị ra hỏa, à không hiểu nhiều, chỉ biết là bọn hắn phía sau người ủng hộ chính là Thành Hàn Phong phòng giám sát. Bao kéo liền du tẩu tại thế lực khắp nơi ở giữa, chào hàng mình biết tin tức, bán bằng hữu của mình, thu hoạch tiền tài cùng quyền thế. Hắn cơ hồ tại tất cả đại nhân vật trước mặt đều có thể nói lời nói, duy chỉ có một cái ngoại lệ. Victor, Hugo, cái này thần bí người trẻ tuổi phảng phất bao phủ tại một tầng trong sương mù dày đặc. Hắn nhìn như thoải mái biểu hiện ra hết thảy, nhưng kéo luôn cảm thấy những cái kia đều là giả tượng, người này khẳng định còn ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Bao kéo rời đi về sau, bị huyễn thuật ngụy trang túp lều bên trong chui ra cái mấy người đầu, nhìn chung quanh một phen tiến về phương hướng khác nhau. Trong đó còn xuống lão giả chống quả trượng, lấy mũ trùm che mặt tại ô hế đầy đất đường phố bên trong ghé qua, cuối cùng dừng ở một gian tiệm thợ rèn trước. Cửa hàng bên trong đinh đinh đương đương, rèn sắt công tượng hướng còn xuống lão giả hành lễ, tiếp tục làm việc. Vượt qua mấy cửa hạng, lão giả đi vào phòng trong. Nóng bức lô hỏa trước, một bộ đơn sơ bản rèn cơ qua loa thành hình. Rèn cơ bên cạnh ngồi xổm cái tóc cầu tả thợ rèn, làn da bị lô hỏa chiếu màu đỏ bừng, chính đối mấy chục trường cơ giới ba đồ thị hình chiếu sầu mi khổ kiểm. Lão giả trụ mặt tới gần, trầm giọng nói: "Martin các hạ, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." Cầu tả thợ rèn vừa nghiêng đầu, hận hận mắng các ngươi đám này, tà đồ có thể có tin tức tốt gì nói cho ta. Còn xuống lao giả vòng quanh đơn sơ rèn cơ dạo qua một vòng Victor. Hugo đi vào thành Hàn Phong. Hắn ngay tại thành nội xây kho hàng, đối ngoại bán ra đại lượng tinh chế đồ sắt. Chúng ta thông qua nhiều phương diện con đường tiến hành nghiệm chứng, như lời ngươi nói sức gió rèn cơ là chân thật tồn tại. Mọi người đều biết bán ra đồ sắt có thể kiếm nhiều tiền, cho nên chúng ta cũng hy vọng có một đài rèn cơ. Nói chuyện rèn cơ, ẩu tà thợ rèn giận tím mặt kia bộ rèn cơ sắt thực tồn tại, nhưng các ngươi cũng đừng trông cậy vào ta có thể giúp các ngươi tạo ra tới. Vật kia căn bản chính là cái âm mưu, trong đó cất dấu bí mật chỉ có Victor. Hugo một người biết. Thợ rèn còn dương dương trong tay bản vẽ chỉ có những đồ chơi này căn bản tạo không ra rèn cơ. Chúng ta đều bị lừa rồi, toàn bị lừa rồi. Ở trong đó khẳng định còn thiếu rất nhiều kỹ thuật chi tiết, nhưng ai cũng không biết cụ thể thiếu cái gì. Còn xuống lao giả lắc đầu, trong tay quải trượng nhẹ nhàng gõ gõ đơn sơ rèn cơ phục chế phẩm. Cái đồ chơi này so thôn hài hòa rèn đúc trận bộ kia nhỏ hơn một chút, linh kiện không hợp quy tắc, cũng khuyết thiếu động lực, cơ bản không thể dùng. Martin tiên sinh, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy thất vọng. Làm thợ rèn chi vương thủ tịch người chế tạo, ngươi vậy mà không sánh bằng một đám từ rừng rậm đen bên trong ra mọi rợ. Còn xuống lao giả hừ hừ cười lạnh vài tiếng, kẹo đều so người hữu dụng. Lô hỏa chiếu rọi, ẩu tà thợ rèn mặt bị chiếu rọi đỏ rực rực. Hắn sụ mặt quát vào kẹo. Hắn biết cũng không so ta càng nhiều. Không không không, chúng ta cũng không có đem hy vọng đều ký thác vào ngươi hoặc là kẹo trên thân. Còn xuống lao giả lắc đầu, đổi chủ đề nói ngươi biết một cái gọi bờ Juno người lùn sắm sao? Ẩu tà thợ rèn sắc mặt đại biến nhận biết, hắn là thôn hài hòa rèn đúc trận đúc công, thích uống rượu lại yêu khoác lác. Bờ Juno cũng tới thành Hàn Phong, nghe nói là phụ mệnh trong thành xây cái công xưởng, chuyên môn tạo vận chuyển hàng hóa xe ngựa. Hắn tới cùng ngày liền chạy tới trong thành tiểu quán uống cái say mềm. Ta nghĩ hắn có thể làm nốc công, hẳn là sẽ tạo rèn cơ đi. Còn xuống lao giả nói liền cặc cặc cười, ẩu tà thợ rèn không biết nên như thế nào bình luận mới tốt. Hắn chính là cùng kết bạn Martin, luân phiên thất bại để hắn tín ngưỡng dao động, hiện tại hôn đến cùng một đám tà đồ hợp tác. Nhìn xem tà trùng tế tự đang cười, Martin lại không hiểu nhớ tới mình bị ngựa chết tật ảnh làm dê béo làm thịt về sau, nửa đêm bị bờ Juno ngăn ở rèn đúc trận ký túc xá, bị kéo đi trực ca đêm chẳng cảnh. Bờ Juno thế nhưng là cái giảo hoạt người lùn xám. Martin trầm giọng nói các ngươi muốn để hắn đến giúp đỡ chế tạo rèn cơ. Khả năng này tính không lớn. Còn xuống tà trùng tế tự cười nói ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng Victor, Hugo phải đề phòng chính là trong thành quân quý. Chúng ta chưa hề tiếp xúc với hắn, hắn làm thế nào biết chúng ta tồn tại? Càng sẽ không biết chúng ta đối với hắn rèn cơ cảm thấy hứng thú. Martin kinh ngạc, cảm giác sâu sắc bất an nhưng lại không thể nào nói lên, Victor, Hugo thật lại không biết tà trùng tín đồ tồn tại.